Chương 385, Thanh Đường 2, chương 385, Thanh Đường 2, Vệ Thao ngầm thở dài, đưa tay nén như muốn bắn nổ mi tâm, dùng cái này đến làm dịu từng lớp đánh tới đau đầu. Tìm được rồi nguồn gốc vấn đề, liền muốn bắt đầu tiến hành giải quyết. Nếu là tiếp tục tu hành, thậm chí cứ như vậy để đó mặc kệ, hắn cho là mình cũng sẽ giống như Võ Đế dần dần lâm vào điên cuồng. Thậm chí sẽ đối mặt với càng thêm ác liệt cục diện này. Rốt cuộc so với Võ Đế hoàng cực kinh thế, hắn còn có Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà rất nhiều chân ý tùy hành. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, đợi cho chân linh bị tiêu hao tới trình độ nhất định, cũng không còn cách nào gắn bó chèo chống lúc, lớn nhất có thể chính là chết nhân tính, chỉ còn lại thu tính. Vệ Thao lại nghĩ tới tan thành mây khói thi giải tiên. Thi giải tiên tu thành âm thần, chân linh thần hồn có thể thoát ly nhục thân thời gian dài tồn tại. Hắn cũng đã nói linh nục hòa tan gọi là địa tiên, cho nên hắn trong tay tất nhiên có chuyên tu chân linh thần hồn bí pháp, có thể đây cũng là hắn có thể có được như thế cường hãn thực lực cơ sở một trong. Đáng tiếc thi giải tiên đã hồn phi phách tán, hài cốt không còn, liền xem như có lại nhiều bí mật cũng biến mất theo vô tung, không có tìm hồi khả năng tới. Hình như thi giải tiên cũng từng nhắc tới, thời kỳ thượng cổ có võ giả tiếp dẫn linh ý nấu luyện thể phách, cường hóa chân linh thần hồn, còn đem tiểu này phương pháp tu hành xưng là bu, mà trong đó hóa linh là thần giả gọi là đại bu. Như vậy, ta tu hành kim cương bí pháp, một đường trải qua kim cương huyền công, cho đến đạt đến kim cương pháp thân, đạt đến hỗn độn vô tướng cảnh giới, đối với chân linh thần hồn rốt cục có hay không có tăng cường. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao lúc này đứng lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, các loại quang mang lấp lánh, hiện hóa bao phủ quanh thân. Thập thủ quỷ sa trên dưới tung bay, kim hồng thần điệu dục hỏa chủ sinh, đằng xa phun ra tế vụ lưu vân. Lại có vân vân vậy đèn phụ thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi quy xà chi tướng, dẫn động hắc ám tử ý ầm vang giáng lâm. Cuối cùng thì là nhất đạo lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn không rõ thân ảnh, ở vào các loại chân ý chi tượng chính giữa. Đạo thân ảnh này cùng Vệ Thao bản thân dường như hoàn toàn giống nhau, chỉ là tại các loại chân ý chi tượng ở bên dưới, một mực bị khác nhau quang mang không dừng lại ăn mòn, dần dần liền muốn bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Thì ra là thế. Kim cương pháp thân đúng là cường hóa chân linh thần hồn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản các loại chân lý võ đạo ăn mòn, cũng liền đưa đến loại tình huống này xảy ra. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, ánh mắt nhìn qua tầng tầng cách trở, quan sát kỹ tôn này hỗn độn không rõ thân ảnh. Một lát sau, hắn không khỏi nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo không hiểu qua mang. Không đúng, kim cương pháp thân cũng không thích hợp. Nó xác thực tăng cường của ta chân linh thần hồn, nhưng lại có phản thiên hắc nguyên và linh ý chui vào trong đó, xen lẫn dây dưa phía dưới có hay không có tai họa ngầm hay là không biết. Ta chỉ là muốn yên tĩnh luyện võ, yên tĩnh sinh hoạt mà thôi, kết quả từng cái cũng đến nhằm vào ta, bước bách ta. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cáo kỉnh tâm trạng. Vâng. Tất cả dị tượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong cung điện khôi phục hắc ám yên tĩnh. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu làm sao trở về Bắc Hoang, lại một lần ngủ thật say, không hề hay biết thời gian lặng yên trôi qua. Lại cạnh, một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên truyền đến. Tại trống vắng y mắng hỉ mẫu xào huyệt trong, có vẻ dị thường rõ ràng rõ ràng. Lại cạnh, nhẹ vang lên tái sinh, đã đến chỗ gần. Sau một khắc, thanh sắc quang mang hiện, xuất hiện ở ngoài điện trên thềm đá. Đúng lúc này, nhất đạo lanh lảnh thanh âm nam tử vang lên. Hỉ mẫu, gần đây trong khoảng thời gian này người thần thần bí bí, lẽ nào là phát hiện gì rồi đồ tốt, đều quên đi chúng ta trước đó quyết định minh ước, mong muốn chính mình đem chỗ tốt độc chiếm tiếp theo. Trầm mặc một lát, lanh lảnh âm thanh lần nữa truyền đến, ngươi có biết hay không, trước đây không lâu, cự linh thần hồn câu diện, chân thân không còn, đã vẫn diệt. Vệ Thao không nhúc đích, đang ngủ say. Lại cạnh, tiếng bước chân bước vào xào huyệt trong. Thanh sắc quang mang tùy theo di động, đem hỉ mẫu xào huyệt tất cả đều chiếu sáng. Ồ, ngươi là ai? Nam tử một bộ thanh y liễu, có chút tò mò nhìn nằm ngang trên mặt đất Vệ Thao. Ta nhớ được hỉ mẫu chưa bao giờ tìm nam nhân làm là dung khí của mình, như vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là vui mẫu tân thu trai lơ? Thật ồn ào a. Vệ Thao từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào thanh y nam tử trên người. Lưỡng đạo ánh mắt hư không đối bính, vừa chạm liền tách ra. Ngươi là ai, chạy tới nhà ta làm cái gì? Vệ Thao khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh băng, đầu ngón tay một sợi tơ nhện không ngừng phụt ra hút vào. Vô duyên vô cớ bị đánh thức, đầu vẫn như cũ nổ tung loại kịch liệt đau nhức, nhường tâm tình của hắn cực không ổn định. Nguyên lai là thân thụ hỉ mẫu chiếu cố người. Như vậy, ta đến tột cùng ra sao thân phận, hỉ mẫu không có nói qua với ngươi sao? Thanh y nam tử nheo lại hẹp dài đôi mắt, phối hợp tiếp lấy nói, tên ta Thanh Đường, chính là nàng đáng tin nhất duy nhất đồng minh. Hỉ mẫu cũng không nói gì, ta vậy là lần đầu tiên nghe được danh hào của ngươi. Vệ Thao chậm rãi từ dưới đất ngồi thẳng thân thể, đưa tay nén nhìn hắc hắc nhảy lên mi tâm, hỉ mẫu bây giờ không có ở đây, ngươi có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Thanh Đường gật đầu, lại không có chút nào hoài nghi. Hắn trầm mặc một chút, giọng nói nghiêm nghị nói, cự linh chết rồi. Vệ Thao đầu góc mù mịt, cự linh là cái gì, nó sống hay chết cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Thanh Đường không khỏi khẽ giật mình, ta cho rằng ngươi tốt nhất đem tin tức này mau chóng báo tin hỉ mẫu, rốt cuộc đối với chúng ta mà nói đây là một kiện đại sự, nếu như đi muộn lời nói, sợ là ngay cả nước canh đều không thể uống một ngụm. Cự linh, nó là có thể ăn. Vệ Thao hiết hầu phun trào, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngươi muốn là nói như vậy, kỳ thực cũng không phải không được. Thanh Đường lập tức lại là sững sờ, trôi qua một lát mới thở dài nói, thiên ý như đao, vận mệnh vô thường, cự linh cho dù thực lực cường hãn, tại không chỉ một phương thiên địa trong cũng lưu lại thuộc về mình ấn ký, nhưng cũng tránh không được bẫn diệt biến mất kết cục. Quá trình này đối với nó mà nói tự nhiên là cực lớn khủng bố, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng lại có thể được xưng là một hồi cơ duyên lớn. Cái gọi là một kình rơi mà vạn vật sinh, chỉ cần có thể tìm đến cự linh thi thể, mặc kệ là ta hay là hỉ mẫu, đều có thể được hưởng dừng lại thao thiết tình yến. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, cự linh cấp độ thực lực, so với thi giải tiên người làm sao? Mặc dù chỉ là thi giải tiên, vậy cũng đúng cao cao tại thượng tiên nhân, tiếp cận nhất siêu thoát mà ra cao đẳng sinh linh. Thanh Đường lại là thở dài một tiếng, nếu là đơn thuần theo chiến lược mà nói, cự linh tất nhiên là không so được âm thần cảnh giới thi giải tiên, chớ đừng nói chi là còn đang ở âm thần chi bên trên dương thần. Nhưng nó chân chính chỗ cường đại cũng không ở đây, mà ở tại cho tới nay tích lũy bàng bạc sinh mệnh, cùng với các nơi ấn ký tồn tại. Cho nên nói thi giải tiên bại nó không khó, nhưng mong muốn lấy đi tính mạng của nó, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vệ Thao gật đầu, đương nhiên lại nói, ngay cả thi giải tiên cũng không sánh nổi, chớ đừng nói chi là vắt ngang hắc ám hư không tĩnh mịch quy xả, nó cũng xứng dùng một kính rơi mà bạn vật sinh dạng này hình dung. Hắn căn bản không có nhìn xem thanh y nam tử một chút, chỉ là xoa nắn lấy hai bên huyệt thái dương, không để ý tiếp theo nói xuống dưới. Chẳng qua dựa theo ngươi cách nói, cái gọi là cự linh cũng không phải không còn gì khác, cho dù không bằng kính vậy không sai biệt nhiều, như vậy nó chết rồi gọi không thành kính rơi lời nói, có thể dùng xa rơi để hình dung. Đây mới là thanh đường tiên sinh vốn có hình dung. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Thì mẫu đâu? Nàng đến tuột cùng đi nơi nào? Thanh Đường cho mày, trên mặt hiện lên một chút lanh ý. Hỉ Mẫu phát hiện Huyền Vũ Chu Tước, hơi thở của quỷ sa đằng xà, liền vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không biết ở chỗ nào một phương thiên địa tìm được rồi bao nhiêu manh mối. Huyền Vũ Chu Tước, quỷ sa đằng xà. Lại mở miệng lúc, giọng Thanh Đường cũng có chút hơi run, ngươi nói đều là thật. Tiểu này hỏi một chút liền biết, cha một cái đều minh sự việc, ta căn bản cũng không có lừa gạt ngươi có thể. Vệ Thao chỉ cách đó không xa vài miếng cháy đen dấu vết, đầu ngón tay lần nữa nhô ra một sợi tơ nhện. Thanh Đường tiên sinh nếu có thể từ bên trong này cảm giác được mấy loại thánh linh tản mát khí tức, liền biết ta nói không qua. Càng quan trọng chính là, ngươi chỉ cần có thể mang ta tới, để cho ta có thể bước vào Hỉ Mẫu đại nhân bây giờ chỗ thiên địa, ta liền có thể mang ngươi tìm thấy hư không huyền vũ nhiều bí mật hơn. Mang ta tìm thấy hư không huyền vũ bí mật. Như vậy ngươi lại có lá gan nói ra được. Quả thực là chê cười, ngươi chẳng qua là Hỉ Mẫu chiếu cố người mà thôi, lại làm sao lại biết được hư không huyền vũ bí mật, chẳng lẽ cảm thấy ta cho xin chào sát mặt, liền. Thanh Đường lại nói một nửa, Đống Dương không nói. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám phun trào, tự ý nặng nề. Ngưng tụ tinh thần sau đó, thậm chí còn năng lực lờ mờ nhìn thấy một tôn quy xà giao bản hư ảnh, ngay tại thanh niên trẻ tuổi kia sau lưng im ắng giáng lâm. Chương 386, Linh Thần, 1, chương 386, Linh Thần, 1, Thanh Lân Sơn dưới, Tề Châu phủ thành. Bắc Hoang thế yếu, bao phủ tại Tề địa chiến tranh mây đen lặng yên tản đi. Thông tin một khi xác định truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ pháo cùng vang lên, còn muốn năm gần đây tiết lúc càng thêm vui sướng vui mừng. Tiết độ sứ phủ trạch lại là một mảnh yên lặng, thậm chí còn có loại nặng nề cảm giác bị đè nén. Cùng bên ngoài tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Thời gian đầu hạ, sau giờ ngọ thời tiết đã trở nên nóng bức, thậm chí bắt đầu có ve sầu ở trên cây gào rít, phát ra từng tiếng sắc nhọn hót vang. Phòng khách nhỏ bên trong, Phùng Khanh Bình ngồi ngay ngắn nghiêm nghị, cùng một bên nghe Sương Thượng trà chuyện tiếng. Một quãng thời gian quá khứ, Phùng gia tiểu thư võ đạo tu hành đã đi vào quỹ đạo, cả người thần thái sáng láng, sớm đã không thấy trước đây suy yếu suy sụp bộ dáng. Thanh nữ đứng hầu ở bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, dường như đã nhập định ngủ say mất. Không bao lâu, Phùng Ngân Hải vội vã từ bên ngoài chạy đến. Vừa mới sự vụ bận rộn, nhường nghe đạo tử đợi lâu. Hắn cúi người hành lễ, cái khác cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trên tay mấy tờ viết đầy chữ giấy ký đưa tới. Nghe Sương đem mở ra tỉ mỉ qua, từ đầu tới cuối nghiêm túc xem hết, nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Dựa theo các ngươi lấy được tình báo, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, kia linh thần giáo liền phát triển đến như thế quy mô, quả thực như giã hỏa liệu nguyên một loại khiến người ta kinh ngạc. Còn có, trong này nói linh thần giáo có người hội thần thuật, có thể y từ người, mọc lại thịt từ xương, còn có thể sửa đá thành vàng, giải đậu thành lính, đây đều là có người chính mắt thấy chuyện thật. Hồi nghe đạo tử, căn cứ lục phiến môn mật thám hồi báo, y tử thịt người bạch cốt có lẽ là thật sự, phía sau hai loại thần thông bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói những kia linh thần giáo đồ lời nói. Phùng Ngân Hải nói đến chỗ này, trầm thấp thở dài, gia phụ đối với cái này lo lắng không thôi, lo lắng lại sẽ tái hiện 30 năm trước thanh liên giáo chi loạn cục, đem Tề Châu rất nhiều nơi trở thành một vùng đất trống. Đạo chủ đối với chuyện này vậy vô cùng quan tâm, cho nên tại tiếp vào các ngươi mật tín về sau, mới khiến cho ta lúc này xuống núi một chuyến. Nghe Sương gật đầu, cầm trong tay giấy ký cẩn thận cất kỹ, trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Thanh nữ đúng lúc này mở to mắt, cách xa nhau mấy bước theo ở phía sau. Hai người một đường không dừng lại, rất mau ra phủ trạch, đi vào bên ngoài người đến người đi đường phố. Dọc theo phố dài đi ra một khoảng cách, Nghê Sương đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng phía một bên trà lâu nhìn lại. Thanh nữ theo tầm mắt của nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào lầu hai kia phiến mở ra cửa sổ, lại là không phát hiện chút gì. Nghê Sương lại là có hơi không người, đối với kia phiến trống rỗng cửa sổ thi lễ một cái. Thanh nữ không rõ ràng cho lắm, trong lòng rất nhiều hoài nghi. Bất quá vẫn là học Nghê Sương động tác, đồng dạng không mình hành lễ. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co vào, bên trong chiếu rọi ra một cái thân mặc áo trắng nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, từ không tới có lặng yên đập vào mi mắt. Nàng rốt cục là người hay quỷ? Tiểu này cổ quái cảm giác ma quái, thật giống như nàng không muốn để cho ta nhìn thấy, ta đều không cách nào nhìn thấy, thậm chí ngay cả cảm giác đều bị hoàn toàn che đậy. Thanh nữ kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng mỉm cười hoàn lễ, thậm chí cho là mình vừa mới tinh thần mơ hồ, có thể là xuất hiện ảo giác. Một lát sau, hai người đã tới trà tứ trên lầu Bao Sương. Nghe Sương ngồi ngay ngắn sau cái bàn, cúi đầu nhìn trên bàn triển khai bàn cờ, còn tưởng rằng tôn sư tỷ một mực ở tại hải ngoại tam sơn, lại là không ngờ rằng lại năng lực tại Tề Châu phủ thành gặp được sư tỷ. Tôn Tẩy Nguyệt hơi cười một chút, ta trước đó vừa vặn gặp phải Mục Chi tộc võ giả, liền dự định trực tiếp bước vào Bắc Hoang, bất quá đi tới Tề Châu sau nhưng lại nhớ ra trước đây thế cục, cho nên mới chuyển cái ngoặt đi vào phủ thành. Trước đây thế cục. Nghe Dương trong mắt ba quang chớp động, thuận miệng hỏi một câu, Tôn sư tỷ là tại cùng ai đánh cờ đâu? Năm ngoái ngày mùa thu, ta ở chỗ này cùng vệ thúc đánh cờ mấy ngày, thua 49 cục, cuối cùng mới thắng một ván. Không hiểu liền ứng đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất ý cảnh, sau đó lúc nào cũng hồi tưởng lại liền để ta rất nhiều cảm xúc. Vệ thúc. Đúng vậy à, chính là vệ đạo tử phụ thân, trước đây cũng coi là cho ta không ít dẫn dắt, để cho ta năng lực tại không thấy không nghe thấy con đường thượng tiến thêm một bước. Tôn Tẩy Nguyệt nói đến chỗ này, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, trước đây lần này đến dự định thể hiện lòng biết ơn, lại phát hiện lão nhân gia ông ta đã không tại phụ thành ở lại, cũng không biết bây giờ đi đến nơi nào. Nghe Sương nói, vệ thúc hiện tại ở tại Thanh Lân Sơn bên trên, còn có Định Huyền Vân Hồng sư muội, cũng tại bản môn tạm cư dưỡng thương. Thời kém quên đi, Tề đạo chủ theo Bắc Hoang trở về sau đã từng tại Sơn môn ở một thời gian, đợi cho thân thể qua loa khôi phục sau mới nam quay trở về Trung Nguyên. Tôn Tẩy Nguyệt như có điều suy nghĩ, có thể để đạo chủ hòa Vân sư muội đồng thời bị thương, nhìn tới tại đế thi sống lại sau đó, Bắc Hoang nơi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dừng lại một chút, nàng đột nhiên hỏi, vệ đạo tử đâu, như thế nào không gặp hắn cùng Nghe sư muội cùng nhau? Nghe Sương ngầm thở dài nói, vệ sư đệ còn đang ở Bắc Hoang chưa về, ta cũng không biết hắn khi nào mới biết quay về. Trong phòng trung bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống tới. Hai người riêng phần mình yên lặng uống nước trà, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi một bình trà bị toàn bộ uống xong, Nghe Sương mới ngẩng đầu lên, Tôn sư tỷ từ đông hướng tây cùng nhau đi tới, có nghe hay không qua gặp qua tên là Linh Thần giáo tổ chức. Linh Thần giáo? Tôn Tẩy Nguyệt trong mắt lóe lên nhất đạo ba quang, ta xác thực nghe người ta đề cập tới tên này, chẳng qua cũng không có nhìn thấy bọn hắn giáo đồ, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá, nếu là Nghe sư muội tự miệng nói lên, nghĩ đến nó nên có cần thiết phải chú ý địa phương. Mấy thân ảnh tại hoang dã chỗ sâu nhanh chóng ghé qua. Sắp trời dần dần tối xuống, hắc dạ rất nhanh bao phủ mặt đất, xua tán đi còn sót lại một điểm quang sáng. Đi lâu như vậy, đều không có nhìn thấy một chỗ ra dáng đám người khu quần cư. Nếu không phải buổi chiều gặp phải mấy cái đáng thương võ giả, ta đều muốn cho rằng đi tới một mảnh tử địa. Sớm biết đều không nên giết chết mấy cái kia quỷ xui xẻo, đem bọn hắn lưu lại làm dẫn đường lời nói, cũng tốt hơn chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm. Dẫn đầu nữ tử ngừng lại, ngước đầu nhìn lên nhìn trong bầu trời đêm sáng lên đời sao, thanh âm của nàng cho người ta một loại lạnh băng chân nhăn cảm giác, dường như là một đầu trường xà theo làn da mặt ngoài bơi qua. Nghỉ ngơi một lát, mấy người tiếp tục hướng bắc mà đi. Thời gian đi vào nửa đêm. Khi bọn hắn lần nữa dừng bước lại lúc, đã mơ hồ có thể thấy được xa xa liên miên bất tuyệt ngọn núi hình dáng. Phía trước hẳn là Không Vũ Sơn. Nữ tử áo đen xa xa nhìn ra xa, ánh mắt chớp động, dựa theo mấy tên kia lời giải thích, vòng qua Không Vũ Sơn về sau, Tiêu Chân đang tới đến Huyền Băng Hải bên trên, có thể tìm được thần ý nuấn ná Huyền Thận Mật Địa, hoàn thành công tử giao xuống mệnh lệnh. Nhưng mà, khoảng cách đã gần như vậy, vì sao vẫn là không cách nào cảm giác được thần ý tồn tại, lẽ nào nó đã bị những người khác trước một bước phát hiện, đem bắt giữ thu nhập trong túi? Nói đến chỗ này, nàng khẽ nhíu mày, đưa tay đụng vào chẳng biết lúc nào lặng yên nổi lên sương mù, từ đó mơ hồ cảm giác được nào đó đột nhiên xuất hiện hàn ý, lại nhìn một chút phía trước mông lung ngọn núi, nữ tử đột nhiên sinh ra một chút tâm tình khẩn trương, còn có chủng khó mà miêu tả cảm giác đè nén cảm giác xông lên đầu. Bốn phía nhiệt độ dường như hàng thấp xuống, nàng thậm chí cảm thấy mình đang bước vào tuyệt vọng tĩnh mịch đường hoàng thuyền, tiến thêm một bước về phía trước rồi sẽ mất đi tính mạng. Trầm mặc một lát, nàng hay là quyết định tiếp tục hướng phía trước, chui vào đến càng ngày càng đậm trong sương mù. Mặc dù trong lòng báo động không ngừng ngày, nhắc nhở nhìn nàng màu xám xương mù chỗ sâu gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng tiếp tục hướng phía trước, nhưng tìm thấy Huyền Thận Mật Địa, phát hiện thần ý tung tích là công tử ra lệnh. Mà đối với nàng mà nói, phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ chính là một loại bản năng, đã sớm bị thật sâu ấn khắc trong đầu, dù thế nào cũng không dám lười biếng chút nào tỉnh. Nếu là công tử mệnh lệnh, vậy liền không hề điều kiện đi làm. Hơn nữa còn được dốc hết có thể làm đến tốt nhất, không thể có bất kỳ bỏ lỡ xuất hiện. Dù là nỗ lực tính mệnh vậy sẽ không tiếc. Sau đó không lâu, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một chút hiểu ra. Chương 386, Linh Thần 2. Chương 386, Linh Thần 2, đây không phải tràn ngập âm hàn sương mù, mà là đang nhanh chóng tràn ngập quyết tán tử ý, phản phất có cái gì khủng bố yêu ma sắp giáng lâm nơi đây, lập tức liền muốn xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tiếng lòng càng ngày càng đến càng chặt, gần như sắp đến có thể chịu đựng cực hạn. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, không có dấu hiệu nào truyền vào bên tai của nàng. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái, như thiểm điện bay người hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy được một cái đầu mang mũ trùm, người khoác hắc bảo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy bước ngoại địa phương. Công tử, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngốn gối hành lễ. Linh Hoa, động tác của ngươi thực sự quá chậm, thậm chí để cho ta cho rằng ngươi là một đường bỏ tới nơi đây. Người mặc áo choàng đen nhấc lên mũ trùm, lộ ra phía dưới một tấm trải rộng giữ tợn vết sẹo khuôn mặt. Hắn chậm rãi đi vào nữ tử phụ cận, cùng nàng cùng nhau nhìn chăm chú phía trước quay cuồng phun trào hơi bụi. Để ngươi tìm kiếm xác định tần ý hiện nơi, kết quả mấy ngày thời gian trôi qua, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị phát hiện, còn để cho ta không thể không tự mình chạy đến, vì thế làm trễ nải chúng ta chuẩn bị sự tình khác quý giá thời gian. Hồi công tử lời nói, thuộc hạ cũng là hôm nay mới biết, Huyền Băng Hải chỗ sâu có Huyền Thận tộc mật địa tồn tại, chỗ nào có khả năng nhất cùng thần ý có chỗ liên quan. Không cần nói, những thứ này không có ý nghĩa nói nhảm, ngươi biết ta một mực chỉ cần kết quả, mà đối với thông hướng kết quả quá trình cũng không quan tâm. Nam tử áo đen giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức nhường nữ tử câm như hến, ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời. Hắn chậm rãi mà đi, quan sát kỹ nhìn giống như thực chất hôi bụi, trên mặt không khỏi hiện ra mừng rỡ nụ cười. Không hổ là có thể khiến cho vị đại nhân kia lòng có cảm giác thiên địa, chuyến này cho dù là không có cái khác thu hoạch, chỉ cần có thể tìm được những thứ này ảm đạm tử khí đầu nguồn, liền coi như là không có đi một chuyến uổng công. Lại đi về phía trước một khoảng cách, nam tử áo đen đột nhiên ngừng lại. Loại cảm giác này, dường như có tu hành giả sắp giáng lâm. Hắn trầm mặt một lát, khóe môi khơi mào một tia lạnh băng nụ cười, bất kể là ai, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không tốt, vừa lúc ở ta tâm tình không tốt lúc, một đầu đụng phải trước mặt của ta. Dường như là phương này thiên địa cái gọi là võ đạo tông sư, cùng mấy cái kia không biết sống chết thuật sĩ một dạng, nói chuyện khẩu khí ngược lại là lớn đến nhét đầy thiên địa, kết quả lại là căn bản không chịu nổi một kích. Sau một khắc, tràn ngập tử ý dương mù bắt đầu kịch liệt phun trào. Nam tử áo đen mặt không biểu tình, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi. Oeng! Đột nhiên gió lớn thổi ào ào, tiếng sấm ù ù ngay tiếp theo đem phía sau mấy người chấn động đến ngã trái ngã phải, dốc hết toàn lực mới xem như khống chế được thân hình. Công tử, phía trước. Cùng với nhất đạo khàn cả giọng kêu sợ hãi, nam tử áo đen hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Linh Hoa, ta đã sớm có cảm ứng, ngươi không nên ở chỗ này hô lớn hô nhỏ, mất vốn có chừng có mực. Lại nói một nửa, hắn bỗng dưng không nói. Đồng tử bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mấy chục bước ngoại. Chỗ nào? Không gian dường như đang bị xé rách. Từ xa nhìn lại, màu xám xương mù dường như bị quấy ra một cơn lốc xoáy, bên trong giống như xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết dạng. Đúng lúc này, vết dạng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, lít nha lít nhít chiếm cứ một mảnh lớn khu vực. Từ ngực, nam tử áo đen biết hầu phun trào, gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại hắn trở nên trong ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy một đôi làm người sợ hãi màu xanh lưới đao, đang theo càng lúc càng lớn vòng xoáy trung tâm từng chút một hướng vào phía trong thăm dò vào. Còn có hai tòa tràn ngập rét lạnh quang mang u đàm, ngay tại kia đối cự hình liêm đao hậu phương hiện hiện. Này rốt cuộc là thứ gì? Nam tử áo đen mím hơi, trong lòng tràn ngập kinh ngạc hoài nghi. Kia hai thanh cự hình liêm đao, tựa hồ chính là một đôi khủng bố lợi trảo, mà ở vào liêm đao hậu phương u đàm, nhìn lên tới dường như là một đôi mắt. Tiểu này rất có chèn ép tính cảm giác. Đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Nam tử áo đen giọng nói khàn khàn, tự lẩm bẩm. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi đột nhiên oanh tạc, bàng bạc sóng xung kích đột nhiên đánh tới. Trong nháy mắt quét sạch hôi bụi, bạo khởi cương phong thậm chí đem mặt đất cạo một tầng. Giang giác. Nam tử áo đen đột nhiên định trụ bước chân, mong muốn quay người rời đi, lại tại cặp kia u đàm loại đôi mắt nhìn chăm chú không nhúc nhích. Vị đầu này khủng bố yêu ma khoảng cách gần nhìn chăm chú, mang đến cảm giác gáp bách cơ hồ khiến hắn lâm vào tuyệt vọng, từ đầu đến chân một mảnh lạnh bớt. Hắn đem hết khả năng có thể làm được, cũng chỉ là gian nan bảo vệ thân thể chính mình, không bị quét sạch hôi bụi cùng gào thét cương phong đánh vỡ phòng ngự, nhận khó khôi phục trọng thương. Ngoài ra, căn bản cũng không có cách làm giá hữu hiệu ứng đối. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực cảnh giới, tại khủng bố như vậy trước mặt thậm chí ngay cả đứng vững đều khó mà làm được. Vòng xoáy còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Nam tử áo đen nhìn đầu kia quái vật dần dần hiện hình, cảm nhận được áp lực lập tức tăng nhiều, dường như đã tới vô kế khả thi, không cách nào có thể nghĩ trong tuyệt vọng. Bị ép cùng cặp kia phảng phất u đàm đối mặt, ánh mắt của hắn xuyên thấu phun trào hôi vụ cuốn dao hư không, trong lòng không có dấu hiệu nào hiện ra một cái quỷ dị không hiểu suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, nam tử áo đen thậm chí cho rằng chính mình có phải điên rồi hay không. Lại theo đầu kia dường như bọ ngựa quái vật trong mắt, nhìn thấy khó mà ức chế tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thậm chí đây gian nan cầu sinh hắn cũng còn muốn càng thêm hoảng hốt sợ hãi rất nhiều, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bọ ngựa yêu ma tựa hồ là đang kịch liệt dãy rủa, giống như tại sau lưng nó còn có một đầu càng khủng bố hơn quái vật đang đối nó tiến hành săn mồi cùng săn giết, muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ lại từng ngụm nuốt vào bụng đi. Nam tử áo đen nhắm mắt lại mở ra, thậm chí đem môi dưới trực tiếp cắn thủng, cuối cùng có thể xác định chính mình không phải đang nằm mơ, phát sinh trước mắt tất cả cũng không phải ảo giác. Cho nên nói, cái này giống như bọ ngựa đáng sợ yêu ma, hình như thật chỉ là một cái con mồi đang bị cái khác càng đáng sợ quái vật truy sát săn mồi. Đột nhiên, nhất đạo trầm thấp ống vang lên. Bên trong tràn đầy cáo kỉnh phẫn nộ tâm trạng, giống sấm rền lăn qua mặt đất, tại nam tử áo đen bên tai ầm vang mênh tạc. Đã nói xong tại đi tìm cự linh trước đó, ngươi trước mang ta đến, ta giúp ngươi thể nộ cảm giác huyền vũ chân ý. Nhưng ngươi lại muốn chơi lén ta, muốn đem ta một mình lưu tại hắc ám hư không. Không ăn ngươi, ta đều có lỗi với chính mình. Hôn nguyên vô cực, đại nhật thần trưởng, nướng chín lại ăn. Vâng. Nhất đạo trắng loa quang mang lấp lánh. Tất cả vòng xoáy đúng lúc này nổ tung, cũng làm cho nam tử áo đen cuối cùng có thể thấy rõ ràng vòng xoáy nội bộ bị che đậy bao phủ cảnh tượng. Kia thật là một đầu hình thể to lớn màu xanh bọ ngựa. Nó liều mạng dãy rồi lấy, mong muốn thoát khỏi một tôn vân vân vảy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi giữ tận lợi trảo kiềm chế, bước vào phương này thiên địa trốn được một cái mạng. Vâng. Cuồn bạo sóng xung kích lần nữa đánh tới, đem nam tử áo đen lập tức thổi bay, cuồn cuộn lấy rơi vào hơn 10 trượng ngoại địa mặt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí không còn dám quay đầu nhìn lên một cái, lúc này phát lực hướng phía tương phản phương hướng bắt đầu phi nước lại. Kết. Kéo kẹt kéo kẹt. Phản phất là cắn xé nhai âm thanh xa xa truyền đến. Ở giữa còn kèm theo chồng chất thê lương rú thảm, phản phất có rất nhiều người tại đồng thời kêu rên sinh mệnh mất đi. Nam tử áo đen tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, không khỏi lần nữa tăng nhanh chạy trối chết tốc độ. Về phần mấy cái kia thuộc hạ, hắn đã sớm không để ý tới bọn hắn. thậm chí còn có chút tiếc hận mấy người thịt lượng có phải hay không quá ít, nếu không có thể càng thêm thu hút đầu kia vậy đen yêu ma chú ý, có thể để cho hắn chạy ra càng khoảng cách xa. Một lát sau, nam tử áo đen không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Hắn vẫn như cũ duy trì phi nước đại tư thế, lại đứng tại chỗ nào không nhúc nhích, giống như biến thành một tôn hình người pho tượng. Ngươi là? Nam tử áo đen há to miệng, kinh ngạc nhìn như quỷ mị xuất hiện ở phía trước người trẻ tuổi, ánh mắt rơi vào hắn còn đang ở tích tắc chảy xuống màu xanh máu tươi khỏe môi, mong muốn nói cái gì đi, nhưng lại ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra được. Gần đây luôn luôn tăng ca, thường xuyên về đến nhà liền đã đêm khuya, tâm trạng quả thực bực bội tới cực điểm. Chương 387, khó làm, 1, chương 387, khó làm, 1, tràn ngập tử ý hôi vụ lặng yên thu lại. Hoa Nguyên lần nữa khôi phục đêm yên tĩnh. Giống như vừa mới xuất hiện vòng xoáy, từ đó chui ra yêu ma, cũng chỉ là tinh thần hoảng hốt ở dưới suy tưởng. Nam tử áo đen ngơ ngác nhìn trước mắt thân ảnh, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn mong muốn liều mạng thoát khỏi, lại ngay cả một bước cũng không bước ra đi. Tại giống như thực chất áp lực bao phủ xuống, thân thể hắn ức chế không nổi địa run rẩy, không thể thở nổi loại ngột ngạt khó chịu. Khanh khách, hắn há to miệng, dường như còn muốn nói gì, lại ngay cả một cái hoàn chỉnh từ ngữ đều nói không ra miệng, chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa tạp âm, dường như là một hơi chặn ở yết hầu, dù thế nào cũng nhả không ra. Đối phương nhìn qua bình thường, cùng những người trẻ tuổi khác cũng không hề có sự khác biệt, dường như chỉ cần hắn vui lòng, chỉ cần một ngón tay có thể đem nó nghiền ép đến chết. Nhưng mà luôn luôn bén nhạy giác quan thứ 6 lại tại không dừng lại nhắc nhở lấy hắn, cái này điên tĩnh trầm mặc ra hỏa rất nguy hiểm, không giống bình thường nguy hiểm. Mặc dù không có thấy rõ ràng người này là như thế nào xuất hiện, nhưng hắn chính là theo bản năng mà nhận định đối phương chính là mới vừa từ hôi vụ vòng xoáy trong leo ra đáng sợ ma vương. Tại một tấm da người phía dưới, không biết bao vây lấy thế nào kinh khủng chân thân, phong có chút ấm, không giống trước đó giá lạnh. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, ngước đầu nhìn lên trăng sáng sao thưa bầu trời. Mây đen tiêu tán, phong tuyết không còn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền băng hải bên cạnh như thế tinh khiết bầu trời đêm. Hắn nén xoa nắn lấy mi tâm, một tiếng thở dài trong lòng, cho nên nói, hiện tại đến cùng là cái gì lúc? Bạch, không có dấu hiệu nào, tràn ngập cảm giác gáp bách khí thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất ngờ không đề phòng, nam tử áo đen một cái lảo đảo, hơi kém trực tiếp ngã ngồi mặt đất. Dường như không có chút gì do dự cùng chần chờ, hắn thuận thế đều quỳ xuống, hai tay nâng trán, vì đầu đụng địa, tư thế vô cùng kính cẩn. Tiểu nhân Đông Ương, trong lúc vô tình mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ. Vệ Thao từ từ đi tới phụ cận, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, nhìn chăm chú tấm kia trải rộng vết sẹo, lại bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn. Ta hỏi ngươi, hiện tại là thời gian nào? Nam tử áo đen lập tức ngơ ngẩn, trên mặt toàn bộ là nghi ngờ nét mặt. Hiện tại, thời gian nào? Hắn hít sâu một hơi, thận trọng nói, hồi lời nói của đại nhân, hiện tại đại khái là nửa đêm giờ tí. Ta muốn biết là, hiện tại là đại chu càn phù mấy năm, hay là Bắc Hoang kim chướng phạn lịch thiên thời? Nghe lời ấy, nam tử áo đen lần nữa sửng sốt, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hắn không phải là không muốn trả lời, với lại rất muốn cho ra một cái tinh chuẩn đáp án, dùng để đổi lấy đối phương thiện tâm. Nhưng làm người tuyệt vọng là, hắn căn bản không biết đáp án của vấn đề này. Thậm chí căn bản cũng không có nghe nói qua đại chu càn phù, cùng với phạn thiên cuối cùng đến cùng là thế nào chuyện. Không biết hay là không muốn trả lời. Vệ Thao mày nhăn lại, ngữ khí bình tĩnh nói tiếp, như vậy, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Các ngươi ở phụ cận đây, có hay không thấy qua một cái thiếu thốn cánh tay trái lão giả, còn có cái khác mấy cái nam nữ trẻ tuổi? Nam tử áo đen môi mấp máy, vô thức lắc đầu. Cảm ơn ngươi phối hợp. Vệ Thao khẽ gật đầu, không có dấu hiệu nào một chỉ điểm ra. Bạch, dường như không có bất kỳ cái gì âm thanh, một sợi nóng rực gió nhẹ liền đến nam tử áo đen phụ cận. Hắn sợ vỡ mật, đột nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đang giáng lâm. Tại giữa sinh tử đại khủng bố áp bách dưới, mãnh liệt dục vọng cầu sinh bạo phát ra, nhường hắn đánh vỡ bao phủ thể xác tinh thần áp lực thật lớn. Đúng lúc này khôi phục tự chủ hành động năng lực, huyết nhục làm tế, thần lực phụ thể, quang minh làm tế, khẩn cầu thần lâm. Nam tử áo đen đột nhiên nâng lên hai tay, tay trái đâm vào trước ngực, tay phải quét hai mắt, giang giác. Đột nhiên chất lỏng sền sệt vẩy ra, vốn là con mắt vị trí chỉ còn lại hai cái máu me đầm địa đen nhanh chóng rỗng. Với anh lấy chỗ đứng làm trung tâm, hơn 10 trượng xung quanh mặt đất đột nhiên chìm xuống phía dưới, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng biến lớn, dẫn động cùng bạo khí lưu xoay tròn di lên. Bạch, kia lọ nóng rực gió nhẹ đúng lúc này lặng yên đến, chui vào trong nháy mắt nổ tung cùng bạo khí lưu, cũng cùng với nó hòa làm một thể, phản phất không phân khác biệt. Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy máu tươi, cắn răng nhe răng cười. Ta có thần lực phụ thể, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên không nói. Một đầu nhìn lên tới bình thường bàn tay, giống như không chút nào gắng sức loại nhẹ nhàng rơi xuống, đột phá khí tức cuồng bạo cách trở, nhẹ nhàng khắc ở trán của hắn chính giữa. Giang giác. Nam tử áo đen nửa bên đầu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái miệng còn đang ở tự lẩm bẩm không dừng lại, cũng không biết đang nói cái gì nội dung. Thần lực phụ thể. Hiện tại thế đạo này, mặc kệ là cái gì cũng dám vì thần tự xưng, cho nên nói, vẫn là phải đem những này yêu ma quỷ quái giết sạch sành sanh, còn thiên địa vạn vật một mảnh tưởng hòa thanh minh. Vệ Thao vung đi đầu ngón tay nhiễm một điểm vết máu, chậm rãi quay người hướng nam rời khỏi. Đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Cho dù mấy cái hô hấp quá khứ, nam tử áo đen vẫn đứng thẳng bất động, miệng vẫn tại nói lẩm bẩm, toàn vẹn không giống một bộ bị đánh phát nổ hơn nửa bên đầu lâu thi thể. Loại tình huống này, lại còn không có chết hoạt tính. Vệ Thao mày nhăn lại, tâm niệm chuyển động tự hỏi trong lúc đó, lập tức đã dẫn phát càng thêm kịch liệt đau đầu. Hắn vốn còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút nguyên nhân, loại tình huống này lập tức hết rồi bất cứ hứng thú gì, chỉ còn lại khó mà ức chế cáo kỉnh tâm trạng nhanh chóng khuyết tán lan tràn.
Vâng.
Đột nhiên một quyền đánh ra, nổ tung một đoàn tinh hồng huyết vũ. Nam tử áo đen Mạn Thiên Phi Vũ, ngay cả một mảnh hoàn chỉnh xương cốt đều không thể lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Vệ Thao lại vẫn đứng tại chỗ bất động, phảng phất đang yên tĩnh chờ đợi cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, nhất đạo hư vô mở mịt tiếng vang lên lên, dung nhập đã không còn lạnh băng rét lạnh gió đêm. Ngươi rất không tồi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngươi nhớ hay không ở ta không có chút ý nghĩa nào, có bản lĩnh hiện tại đều tới tìm ta, không có bản lĩnh đều chớ ở trước mặt ta bước bước lại ngại. Ta có thể biết đến tìm ngươi, chẳng qua cũng không phải hiện tại. Dừng lại một chút, âm thanh kia lại nói tiếp, với lại ta nói ngươi rất không tồi, cũng là thật sự đang khích lệ ngươi, mà không phải đối ngươi còn có cái gì lý. Nói tiếp đi, ta đang nghe. Vệ Thao ngưng thần tĩnh khí, tìm kiếm lấy đạo thanh âm này đến chỗ. Mặc dù những thứ này vật chứa đã toàn bộ tử vong, ta lại không tiết hao phí to lớn đại giới cùng ngươi giữ liên lạc, nhưng thật ra là mong muốn cùng ngươi làm một cái hợp tác cùng có lợi giao dịch. Vừa mới nảy mầm nhánh cỏ theo gió mà động, phát ra nhỏ vụ ào ào tiếng vang. Đạo kia hư ảo mờ mịt âm thanh đúng lúc này lần nữa truyền đến, đang nhìn đến năng lực của ngươi sau đó, ta chợt phát hiện, ngươi hẳn là sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. Vệ Thao tìm kiếm một vòng không thu được gì, hắn cũng không có đến hỏi giao dịch gì, chỉ là thở dài nói, nếu như ngươi phát hiện ta rất yếu, có phải hay không đều không có hiện tại đối thoại. Ngươi nói không sai, chỉ có đủ thực lực mới có cùng ta tiến hành bình đẳng giao dịch cơ hội. Rốt cuộc kẻ yếu tại cường giả trước mặt, cũng chỉ có vô điều kiện phục như vậy một lựa chọn, không phục tùng lời nói, kia đó là một con đường chết. Âm thanh kia từ từ nói, cho người ta một loại vốn nên như vậy, đương nhiên cảm giác. Giao dịch gì? Vệ Thao tùy ý tại một khối đá vương thượng ngồi xuống, ngươi muốn có được cái gì, vừa chuẩn bị nỗ lực cái gì? Ta muốn có được, là phương này đất trời sinh ra các loại linh ý. Về phần ta có thể nỗ lực cái gì, còn phải xem ngươi cần gì nhất. Âm thanh kia trầm mặc một lát, tỉ như nói, về tăng lên chân linh, cường hóa thần hồn tu hành bí pháp, có thể chính là ngươi hiện giai đoạn cần nhất, đồ vật. Vệ Thao nở nụ cười, hứng hờ lắc đầu, chỉ là một bộ phương pháp tu hành mà thôi, đều muốn ta giúp ngươi quyết đấu sinh tử, nói thật ta không nhìn thấy thành ý của ngươi. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, trong mắt ngươi chỉ là một bộ phương pháp tu hành mà thôi. Âm thanh kia vang lên nữa lúc, mang theo một tia không hiểu kinh ngạc kinh ngạc. Ngươi có phải hay không không biết, nhắm thẳng vào chân linh bí pháp bảo quyển rốt cục đến cỡ nào quý giá chân quý. Nguyên thần bất hủ, chân linh trường tồn, mới là sống lâu, nhìn mãi, siêu thoát mà ra quan trọng nhất cơ sở. Bằng không dù là tu thành có 102 một thế thân thể cường hãn, vậy chẳng qua là dây đến nhất thời thôi, đã đến giờ chúng quy muốn bụi về với bụi, đất về với đất, không cách nào được hưởng vĩnh năm. Húng chi đối với tu hành giả mà nói, nội thánh ngoại vương mới là chính đồ, nếu như không tu thần, chỉ tu thân, cũng căn bản không thể nào đem nhục thân thôi thăng đến như vậy độ cao tầng thứ. Cũng tỉ như giờ này khắc này ngươi, mặc dù cấp độ thực lực đã có chút không tầm thường, nhưng chân linh thần hồn cũng đã muốn đến không chịu nổi phụ trọng trình độ. Nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có thể không dùng đến thời gian quá dài, liền sẽ rơi vào hỗn loạn điên cuồng tâm nguyên. Vệ Thao lâm vào suy tư, một lát sau trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái nhiều địch nhân bức tượng, huống chi ta luôn luôn thiện trí giúp người, không thích chém chém giết giết, thích hơn đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu giao dịch. Cho nên nói, các hạ lời nói rất được tâm ta, thêm nữa ngươi ta đều là theo vực ngoại đến chỗ này giáng lâm người, tại đối mặt những thứ này thổ dân lúc, vốn là nên liên thủ ứng đối, mới có thể bảo vệ được không có sơ hở nào. Âm thanh kia yếu ớt thở dài, như thế nói đến, ngươi là đồng ý cùng của ta giao dịch. Vệ Thao gật đầu, đồng ý tự nhiên là đồng ý, chỉ là trong đó có chút chi tiết còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng. Tỷ như nói, ngươi có phải hay không muốn trước đưa cho ta một điểm tiền đặt cọc, cũng tốt để cho ta tại làm chuyện lúc có thể thật sự an tâm. Ý của ngươi là, để cho ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ phận luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư phương pháp tu hành. Nhìn tới vấn đề của ngươi xác thực rất nghiêm trọng, tại cũng không tính thời gian dài trong liền nén 19 lần mi tâm, đã sắp tới gần như điên cuồng biên giới. Như vậy, vì hợp tác giao dịch có thể tiến hành thuận lợi, ta có thể đem bộ này luyện thần chi pháp cơ sở bộ phận truyền thụ cho ngươi, liền xem như ngươi vừa mới nhắc tới tiền đặt cọc. Chương 387, khó làm 2, chương 387, khó làm 2, nhưng vào lúc này, tự mãn địa máu tươi cốt nhục bên trong bay ra một đầu toàn thân đen sẫm con muỗi, nó cái đầu thậm chí muốn so hạt vừng đều muốn càng nhỏ hơn, tại màn đêm bao phủ xuống dường như nhỏ bé không thể nhận ra. Vệ Thao đồng tử hơi co lại, mãi đến khi cái này con muỗi hiện hình, hắn mới chính thức phát hiện nó tồn tại, trước đó dù thế nào tìm kiếm cảm giác cũng không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Trong cơ thể của nó, còn có của ta một điểm tinh huyết. Người đem nó dung nhập tự thân, liền có thể đạt được luyện thần chi pháp tinh thần truyền thừa. Đến tiếp sau ta sẽ lại phái người liên lạc với ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Âm thanh kia dần dần yên tĩnh lại, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Màu đen con muỗi như ẩn như hiện, mới đây thôi còn đang ở bờ bộn mặt đất xoay quanh. Sau một khắc lại như quỷ mị đi vào Vệ Thao bên cạnh. Nó thu nạp gần như trong suốt cánh chim, vô thanh vô tức rơi vào da của hắn mặt ngoài, lại bị bao trùm bên ngoài thân mạng nhạy một mực dính dính. Vệ Thao tập trung tinh thần quan sát, ánh mắt ngưng tụ tại hắc văn mấy không thể nhận ra giác hút phía trên, trong lòng không khỏi hiện lên các loại suy nghĩ. Đúng lúc này, một cái dây sợi tóc còn muốn nhỏ hơn u huyền quỷ ti từ đầu ngón tay nô ra, tinh chuẩn đâm vào hắc văn trong bụng. Từ đầu tới cuối, hắn không có cùng màu đen con muỗi từng có bất luận cái gì thực chất tiếp xúc, đem tự thân phòng hộ làm được cực hạn. Thời gian từng giờ trôi qua, ôn hỏa gió đêm chầm chậm quét. Vệ Thao dường như biến thành hình người pho tượng, trầm mặc đứng trang nghiêm không lúc đích. Cho đến hắc dạ quá khứ, ban ngày đến. Hắn mới chậm rãi nháy một cái con mắt, vì đại nhật thần trưởng đem con kia hắc văn đốt cháy sạch sẽ. Tên là luyện thần công pháp tu hành, nghiên cứu thôi diễn không có bất kỳ vấn đề gì. Vệ Thao thở dài, cuối cùng vẫn quyết định đem nó phóng tới một bên, tạm thời không tới tu hành. Công pháp nhìn không ra vấn đề, cũng có thể là hắn kiến thức thiệt cận, ánh mắt không đến, mà không phải thật sự không có vấn đề. Càng quan trọng chính là, hắn cho rằng con kia màu đen con muỗi tựa hồ có chút vấn đề. Nếu không phải có Hỉ Mẫu Tơ nhện thần thông kề bên người, rất có thể liền sẽ bị nó đinh thượng một bụng. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ xuất hiện thế nào tình huống, ngay cả hắn vậy nói không rõ ràng, nhìn không rõ. Về phần đạo kia hư vô mở mịt thanh âm thần bí, hắn hiếm thấy sinh ra không có chỗ xuống tay, hữu lực không sử dụng ra được cảm giác kỳ quái. Phải biết liền xem như đối mặt với cao cao tại thượng thi giải tiên, hắn đánh không lại là đánh không lại, nhưng cũng có thể cùng hắn chính diện đối đầu, làm vừa giao phòng, mà không phải tượng đêm qua như vậy chỉ nghe tiếng, không thấy người, thậm chí không có một tơ một hào manh mối tồn tại. Vòng qua tất cả bắc địa hoang nguyên, Vệ Thao tại một mảnh rậm rạp sinh trưởng trong rừng dừng lại. Mưa nhỏ như tơ, cuốn quýt, đem toàn bộ thiên địa nối thành một mảnh. Vòng qua rừng cây, phía trước mơ hồ có thể thấy được dãy đặc quần thể kiến trúc. Tại màn mưa bao phủ xuống có vẻ mông lung. Vệ Thao nhìn phía xa thị trấn, đã có chút ít xa xưa ký ức lặng yên nổi lên trong lòng. Chính là tại Đại Chu cùng Bắc Hoang giao giới Bắc Vũ trấn, hắn lần đầu tiên thấy được mật giáo khổ luyện tông sư, xâm nhập thể nội đến kim cương bí pháp võ đạo ý cảnh, là ngày sau tu hành đạt xuống cơ sở vững chắc. Còn có một vị khác tên là Khử Tiên Sinh Bắc Hoang tông sư, đồng dạng để lại cho hắn tương đối ấn tượng khắc sâu. Có thể nói, chính là bởi vì cùng Khử Tiên Sinh giao thủ, nhường hắn đúng không thấy không nghe thấy có lần đầu cảm giác, bởi vậy lại sau đó đối mặt Huyền Vũ Tôn đạo từ lúc, liền có trình độ nhất định ứng đối kinh nghiệm, không đến mức quá mức mở mịt bối rối. Vệ Thao có chút suy nghĩ xuất thần, rất nhanh liền đi đến Bắc Vũ trấn phụ cận. Hắn đứng ở thị trấn cửa vào thạch môn đền thờ phía dưới, ánh mắt dần dần hướng phía xa xa kéo dài. Cách rất gần sau đó, càng thêm rõ ràng cảnh tượng đập vào mi mắt. Hiện thực cùng ký ức từng chút một trùng hợp, lại luôn có loại không hiểu cảm giác cổ quái quanh quẩn trong lòng. Một lát sau, Vệ Thao hít sâu một cái thấm lạnh không khí, lại chậm rãi thở ra. Cuối cùng hắn cũng tìm được cảm giác không hài hòa địa phương. Trong mưa Bắc Vũ trấn nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, ngay cả không khí tựa hồ cũng đây trong rừng càng thêm tươi mát, một hít một thở ở giữa không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản, thậm chí triền miên không tới đau đầu cũng giảm bớt mấy phần. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Toàn này thị trấn thật sự là quá sạch sẽ. Đừng nói ném loạn loạn đống các loại hàng hóa rác thải, lọt vào trong tầm mắt chỗ lại không gặp được một mảnh lá rụng, một cái cỏ dại, phảng phất là có người chuyên môn tốn hao khí lực lớn thanh lý quét dọn qua đồng dạng. Liền xem như lui tới người đi đường, cũng biểu hiện được rất có lễ phép, không thấy một tơ một hào tranh chấp ầm ĩ là nam bắc đường lớn thương mại nơi, lộn xộn mới hẳn là nó diện mục thật sự. Tựa như hắn lần trước khi đi tới như thế, các loại rác thải khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là tùy tiện chất đống thứ gì đó. Còn có bang phái Tuyết Dạ sát nhân bức xác, chung quanh cư dân cũng đều tập mãi thành thói quen, căn bản không làm bất luận cái gì dò xét. Lui một vạn bước giảng, cho dù là vì Đại Chu Bắc Hoang trong lúc đó tình thế căng thẳng, Bắc Vũ trấn người đều chạy hết, vậy cũng nên bày biện ra một bộ suy bại hoang phế cảnh tượng, mà không phải giống như bây giờ sạch sẽ sáng tỏ. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, chậm rãi bước vào phố dài. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại lần trước đã từng tới tiệm cơm. Lúc này chính vào lúc chạm vào tối, trong quán ăn tân khách ngồi đầy, bên trong bầu không khí nhiệt liệt sinh động, ngược lại là tái hiện năm đó Hàn Đông đêm khuya cảnh tượng nhiệt náo. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Vệ Thao đẩy cửa vào, đảo mắt một vòng sau trực tiếp đi tới góc bên cạnh bàn. Hắn một hơi điểm rồi bắt lạnh bắt nhiệt 16 loại thức ăn, lại muốn dòng dã 5 đàn rượu trắng, lập tức liền đem tiểu quán trong ánh mắt mọi người hấp dẫn đến. Còn có một cái mặc trường sam người trẻ tuổi, theo chỗ ngồi của mình đứng dậy, mang theo bầu rượu đi tới. Gặp lại chính là Hữu Duyên, ngồi. Vệ Thao ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ đối diện không vị. Người trẻ tuổi vậy không chối từ, sau khi ngồi xuống cho hai người chia ra rót đầy rượu, sau đó bưng lên uống một hơi cạn sạch. Công tử nhìn qua là lần đầu tiên đến. Hắn để ly xuống, giống như vô ý loại hỏi. Lần thứ hai, lần trước tới lúc là mùa đông. Vệ Thao cười cười, nhìn điếm tiểu nhị đem từng bàn thức ăn dọn xong. Sau đó mới nói tiếp, lúc kia, Bắc Vũ trấn có thể được xưng là dơ giấy bẩn thỉu kém điển hình, không như hiện tại làm như vậy tịnh nhẹ nhàng khoan khoái, dường như bị cầu tỉ mỉ liếm qua đồng dạng. Người trẻ tuổi bưng chén rượu tay dừng lại, lại điềm nhiên như không có việc gì đưa vào trong miệng, vừa dơ vừa loạn dù sao không phải là hiện tượng tốt, có thể đánh lý một chút, tự nhiên là quản lý một chút tương đối tốt. Vệ Thao trong mắt lóe lên nhất đạo bạc quang, lập tức gật đầu cười, huynh đài nói không sai, để cho chúng ta lại uống một chén. Bàn tiệc vô cùng phong phú, rượu vậy hương thuần. Hai người ngồi đối diện chuyện phiếm, trong bữa tiệc bầu không khí cũng biến thành thoải mái rất nhiều. Người trẻ tuổi tựa hồ tại nơi này địa vị rất cao. Từ hắn ngồi lại đây sau đó, tiểu nhị đem món ăn như nước chảy bưng lên, hoàn toàn đặt cái khác bàn tại không để ý, ngay cả đến rồi khách mới cũng căn bản không lên tiến đến ân cần thăm hỏi chào hỏi. Tất cả thực khách đối với cái này vậy không hề lời oán giận, giống như người tuổi trẻ địa vị ở xa bọn hắn chi thượng, nên xứng nhận đến như thế đối xử khác biệt. Theo thời gian trôi qua, hai người vượt trò chuyện càng là ăn ý cái đó quần áo cách ăn mặc phổ thông đến có chút keo kiệt người trẻ tuổi, trò chuyện giết thì giờ lại mang cho Vệ Thao hai mắt một cảm giác mới. Quả thực là trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, trước sau 5000 năm, tung hoành 3 vạn dặm, giống như liền không ai có thể làm khó hắn vấn đề. Thậm chí ngay cả một bên giúp đỡ rót rượu chia thức ăn điếm tiểu nhị, nói tiếp lúc cũng đầy bụng kinh luân, xuất khẩu thành thơ, căn bản không giống như là làm việc vặt người làm trong nhà, ngược lại càng giống là đọc đủ thứ thi thư con em thế gia. Thú vị, thật chính là vô cùng thú vị. Vệ Thao uống xong rượu trong chén, khóe môi tràn ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhất thời tận hứng tiệc xong, Vệ Thao từ sau cái bàn đứng dậy, lấy ra theo Bắc Hoang lấy dùng rời rạc kim ngân thanh toán, sau đó xin miễn người trẻ tuổi lưu lại thịnh tình mời, ra tiệm cơm tiếp tục hướng nam mà đi. Tòa này thị trấn không nhiều bình thường, người ở bên trong nhìn qua càng không bình thường. Nhưng mà, hắn cũng không muốn đi thăm dò tìm nguyên nhân trong đó. Không phải là bởi vì không xuống tay được, vậy không phải là bởi vì lo lắng lọt vào trả đũa, chủ yếu vẫn là sợ phiền phức, vậy có thể nói là lười. Lười đi tự hỏi, càng lười đi dày vò. Càng quan trọng chính là, hắn sốt ruột về thăm nhà một chút, xác định phụ mẫu người nhà cùng sư tỷ an toàn. Về phần những thứ này người kỳ quái cùng chuyện, chỉ cần đừng ngăn cản hắn về nhà con đường, vậy liền có thể làm như không thấy, hết thảy mặc kệ. Vệ Thao rất nhanh vòng qua toàn bộ phố dài, đi vào Bắc Vũ trấn đầu nam. Hắn nhìn lại một chút, trong trấn đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng đêm mưa hắc ám. Dường như còn có loáng thoáng ngâm tụng âm thanh, lan lộn trong gió chuyển tới. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, muốn bước vào bên ngoài trấn vũng bùn đường đất. Cách. Hắn bước ra một bước, vẽ lên một chùm một nước, lại tại lúc này ngừng lại. Mưa dường như biến lớn một ít. Còn có một mực ôn hòa gió đêm, cũng tại lúc này trở nên gào thét dữ tợn. Âm một tiếng vang trầm, tựa hồ là cánh cổng kim loại bị gợi lên, nặng nề va chạm khung cửa âm thanh. Mà ở phía trước màn mưa trong, mơ hồ xuất hiện một mảnh màu đen ấm ảnh. Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn chăm chú phía trước đạo kia mặc một mạc trưởng sam thân ảnh, từng chút một thu lại vốn cũng không nhiều đủ cười. Chẳng biết lúc nào tới đây chờ người trẻ tuổi có hơi không lời, ngựa khi ôn hòa nói nói, linh thần đối công tử rất có hứng thú, tại hạ tôn kính thần dụ, chuyên tới để mời công tử gia nhập trong giáo, hy vọng công tử năng lực theo ta trở về lắng nghe lời dạy dỗ, đừng cho tại hạ khó làm. Vệ Thao gật đầu, một tiếng trầm thấp thở dài. Ta trước đây muốn đi, ta cũng chạy tới đầu đường. Khó làm, vậy cũng chớ làm. Trường bào màu xám người trẻ tuổi đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt nét mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc nghiêm trọng. Vâng. Trong chốc lát cương phong gào thét, bạch quang lấp lánh, thường hực hỏa diễm cháy hừng hực, đem chung quanh tất cả đều chiếu rọi nướng. Màn mưa hóa thành hơi nước bốc lên, trong hư không hình thành nhất đạo có thể thấy rõ ràng khoảng trống. Bình một tiếng trầm đủ, mặt đất có hơi rung động, giống như tim đập. Vệ Thao đúng lúc này chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu quan sát bên chân một đoàn theo gió tứ tán cho tàn, đưa tay nén xoa nắn lấy mi tâm. Hắn từng chút một quay người, lần nữa hướng phía đèn đuốc sáng trưng Bắc Vũ trấn nhìn lại. Chương 388, Dạ thôn, 1, chương 388, Dạ thôn, 1, đầu hạ chi dạ, mưa phùn như tơ như lọn, lại như lụa mỏng sương mù mỏng, lồng trụ tất cả thiên địa. Vệ Thao đứng ở phố dài đường đất cùng, trở lại hướng về sau ngắm nhìn. Bắc Vũ trấn trong đèn đuốc sáng trưng, xuyên suốt nhàn nhạt màu da cam quan mang. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi lên dưới mái hiên đèn lồng, lắc lư hình thành kỳ huyễn ám ảnh. Bạch, dường như còn có một sợi khác khí tức, vô thanh vô tức lẫn vào trong gió đêm. Vệ Thao mặt không biểu tình, không lúc đích. Có chút xuất thần con ngươi có hơi chớp động, bên trong chiếu rọi ra nhất tuyến rét lạnh qua mang, xuyên thấu hắc ám màn mưa lặng yên đến. Sát cơ thu lại, kiếm khí vô hình. Nghĩ không ra tại đây tọa trấn nhỏ trong, cũng có như thế làm cho người tán thưởng kiếm khách. Hắn trầm thấp thở dài một tiếng, mặc cho nhất tuyến hàn mang cẩn thân, từ đầu tới cuối không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại một khắc cuối cùng, hàn quang chui vào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hư không lòng bàn tay. Dường như là cái tay kia một mực chờ đợi ở đây, đều vì cái này tĩnh mịch đêm mưa bèo nước gặp nhau. Giang giác. Tiếng va chạm giòn giã đột nhiên đẩy ra. Trường kiếm kịch liệt tiếng rung, không còn trước đó kiểu như du long, phiên nhược kinh hồng. Mũi nhọn rơi vào lòng bàn tay, tuôn ra đại bổng hỏa tinh. Giống như cây tô thiết ngân hoa nở rộ. Giang giác. Va chạm qua đi, trường kiếm đảo ngược mà quay về, nửa bộ phận trên lưỡi kiếm xoay một vòng tà phi ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trong nước bùn. Chỉ còn lại không tới một thước tàn kiếm, còn bị điếm tiểu nhị cầm trong tay, nhìn qua dường như là cầm một cây truy thủ. Vệ Thao thở phào cho khí, nỗi lòng tại thời khắc này đột nhiên trở nên bình thản an bình. Trên mặt vậy lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn mới vừa vận thuyết phục chính mình, bóp tắt tìm bọn họ để gây sự suy nghĩ, chỉ muốn đi cả ngày lẫn đêm về đến trong nhà. Kết quả đảo mắt liền bị người khác nhằm vào, không nên ép trông hắn dừng bước quay đầu. Thật sự là nhìn hắn ôn hòa lương thiện, liền xem như có thể tùy tiện nhào nặn quả hờ mềm. Từ Thương Viện Thành bắt đầu luyện tập quyền pháp đến nay, hắn võ đạo tu hành có chút thành tựu, người mang các loại chân lý võ đạo, các loại thần ý linh ý, kim cương pháp thân hỗn độn không rõ, còn thật không rõ vì sao lại bị người như thế đối đãi. Huyền Ngao thượng nhân nghĩ như vậy qua, sau đó bản mệnh linh thú bị ăn. Kim Quang Tông thủ đồ, Ngũ Linh Thiên Tài Minh Huyền vậy làm như vậy qua, rất nhanh đầu hắn hết rồi. Còn có Động Huyền Phương Sĩ phản vũ, ăn xong lau sạch bị trầm hải. Ngoài ra, liền xem như thiên nhân thi khôi, tu thành âm thần thi giải tiền, mặc dù cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, mong muốn đem hắn lúc đó nắm bóp, đều nhất định muốn hơi chút nghiêm túc ngay cả bóp ba lần, bày ra đối huyền cảnh khổ luyện kim cương pháp thân xem trọng. Kết quả hiện tại gặp phải một cái gọi là linh thần, liền nghĩ rút xương cốt của hắn, nhường hắn quỳ sát xuống. Thú vị, thật sự rất có ý nghĩa. Thực lực của ngươi, coi như không tệ. Điếm tiểu nhị đem ánh mắt theo kiếm gãy rời, ngẩng đầu nhìn Vệ Thao một chút, tựa như là trưởng bối chỉ điểm người chậm tiến, giống như có thể đón hắn một kiếm, có thể đạt được công nhận đồng dạng. Không hổ là vị trí cao vô thượng linh thần nhìn chúng, đồng thời hạ xuống thần dụ chú ý người. Điếm tiểu nhị mặt không biểu tình từ từ nói, giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng xa cách, nghe tới mơ hồ cho người ta một loại băng lãnh cơ giới cảm giác. Rõ ràng ta cũng định rời đi, thậm chí là sở soạn đội mưa trực tiếp đi đường, lại không nên tại một khắc cuối cùng đem ta ngăn lại, các ngươi thật sự chính là để người không biết nên nói cái gì mới tốt. Vệ Thao chậm rãi nhắm mắt lại, lít nha lít nhít tơ nhện quỷ ti lặng yên không vào nước đố. Chuyện thế gian, hoặc là không làm, làm đều làm tuyệt. Tất nhiên bọn hắn không muốn sống, cứng rắn muốn chọc tới trên đầu của hắn. vậy thì nhất định phải thỏa mãn bọn hắn nhất là một mạc nguyện vọng, để bọn hắn kết bạn bước vào hoàng tuyển. Điếm tiểu nhị trước mắt đột nhiên một hoa, giống như tất cả đêm mưa xoay chuyển, càng khôn đúng lúc này treo ngược. Đợi cho hắn lần nữa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Vệ Thao một bước phóng ra, không có dấu hiệu nào đã tới trước người. Tay phải hư nắm thành quyền, lại chuyển che đậy trưởng ấn, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vậy không có bất kỳ biến hóa nào, đều như thế từ trên xuống dưới trực tiếp giáng xuống. Bực này tốc độ, loại quyền thế này, không hổ là bị linh thần chú ý nhân vật. Như thế nhìn tới Lệ công tử vừa mới chết, cũng là chuyện thuận lý thành trường, là thực sự bị người này trực tiếp đánh chết, mà không phải không cách nào khống chế tự thân lực lượng, mới khiến cho từ trong ra ngoài tự đốt. Hắn nhìn quyền ấn hóa thành trường thế, hiệp bọc lấy hừng hực nóng dực khí tức, giống như một ngọn núi lửa ẩm vàng phun trào rơi xuống, tâm cảnh nhưng như cũ bình ổn không gợn sóng, giống như gió êm sóng lặng mặt nước. Rốt cuộc hắn không như Lệ công tử như vậy tự cao thực lực, không nên đơn độc đối mặt cái này bị linh thần chú ý người, cho đến cuối cùng rơi vào cái bị đốt thành cho bụi kết cục bi thảm. Tại Lệ công tử sau khi chết, hắn còn dám hiện thân ra đây, cũng là bởi vì có vạn toàn nắm chắc. Không cần nhiều, chỉ cần hướng lui về phía sau ra 3 bước khoảng cách, hắn liền có thể bước vào linh thần vừa mới vạch ra quyền định bảo hộ phạm vi, đến lúc đó ra hỏa này liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh vỡ giam cầm làm bị thương thân thể hắn. Giang giác. Điếm tiểu nhị hướng về sau một bước, toàn thân xương cốt đột nhiên vang lên kẹt kẹt. Dường như là lưng đeo một tòa vạn quân đại sơn, cả người cũng tại khí thế bàng bạc gáp bách dưới khó mà phụ trọng. Hắn còn muốn lại hướng lui lại, bước thứ hai lại chết sống cũng không bước ra đi. Thân thể dường như đã mất khống chế, ngay cả chớp động con mắt đều khó mà làm được, chớ đừng nói chi là cái khắc càng lớn động tác. Đi không nổi, lại đi không nổi. Vì sao ngay cả một bước đều không thể thối lui? Thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, dường như bị tầng băng đông kết con muỗi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay kia từng chút một xuống dưới che đậy, tại loại này sinh tử một đường khủng bố áp bách dưới, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất đạo tràn ngập tuyệt vọng hiểu ra. Vì tự biết có đường lui, cho nên tâm cảnh của hắn liền có chút ít quá mức thả lỏng. Nhưng đối mặt với loại cấp độ thực lực này cực cao, lại sớm đã nổi lên sát tâm loại người hung ác, không có tìm đường sống trong chỗ chết tâm thái, đơn về mặt khí thế liền muốn một tiết ngàn giảm, rớt xuống ngàn trượng, dường như trong phút chốc cũng đã tuyên cáo tử hình. Điếm tiểu nhị đứng yên, trong lòng trừ ra tuyệt vọng, liền chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trường ấn chậm rãi rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nóng bỏng quang mang tùy theo lấp lánh, đem nước mắt cũng trong nháy mắt buốt hơi hầu như không còn. Hắn tốc độ xuất thủ vì sao lại càng ngày càng chậm, lẽ nào là muốn đem sợ hãi của ta bất lực một mực kéo dài, sau đó cũng hắn thật tốt thưởng thức. Hắn thở dài trong lòng, từ bỏ tất cả chống cự, chờ đợi cuối cùng tử vong đến. Bạch. Đột nhiên, một hồi như có như không gió nhẹ lướt qua. Một đầu xíu xiu thon dài, trắng nõn như ngọc thanh tú nắm đấm theo bên cạnh rối ra, ngăn ở nhắm mắt chờ chết Điếm tiểu nhị trước người. Nguyên bản càng ngày càng chậm đại nhật thần trưởng, đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra tốc, đột nhiên nện ở con kia vừa mới xuất hiện quyền thượng. Ầm ầm. Quyền trường giao nhau, tiếng như kinh lôi. Giang giác. Một đầu xíu xiu cánh tay đột nhiên hướng về sau đốn lượng, gấp ra một cái kinh khủng bén nhọn góc độ. Trắng bệnh mảnh xương đột phá ra thịt hạn chế, phản phất muốn không kịp chờ đợi xông tới hô hấp thông khí. Máu tươi phun ra ngoài, theo gãy xương miệng vết thương chảy xuống xuống dưới, trong chốc lát liền tại mặt đất hình thành một mảnh đỏ tươi vũng máu. Điếm tiểu nhị mở choàng mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình lại chưa chết. Mặc dù bị tung tóe khắp cả mặt mũi máu tươi, nhưng hắn chính xác còn sống sót, ngay cả một chút da giấy đều không có trả phá. Ầm ầm. Đột nhiên lại là nhất đạo kinh lôi nổ vang. Hay là một trưởng một quyền tại bên người của hắn giao nhau. Quyền là mới quyền, trưởng lạt thì ra là bàn tay kia. Kết quả sau cùng ngược lại là cùng vừa nãy hoàn toàn giống nhau. Cái thứ hai trắng non tú khí nắm đấm bị sinh sinh đánh nổ, xương ngón tay phá toái bởi ra, cẳng tay đứt gãy tản ra. Dường như khó có hoàn chỉnh tiếp tục trở về có thể phù phù. Một cái nữ tử áo trắng ngã ngồi xuống dưới, ngồi phịch ở mặt đất không nhúc nhích. Máu tươi nước mưa rất nhanh thấm ướt váy áo của nàng, hiện lộ ra trước đó bị che chắn chặt chẽ tinh tế dáng người. Ngươi lại không sợ ta phóng ra linh độc? Nàng giơ lên tràn đầy máu tươi khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái đó trầm mặc đứng yên nam nhân. Vệ Thao vậy cúi đầu nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt trừ ra dần dần bình phục lại cáo kỉnh tâm trạng, còn nhiều ra một tia không rõ ràng cho lắm hoài nghi. Hắn hiểu rõ còn có người núp trong bóng tối chờ cơ hội, cho nên mới sẽ đang xuất thủ thời khắc ý thả chút ý thủy, nghĩ tốt nhất có thể đem câu ra, lại giơ lên đem người cầm xuống. Nhưng mà, này hai cái đụng nhau, cho Vệ Thao mang tới cảm giác lại là khá phức tạp. Hắn không chỉ không có nhận bất kỳ tổn thương gì, tương phản còn cảm giác vô cùng thoải mái. Nguyên bản điên cuồng cáo kỉnh tâm cảnh, dường như cũng biến thành bình thản rất nhiều, thậm chí còn muốn được nàng lại đánh hai quyền. Nhường nhiều hơn nữa linh độc rót vào thể nội, đem điều này cảm giác sảng khoái tiếp tục duy trì. Ta tại sao muốn sợ ngươi linh độc? Vệ Thao còn đang ở trở về chỗ vừa mới cảm giác, ngay cả tiếng nói đều có chút lười nhác, giống như lập tức liền phải ngủ nhìn quá khứ đồng dạng. Nữ tử áo trắng hồi nói, nghĩ muốn biết rõ đáp án lời nói, ngươi bây giờ theo ta trở về gia nhập linh giáo, lắng nghe vô thượng linh thần giáo hối, lập tức liền có thể được đến mình muốn đáp án. Chương 388, Dạ Thôn 2, chương 388, Dạ Thôn 2, cho dù hai tay phá toái, thanh âm của nàng bình tĩnh như trước lạnh nhạt, như là bị thương căn bản không phải nàng đồng dạng. Nhất định phải gia nhập linh giáo sao? Vệ Thao khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Không sai, chờ ngươi gia nhập linh giáo sau đó, liền có thể đạt được vô thượng linh thần chiếu cố, lắng nghe thần linh dạy bảo, từ đó đi đến siêu thoát mà ra thông tiên đại đạo. Siêu thoát mà ra thông tiên đại đạo. Các ngươi vẫn đúng là dám nói, cũng có mặt nói. Vệ Thao trầm mặc một lát, một tiếng kéo dài thở dài. Khổ hải vô biên, nạn chống đỡ bị ngạ, cho dù là thành tiểu thiên nhân thi khôi thi giải tiền, cũng chỉ là tự nhận là vừa mới đạp vào tiên độ mà thôi, đến siêu thoát mà ra còn có lệch trời loại khoảng cách. Kết quả một cái gọi là linh thần, chân thân còn không biết là cái thứ gì, vậy mà liền dám nói nắm giữ có thể siêu thoát thông thiên đại đạo, còn có thể nhường một bang kẻ ngốc tin tưởng không nghi ngờ, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Mặc kệ ngươi tin hay không, linh thần liền tại nơi đó. Nữ tử áo trắng rẽ rủa lấy theo trong nước bùn đứng thẳng người, mặc dù tràn đầy máu tươi vết bẩn, trên mặt lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với chúng ta mà nói, chính mình hết thảy tất cả đều thuộc về linh thần tất cả, ngay cả chân linh thần hồn cũng là như thế. Cho nên cho dù là vì các loại nguyên nhân tử vong, cũng bất quá là bỏ đi cố này vạn ác chi nguyên nhục thân, nhường chân linh thần hồn về đến linh thần tọa hạ được hưởng vĩnh sinh. Bỏ đi nhục thân, chân linh tồn tại. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn không hiểu nhớ tới thiên nhân thi khôi bị hủy, nhưng như cũng lưu tồn ở thế thi giải tiên âm thần. Vì tiên nhân cảnh giới mới có thể miễn cưỡng làm được sự việc, cứ như vậy bị nàng tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể xem trọng chúc phúc. Lui một vạn bước giảng, nếu như nàng nói đều là thật, cái gọi là linh thần bậy sát thực có thông thiên triệt địa năng lực, có thể để cho giới trướng giáo chúng bỏ đi nhục thân, chân linh vĩnh tồn, hắn đối với cái này cũng không để ý chút nào, thờ ơ dường như là sư tỷ đã từng nói như thế, tu đồ từ từ, không có đường tắt có thể nói, chỉ có chính mình từng bước một đi ra con đường, mới thật sự là thứ thuộc về chính mình, dù thế nào cũng sẽ không bị lấy đi cấp đoạn. Cho nên nói, đột nhiên cương phong gào thét, hỏa diễm bốc lên, một nam một nữ bị trong nháy mắt chốt bụi, trong chốc lát liền hóa thành cho bụi tàn đi, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi cùng Huyền Băng Hải ngoại cái đó lén lén lút lút ra hỏa là vì nhất thể, kết quả lại phát hiện không phải. Vệ Thao dùng nước mưa tẩy đi trên tay nhiễm vết máu, nhìn dần dần biến mất cho tàn, lại là một tiếng trầm thấp thở dài. Ngươi cùng cái gọi là linh thần trừ ra bánh vẽ, lại không cho ta thật sự chỗ tốt, dựa vào cái gì cho là ta không dám giết ngươi? Sau một khắc, hắn trực tiếp quay người hướng nam rời khỏi, từ đầu tới cuối đều không có lại nhìn lên một cái. Tại chết mất ba người về sau, trong chấn người vậy giữ vững trầm mặc, không có tiếp tục bất luận cái gì hình thức ngăn cản. Vệ Thao dần dần từng bước đi đến, chui vào hắc ám màn mưa chỗ sâu, rất nhanh không thấy tăm hơi. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn đã hoàn toàn xâm nhập đến Đông Đủ Châu cảnh nội, cảnh sát trước mắt cũng biến thành càng thêm quen thuộc. Ngày hôm đó chạm vào tối, thải hà đợi trời. Vệ Thao tại một tòa thôn trang bên cạnh dừng bước lại. Chiến miên thật lâu mưa nhỏ cuối cùng biến mất, dày đặc mây đen theo gió tản đi, kim sắc ánh nắng lần nữa lượn vẩy mặt đất, nhiệt độ tùy theo nhanh chóng lên cao, mang đến thật lâu không thấy nóng bỏng cảm giác. Tất cả thôn tràn ngập nồng đậm mùi dược thảo nói, không khỏi nhường Vệ Thao thật sâu đắm chìm trong đó, khơi gợi lên đã có chút ít xa xưa hồi ức. Đây là Thương Viễn Thành vùng ngoại ô một tòa thôn trang, tình cờ ở vào bước vào Thương Mãng Sơn mạch đạo bên cạnh, cũng là bị dược bang chiếm cứ hạch tâm địa bàn một trong. Trước đây hắn mới vừa tới đến đây phương tiên địa lúc, mỗi lần lên núi hái thuốc cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi đặt chân, vật khí tốt còn có thể gặp được tìm dược võ sư, liền có thể miễn đi dược bang một tầng bóc lột. Vệ Thao còn nhớ đồng dạng là một cái ngày mùa hè buổi chiều, chính là ở đây gặp được Chu sư phó, trong tay tình cờ hái được hắn cần thiết nào đó không thông thường dược liệu, coi như là dựng vào thông hướng võ quán một đường. Mà chính là bởi vì Chu sư phó trong lúc vô tình mấy câu trong lòng, bọn hắn một nhà người sau đó liền rất ít lọt vào dược bang làm khó dễ, ngay cả là phí bảo kê nộp lên nguyệt lệ tiền bạc đều bị giảm miễn một nửa trở lên. Như thế một vòng trụt một vòng phía dưới, trong nhà mới có thể rất nhanh gom góp nhường hắn bước vào võ quán nước trà phí, từ đó đi lên một cái chưa bao giờ nghĩ tới hoàn toàn mới con đường. Vệ Thao đứng ở ngoài thôn đường nhỏ, xa xa ngắm nhìn dường như không có thay đổi gì phòng xá, trong lòng không hiểu sinh ra rất nhiều thổn thức cảm khái. Một lát sau, hắn chậm rãi thu lại suy nghĩ, nhấc chân hướng phía thôn đi đến. Tất nhiên đến, hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi. Cũng không biết trước đây đã từng ở qua thạch ốc giường trùng, hiện tại hay là hay không năng lực gìn giữ nguyên dạng. Lúc đến trạm vào tối, khói bếp nổi lên một phía. Đồ ăn hương khí cùng mùi dược thảo đạo lăn lộn một chỗ, theo dần dần lên gió đêm trôi hướng phương xa. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn sờ lên trên người còn thừa không có mấy tiền bạc, chuẩn bị tùy tiện tìm một nhà hộ nông dân quá khứ cọ bữa ăn. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Cách đó không xa một cái viện cửa bị đẩy ra. Đúng lúc này từ đó đi ra một cái vải thô váy áo nữ tử, trong tay bưng lấy nửa buồn nước bẩn, hướng phía ngoài nước cống đi đến. Xôn xao. Nữ tử đem nước bẩn đổ vào mương nước, có chút hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhìn tới một chút. Vệ Thao nghe được tiếng động, đúng lúc này dừng bước lại. Hai người ánh mắt đối bính, đang dần dần tối xuống trong hư không vừa chạm liền tách ra. Xin hỏi vị công tử này, đi vào thôn là muốn tìm người sao? Trời lập tức muốn đen, thôn dân ăn cơm đều muốn nghỉ ngơi, không có người biết, tại trong đêm gặp khách, công tử tốt nhất buổi sáng ngày mai lại đến. Nữ tử thi lễ một cái, nói ra tựa hồ có chút như lọt vào trong sương mù. Còn có, nàng mặc dù mặc vải thô quần áo, động tác tư thế lại toàn vẹn không giống phổ thông nông phụ, ngược lại càng giống là thở nhỏ sống an nhàn sung sướng nhà giàu tiểu thư. Ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có muốn tìm người. Vệ Thao trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, chẳng qua năng lực ở chỗ này gặp được hoàng tiểu thư, lại là để cho ta rất may mắn không có lượn quanh thôn mà qua, mà là dự định tới nơi này nghỉ chân nghỉ ngơi. Ngươi là? Nữ tử nhìn cách đó không xa ôn nhuận như ngọc nam tử trẻ tuổi, trong lúc nhất thời dù thế nào cũng nghĩ không ra rốt cục là ai. Vệ Thao thở dài trong lòng, nói tiếp, trước đây Hồng Đăng hội sự kiện qua đi, Đà Bản sư minh cùng ta cũng từng sai người tìm kiếm hoàng tiểu thư tung tích, ngay cả khúc thường vậy thông qua phủ thành thương đội nhiều mặt tìm hiểu, mấy lần qua đi lại đều không thu hoạch được gì, không có tìm được hữu dụng manh mối. Không ngờ hoàng tiểu thư vậy mà liền ở tại nơi này tòa sân thôn, cũng không theo hoàng gia những người khác đi xa. Ngươi là Hồng Tuyến môn vệ sư đệ? Hoàng Giao Vân đột nhiên ngơ ngẩn, giống như tại thời khắc này biến thành sẽ không động pho tượng. Mấy cái hô hấp sau, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hai gò má lại là trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh, mất đi nguyên bản không coi là nhiều màu máu. Vệ sư đệ, ngươi mau theo ta tới.
Không, ngươi bây giờ lập tức ra ngoài, buổi sáng ngày mai trước đó, tuyệt đối không nên lại bước vào nơi đây.
Hoàng Giao Vân lắp bắp nói xong, lại mở miệng lúc chẳng những không có hỏi về đảm bản sự việc, ngược lại mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng sợ, vô thức liền muốn đem người thôi đi. Lôi kéo phía dưới, Vệ Thao không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn bình thản, nét mặt bình tĩnh, nhẹ lời nói, Hoàng tiểu thư là gặp phải sự tình gì sao? Sư đệ bây giờ luyện quyền có chút thành tựu, nếu như thuận tiện cũng được, cùng ta nói một câu, nhìn ta có thể hay không giúp đỡ giải quyết.
Không, ngươi không giải quyết được, sẽ chỉ đem chính ngươi vậy rơi đi bảo.
Hoàng Giao Vân tự lẩm bẩm, Vệ sư đệ ngươi đi nhanh đi, và trời hoàn toàn tối sau đó, liền xem như muốn đi vậy đi không nổi. Vệ Thao nói, Hoàng tiểu thư không có định rời đi sao? Bản môn đàm sư minh thế nhưng luôn luôn tại đọc lấy ngươi.
Ta đi không được, trong thôn này người còn sống sót cũng đi không được, ta bàn cầu ngươi, thừa dịp trước khi trời tối nàng còn không có thật sự tỉnh lại.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cơn gió đêm thổi qua, đem lại trong ngày mùa hè cực kỳ hiếm thấy rét lạnh ý lạnh. Vệ Thao khẽ nhíu mày, cảm thấy nhiệt độ chung quanh dường như theo trận này gió đêm quét, thật sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hàng thấp xuống. Ngoài ra, còn có nhất đạo không hiểu quen thuộc, lại có vẻ hơi hỗn loạn khí tức, theo thôn chỗ sâu từ từ bay lên. Hoàng Giao Vân giật nảy mình dùng mình một cái, gần như sắp khóc lên, "Vệ sư đệ ngươi vì sao còn không đi?" Người kia lập tức liền muốn đã tỉnh lại.
"Đã chậm, ta liền xem như muốn đi, cũng phải nhìn vị kia có đồng ý hay không."
Giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể đụng phải cái gọi là linh thần khí tức, làm thật là khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Hình như có người tại gọi ta tới, Hoàng tiểu thư tốt nhất trước về phòng làm sơ tránh né, ta hiện tại đi xem một cái bên ấy đến cùng là thế nào chuyện."
Hắn vô vô Hoàng Giao Vân cánh tay, đưa nàng đưa đến vừa mới ra tới tiểu viện, nhìn nàng đem cửa gỗ quan trọng khóa kỹ. Làm xong đây hết thảy, Vệ Thao lại nhìn về phía âm phong hàn khí thổi tới phương hướng, ánh mắt rơi vào thôn chỗ sâu một tòa sân nhỏ, hai đầu lông mày có thêm một tia hoài nghi nét mặt. Loại cảm giác này lại cùng thi giải tiên âm thần có chút tương tự.
Không, không đúng, thi giải tiên âm thần thông minh đấu triệt, đơn thuần ngưng tụ, đạo này khí cơ lại là hỗn loạn ô uế, cả hai hay là có tương đối lớn khác nhau.
Chương 389, địa tiên, 1, chương 389, địa tiên, 1, đen nhánh trong màn đêm, từng bút đèn đuốc đột nhiên sáng lên, lại bị dần dần lên gió lạnh thổi qua, biến ảo ra đại đoàn không dừng lại vận mẹo quang ảnh. Chẳng những không có giảm bất âm trầm quỷ dị bầu không khí, ngược lại lại đem đột nhiên tăng lên mấy phần. Vệ Thao giữ im lặng, chậm rãi hướng phía cuối thôn tòa kia sân nhỏ nhích tới gần. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trung quanh nổi lên nhàn nhạt sương mù. Tại tối tăm ánh đèn chiếu dọi xuống, bày biện ra sâu kín đỏ sẫm màu sắc. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, tất cả thôn đều bị sương máu bao phủ, tỏa ra kỳ quái ngai ngái khí tức. Thỉnh thoảng có tiếng gió rít gào mà qua, nghe tới hu hu nuốt nuốt như là quỷ khóc. Lại giống là rất nhiều người đang thấp giọng thở dốc, nói xong để người nghe không hiểu xì xào bàn tán. Vệ Thao mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Người nghe càng ngày càng đậm thơm ngon hương vị, ban đầu tưởng rằng tan không ra mùi máu tanh, cẩn thận phân biệt phía dưới nhưng lại hình như không phải.
Răng rắc,
một tiếng vang giòn đánh vỡ đêm yên lặng. Dưới chân giường như dẫm lên một đoạn cành khô. Vệ Thao có hơi cúi đầu, con người sáng lên nhàn nhạt qua mang, trong con mắt chiếu rọi ra một mảnh tản mát mặt đất bạch cốt. Mà ở mấy bên ngoại, còn có một đầu khô héo mục nát đầu lâu. Nó hai con mắt chỉ còn lại đen nhánh trống rỗng, miệng vết ra một cái đường cong, tựa hồ tại trước khi chết còn đang ở cười, đồng thời đem cái biểu tình này một mực giữ vững tiếp theo. Những thứ này bạch cốt nhìn như lộn xộn rơi đầy đất, nhưng lại giống như tuần hoàn theo kỳ quái nào đó quy luật, bày ra một đóa giống như liên đài nở rộ chịu tượng đồ án. Bụi về với bụi, đất về với đất, sinh cuối cùng rồi sẽ chết, linh cuối cùng rồi sẽ diệt. Vệ Thao bước ra một bước, tình cờ rơi vào đầu lâu. Bình một tiếng vang trầm, mặt đất đột nhiên có thêm một cái hố to. Hai cốt bị trực tiếp dẫm nát thành vài trăm phiến cốt mảnh, cùng đen nhánh ở vực bùn đất hỗn tại một chỗ. Có lẽ là nhận lấy kịch liệt chấn động, ven đường phòng xa cánh cửa đột nhiên buông lỏng sụp đổ, lộ ra trong phòng bị che kín cảnh tượng. Một bộ lớn mập thi thể treo ngược dưới xà nhà phương, trói buộc dây thừng thật sâu siết tiến thể nội, còn đang ở tích tắc không dừng lại chạy xuôi sền sệt nước, tại mặt đất hình thành một mảnh đen nhánh dấu vết. Xa ngang, dây nhỏ, thủ thi, ba cái chặt chẽ liên hệ với nhau, giống như tại trong màn đêm triển khai một bức ngoài dự đoán bức tranh. Vệ Thao đi vào trước cửa, hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Cùng cố kia phân không ra nam nữ hủ thi đối mặt, nhìn thấy đối phương dường như le đầu lưỡi đang cười, hắn liền cũng trở về vì một cái ôn hòa nụ cười. Đúng lúc này, hắn đem dưới tầm mắt rời, ánh mắt rơi trên mặt đất, chằm chằm vào kia phiến đen nhánh sền sệt dấu vết nhìn hồi lâu, đột nhiên có hơi nhíu mày. Nó đồng dạng như là một bức tranh án, cũng không biết là tự nhiên hình thành, vẫn là bị người dùng thi bức tranh ra đường cong đường vân. Vệ Thao quan sát một lát, trực tiếp quay người rời đi. Lần này hắn không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì, dọc theo phố dài trực tiếp về phía trước, rất mau tới đến tòa kia đèn đuốc sáng trưng cổ trạch. Lại là một hồi gió lạnh phất qua, gợi lên dưới mái hiên treo đèn lồng, ở trước cửa bậc thang chiếu rọi ra nhất đạo dương nhanh múa vút tấm ảnh. Cùng lúc đó, còn có nhất đạo băng lãnh cơ giới âm thanh, đều theo trong nội viện truyền ra ngoài. Trước đây không lâu, ngươi cự tuyệt linh thần hảo ý, còn giết chết ba vị linh giáo môn đồ. Đạo thanh âm này nam nữ không phân biệt, nghe vào còn có chút trống rỗng nặng nề. Bọn hắn tìm chết có đạo, lại là không tốt trách đến trên đầu của ta. Vệ Thao đi vào trước cửa, giọng nói vậy lạnh xuống, ngươi kêu gọi ta tới trước, kết quả chính là đối xử như thế mời khách nhân.
mặc dù không rõ ràng các ngươi nơi đó đại khách quen thuộc, nhưng nơi này là đại chu trì hạ thương viễn thành ngoại ô, vốn là nên nhập ra tùy tục, mà không phải đem nhà mình kia một bộ đồ vật vận chuyển đến, không duyên cớ đều khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Theo Bắc Hoang đại chu giao giới Bắc Vũ trấn, lại đến Tề Châu thương viễn thành, liên tục hai lần dây dưa, đã để ta mất kiên trì. Bắc Vũ trấn giáo đồ, không tại của ta trong vòng phạm vi quản hạt, chẳng qua sự tình hôm nay đúng là ta làm không đúng, hy vọng ngươi không muốn bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng, ảnh hưởng đến chúng ta sau đó giao lưu. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, trầm trọng biện cửa được mở ra. Vệ Thao hướng vào phía trong nhìn lại, nhìn thấy một cái áo đen váy đen nữ tử, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn trong viện. Nàng từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai người ánh mắt đối bính, tầm mắt vừa chạm liền tách ra. Ngươi cũng vậy linh thần giáo người, các ngươi rốt cục nghĩ phải làm những gì? Vệ Thao vừa nói, một bên tại đối diện với của nàng ngồi xuống. Chân linh cũng vẫn, sinh mệnh không ngừng, đây cũng là bản giáo giáo nghĩa. Nữ nhân một tiếng yếu ớt thở dài, cho nên chúng ta mong muốn, tự nhiên là khám phá sinh tử, siêu thoát mà ra. Tin linh thần, được vĩnh sinh. Vệ Thao khẽ nhíu mày, thở dài, xác thực là rất lớn chí hướng, chỉ là không biết các ngươi có hay không có năng lực như thế. Nàng lắc đầu, chúng ta bây giờ tự nhiên không có loại năng lực này, chẳng qua luôn luôn đang hướng phía phương diện này nỗ lực. Ồ, hắn hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng ngươi sẽ một phen nói quát, không ngờ rằng lại trực tiếp liền thừa nhận thiếu sót của mình. Năng lực chính là năng lực, không thể chính là không thể, đối với chuyện như thế này nói dối, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vệ Thao nói, nếu là linh thần giáo, như vậy các ngươi không thể, linh thần cũng không thể sao? Linh thần cũng là không thể. Nữ tử cười nhạt nói, bây giờ chi linh thần cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, như toan lịch thiên cải bệnh mà thôi, cùng lĩnh sinh tại thế còn có tương đối xa khoảng cách xa. Vệ Thao lâm vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nội viện gió đêm thấm lạnh, sương mù mờ mịt. Hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là linh thần. Nữ tử trong mắt ba quang lưu chuyển, đối với cái này đã không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nàng chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như công tử vui lòng, ngươi cũng được biến thành linh thần. Vệ Thao tỉ mỉ phẩm bị ý tứ của những lời này, đường phố sức khô, trong phòng hủ thi đều là tại thành thần trên đường cảnh ngộ thất bại, cho nên mới vứt bỏ tính mạng của mình. Nữ tử lắc đầu, không thể thừa nhận linh thần chiếu cố, không thể tiến hành sinh mệnh thăng hoa, đây chính là bọn họ lớn nhất bất hạnh. Với lại thành thần lời giải thích vậy không chính xác, rốt cuộc liền xem như trước đây linh thần cũng không thể được xưng là chân chính thần linh. Vệ Thao nhìn thẳng cặp kia lạnh lùng xa cách con mắt, trời tối lúc ta ở trong thôn gặp được một cô nương, nàng lại là một cái tình huống thế nào? Nàng không thể coi như là thất bại, chỉ có thể nói không thành công. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, nghiêm ngặt nói đến, tất cả thôn nhiều người như vậy, không thành công không ít, hoàn toàn thất bại càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ thành rồi ta một cái thần tử mà thôi. Bất quá, chỉ cần công tử cố ý, liền xem như cùng linh thần chi niệm cũng không phù hợp, cũng sẽ vô kinh vô hiểm thành tựu thần tử, hoàn thành hóa sinh. Với lại một sáng thành công, lấy được thành tựu khẳng định trên ta, thậm chí có thể dùng một bước lên trời để hình dung. Vệ Thao nói, không có chuyện đã xảy ra, ngươi liền dám như thế chắc chắn, cho ta vẽ lên một cái bánh nướng. Không phải ta chắc chắn bánh vẽ, mà là tại công tử trên người, linh thần sẽ không khoan dung thất bại xảy ra. Nàng rũ mắt con ngươi, âm thanh đột nhiên trở nên rất nhẹ, linh thần khai kiếp diễn pháp, vạn vật hóa sinh, cũng coi đây là cơ sở truy tìm siêu thoát vĩnh hằng. Mà ngươi người mang các loại thánh linh chân ý, đồng thời đạt đến khiến người ta kinh ngạc cân đối, cho nên nói đây là cơ duyên của ngươi, đồng dạng cũng là linh thần mong mà không được tuyệt đại cơ duyên. Ta không biết do ý của ngươi là khai là cái gì kiếp, diễn lại là cái gì pháp, vạn vật hóa sinh lại là có ý gì. Vệ Thao trầm mặc một chút, nói tiếng người, không muốn như lọt vào trong sương ngủ, nếu không ta lập tức đều đánh chết ngươi. Đối mặt với không che giấu chút nào uy hiếp, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, đồng thời thật sự bắt đầu mở miệng giải thích. Linh thần cảnh ngộ sắc kiếp, nhục thân bị hủy, dương thần trọng thương, dường như đến phá toái tiêu tán biên giới. Bởi vậy không thể không bỏ đi vốn có con đường, khai sáng ra một cái chưa từng có người đi qua tu đồ, đây cũng là vạn vật hóa sinh nơi phát ra. Cảnh ngộ sắc kiếp, dương thần trọng thương, thượng giả phi thăng lên trời, gọi là thiên tiên, người chúng linh nhục hòa tan, gọi là địa tiên, hạ giả chết trước sau thuế, gọi là thi tiên. Thi giải tiên đã nói quanh quẩn Vệ Thao trong tim. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, trong con ngươi nhất đạo ba quang hiện lên, như lời ngươi nói dương thần, hẳn là chính là càng tại âm thần chi bên trên dương thần cảnh giới. Nữ tử có hơi gật đầu, âm thần chi bên trên chính là dương thần. Vệ Thao hỏi tới, cho nên nói, linh thần lại là địa tiên. Nàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta chỉ có thể nói, tại cảnh ngộ sát kiếp trước, linh thần linh nhục hòa tan, là vì địa tiên. Về phần vạn vật hóa sinh, ngươi vậy có thể hiểu thành hóa thân vạn vật. Cái gọi là linh giáo còn tại, thần tử vẫn còn tồn tại, linh thần liền sẽ không vẫn. Vệ Thao lâm vào suy tư, sau một hồi chậm rãi thở dài. Chương 389, địa tiên 2, chương 389, địa tiên 2, thiên hạ lớn, võ giả đông đảo, có thể thiên nhân giao cảm ngộ chân lý võ đạo tông sư đồng dạng không ít, cho nên ta có chút không rõ ràng cho lắm, theo Bắc Vũ trấn đến Thương Viễn thành, các ngươi tại sao phải nhìn ta chằm chằm một cái? Nữ tử áo đen nói, ta vừa mới đã nói qua, bởi vì ngươi đem các loại thánh linh chân ý quy về bản thân, đồng thời đạt đến có thể xưng huyền diệu cân đối, là cái này linh thần quang tới chú ý căn bản nguyên do. Về phần cái khác tông sư võ giả thiên nhân giao cảm, trên cơ bản đành phải nhất đạo thánh linh huyền nghệ tình thân, linh thần nếu là cùng bọn hắn tương liên, lấy được rất có thể không phải cơ duyên, mà sẽ là khó mà thoát khỏi thăm dò cùng nguy hiểm. Thiếp thân nói như thế, công tử có thể đã hiểu. Khoảng coi như là đã hiểu. Dựa theo ngươi cách nói, linh thần ngược lại là cùng của ta một vị bằng hữu có mấy phần chỗ tương tự. chẳng qua nàng là chủ thể ý chí, vạn linh hợp nhất, các ngươi lại là thiên nữ tán hoa, vạn vật hóa sinh, dường như là sự vật một người có hai bộ mặt, riêng phần mình hướng phía tương phản phương hướng xâm nhập phát triển. Hắn từng chút một thu lại nụ cười, ánh mắt rơi vào nữ tử áo đen trên mặt, một vấn đề cuối cùng, ngươi trước đây không lâu nói chỉ cần ta vui lòng, cũng được, biến thành linh thần, nhưng phía sau lại biến thành thần tử. Như vậy thay đổi xoành xoạch ăn nói linh tinh, quả thực không có một chút thành ý có thể nói, lại để cho ta làm sao dám tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Nữ tử áo đen mỉm cười nói, nếu có thần tử có thể đánh vỡ tiên phàm có khác, đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới tiên nhân, như vậy liền có thể đạt được toàn bộ chân linh ấn ký, biến thành một đời mới linh hồn. Con tưởng rằng là nhiều vật mới mẻ, này không phải liền là khác loại đoạt xá trọng sinh sao? Hoặc là hoán một cái càng thêm dễ nghe cách nói, cũng được, được xưng là thiên ma hóa sinh chi pháp, tất cả nhập ma sinh linh bất diệt, thì thiên ma chân linh cũng vẫn. Thiên ma hóa sinh chi pháp. Nữ tử áo đen yên lặng lặp lại một lần, từng chút một ngẩng đầu lên, nếu là dựa theo công tử lời nói, như vậy chúng ta chỗ linh giáo muốn biến thành ma giáo, linh thần sợ là sẽ không thích danh xưng này. Thích cũng tốt, không thích cũng được, đều là các ngươi chuyện của nhà mình, cùng ta người ngoài này không có bất cứ quan hệ nào. Vệ Thao nói thở dài một hơi, ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung, rốt cuộc thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Ta chỉ bổ sung một điểm, nghiêm ngặt nói đến đó cũng không phải đoạt xá trọng sinh, rốt cuộc cho dù là biến thành một đời mới linh thần, thần tử cũng sẽ có tự thân chân linh thần hồn, mà không phải bị tiêu diệt cùng thay thế. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm quần áo cưới. Vệ Thao chậm rãi từ trên băng ghế đá đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống túi đầu quan sát, ta là nghĩ mãi mà không rõ, đây là thế nào một loại quên mình vì người tinh thần, có lẽ là chỗ đứng của ta quá thấp, không thể nào hiểu được linh thần tư tưởng cảnh giới. Là cái này tiên phàm khác nhau, không chỉ ngươi không thể nào hiểu được, ngay cả đã trở thành thần nữ ta, kỳ thực vậy rất khó lý giải linh thần chân chính ý nghĩ. Nàng vậy đi theo đứng thẳng người, giọng nói trở nên lạnh băng rất lạnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là chuẩn bị từ chối phần này kiếm không dễ cơ duyên. Đối mặt với nữ tử áo đen hỏi, Vệ Thao trả lời rất thẳng thắn, không có một tơ một hào do dự, ta nói với ngươi nội dung không có bất kỳ cái gì hứng thú. Là như thế này à, ngươi từ chối được như thế dứt khoát, sẽ không sợ ngày sau sẽ hối hận sao? Ta không biết tương lai sẽ hối hận hay không, ta chỉ biết là ngươi lập tức rồi sẽ hối hận. Vệ Thao còn đang ở hứng hờ nói xong, đột nhiên nhất đạo trắng lóa quang mang lấp lánh, trong chốc lát xua tan tinh hồng sương mù, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Và anh, hơn phân nửa sân nhỏ đột nhiên sụp đổ xuống. Nữ tử áo đen vị trí càng là hơn chỉ còn lại có một tòa nước bùn hỗn hợp hồ sâu. Hắn lại là vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ bất động, trầm mặc nhìn chăm chú nằm sấp đáy hố vặn bèo thân ảnh. Giang giác, đột nhiên nhất đạo nhẹ vang lên, đều theo nữ tử áo đen thể nội truyền ra. Đúng lúc này ca ca giòn vang nối thành một mảnh, nàng dãy rủa lấy muốn theo đáy hố đứng dậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cương phong gào thét, lại là nhất đạo kinh lôi nổ vang. Trước mắt nàng đột nhiên sáng lên, bị kích thích được như muốn mù mắt. Chỉ thấy một nắm đấm càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nghĩ không ra, hắn vậy mà sẽ lợi hại như thế. Bất quá ta là linh giáo thần nữ, có linh thần ấn ký hộ thể, hắn mong muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lui một vạn bước giảng, liền xem như bị hắn một quyền đánh nổ nhục thân, ta cũng được, mượn cớ linh thần ấn ký tiếp tục sống sót, chỉ cần tương lai cơ duyên khắp nơi, chưa hẳn không có cơ hội trọng sinh sống lại. Nữ tử áo đen nét mặt bình tĩnh, hai tay mười ngón như hoa nở rộ, xé rách không khí phát ra bén nhọn vang lên, hướng phía che đậy rơi xuống nắm đấm chính diện liên tiếp. Giang giác, cánh tay nâng lên một nửa, nhưng lại bất lực rủ xuống, giống như trong phút chốc bị rút sạch toàn bộ lực lượng. Nàng lập tức sửng sốt, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ, ngay cả thân thể cũng trở nên đờ đẫn cứng ngắc, chỉ có một đôi hắc bạch phân minh con mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Cùng lúc đó, Vệ Thao ra quyền động tác đột nhiên đình trệ, sau đó vì càng thêm cuồng bạo mãnh liệt tư thế rơi xuống. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, tường đổ phong sập, đáy hố không còn là nước bùn bẩn thỉu, mà là trở nên trơn nhẵn như gương. Tại yếu ớt ánh trăng chiếu rọi, giống như bình hiện lên một tầng lưu ly hạt cắt óng ánh, áo đen thần nữ đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập vào các bị trong, tìm không đến bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Vệ Thao chậm rãi theo trong hầm đi ra, quay đầu lại nhìn một chút chiếc xạ ánh trăng đáy hố, hai đầu lông mày hiện ra một vòng hoài nghi thần sắc, còn có chủng không hiểu cảm giác kỳ quái quanh quẩn trong lòng. Hắn một bên hướng Hoàng Giao Vân ẩn thân địa phương đi đến, một bên cẩn thận tự hỏi kiểu này cảm giác kỳ quái đầu nguồn. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đóng chặt một cửa bị đẩy ra. Vệ Thao bước vào trong viện, rất mau tìm đến ở gầm giường ẩn nút Hoàng Giao Vân, mang theo nàng hướng ra phía ngoài đại lộ đi đến. Vừa mới bước ra cửa phòng, hắn không có dấu hiệu nào dừng bước lại, nhìn về phía vừa mới bị chính mình mở ra cửa sân. Mấy thân ảnh từ bên ngoài chen chúc mà vào, không nói một lời liền bật lên. Hoàng Giao Vân gắt gao bắt lấy Vệ Thao góc áo, khẩn trương nhắm mắt lại. Ầm ầm. Hoàng Giao Vân khu run lên, cảm giác mặt đất giống như biến thành mặt nước, dường như xuất hiện rõ ràng phập phồng, nàng vô thức mở to mắt, chỉ thấy được bày ra đầy cả viện đỏ tươi, nhìn lên một cái liền phiền muộn muốn nói, hơi kém đem một ngày cơm nôn sạch sẽ. Vệ sư đệ. Hoàng Giao Vân môi mấp máy, tự lẩm bẩm. Đừng nói chuyện, đi theo ta đi chính là. Giọng Vệ Thao chậm rãi băng lên, đang khi nói chuyện đã ra khỏi cửa sân. Hắn đúng lúc này lần nữa dừng lại, nhấc chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Bành. Mặc dù không có thấy rõ, nhưng Hoàng Giao Vân hay là hiểu rõ, đây là hắn ở đây về phía trước huy quyền. Cái chán bị bắn lên mấy giọt chất lỏng sền sệt, theo hai gò má trượt xuống, cùng với nồng đậm ngai ngái hương vị, nhưng vào lúc này chui vào lỗ mũi. Giang giác. Đây là vật gì vỡ ra âm thanh, cùng im bặt mà rừng rú thảm đồng thời băng lên. Không cần quản, tiếp tục đi. Thanh âm đạm mạc truyền đến, Hoàng Giao Vân hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ. Tại không biết bao nhiêu thanh trầm đục qua đi, nàng cuối cùng trước mắt một thanh, đi ra tinh hồng sương mù phạm vi bao phủ, đi vào ngoài thôn trong ruộng hoang. Vệ sư đệ, sao không đi rồi? Hoàng Giao Vân chờ đợi hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Vệ Thao không trả lời, tựa hồ tại xuất thần địa suy tư điều gì vấn đề. Thời gian từng chút một trôi qua, bao phủ lại tất cả thôn sương đỏ dần dần tàn đi. Hắn đúng lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Giao Vân. Vệ sư đệ, ngươi làm sao vậy? Hoàng Giao Vân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Vệ Thao im lặng, từng màn cảnh tượng tại ý thức chỗ sâu hiện lên, cuối cùng dừng lại tại nữ tử áo đen trước khi chết đột nhiên con mắt trợn to phía trên. Hoàng Giao Vân nín thở, sợ quấy rầy hắn tự hỏi. Nàng lại là toàn vẹn không biết, đều ở sau lưng mình hắc ám trong màn đêm, chậm rãi hiện ra một đôi hắc bạch phân minh hư ảo đôi mắt, xuyên suốt ra giống như tồn tại, lại tựa hồ cũng không tồn tại quan mang, hấp dẫn Vệ Thao toàn bộ ánh mắt. Bạch, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa, không thấy không nhúc nhích Hoàng Giao Vân, cũng không thấy phía sau lâm vào tĩnh mịch thôn hoang vắng, chỉ có một mảnh giống như vô biên vô tận hắc ám lan tràn. Nơi này không có ánh sáng, lạnh băng tĩnh mịch, vậy không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngũ sắc đều mù, ngũ âm đều tang, trừ ra hắc ám, cũng chỉ có hắc ám tồn tại. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, từng tia từng sợi sáng ngời đột nhiên hiện hiện, ánh vào Vệ Thao tầm mắt, mà tất cả quang tuyến cuối cùng thì kết nối lấy một đôi hắc bạch phân minh hư ảo đôi mắt, bên trong chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Bạch, đột nhiên hắc ám rút đi, tất cả mọi thứ khôi phục bình thường. Vệ sư đệ, ngươi vừa nãy làm sao vậy? Hoàng Giao Vân lại hỏi một lần. Không có gì, có đồ vật cuốn lên ta không thả. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ta cũng rất muốn biết, nhục thân không còn, chân linh phá toái địa tiên, còn có thể còn lại mấy phần lực lượng tồn tại. Chương 390, đoạn lưỡi, 1, chương 390, đoạn lưỡi, 1, hắc dạ qua đi, bình minh tiến đến. Kim sắc mặt trời mới mọc nhảy ra đường chân trời, đem buổi chiều góp nhạt sương mù dần dần xua tan. Quan đạo hai bên xanh biếc nhân nhân, nhánh quả thượng treo lấy điểm điểm giọt sương. Tại ngày chiếu rọi chiếu xuống, chiết xạ ra trong suốt long lanh quang mang. Đột nhiên, một hồi gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến, phá vỡ ngày mùa hè sáng sớm yên tĩnh. Cù năng tung bay, thông đôi phi dương. Độc trên yên nằm sấp hung hăng chứa võ giả, theo tuấn mã phi nhanh trên dưới phập phồng. Hắn tự hồ bị thương, trên người nhiều chỗ phá vỡ lỗ hổng, đem mặc quần áo cũng thấm được thấm ướt. Còn có máu tươi tích tắp chảy xuống xuống dưới, trên mặt đất lưu lại một cái đứt quãng màu đỏ dấu vết. Đệ nhất con chiến mã qua đi, cách xa nhau ước chừng hơn 10 trượng khoảng cách, còn có hơn 10 kỵ đi sát đằng sau, ven đường dơ lên nhất đạo vàng xám trường long. Tất cả mọi người đang liều mạng của roi, toàn vẹn không để ý dưới khố tuấn mã đã miệng sùi bọt mép, lập tức sắp đến thoát lực biên giới. Bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhường tốc độ càng nhanh một ít. Ngoài ra, cái khác mọi thứ đều không tại suy xét trong phạm vi. Đột nhiên, rơi vào phía sau nhất võ giả không có dấu hiệu nào nắm chặt dây cương, đợi cho hoàn toàn sau khi dừng lại, nhưng lại quay đầu ngựa, bắt đầu hướng về phương hướng ngược nhau khởi xướng công kích. Hắn rút ra trường đao, khan giọng gầm hét, rất nhanh lại không bất kỳ âm thanh. Theo thời gian trôi qua, chiến mã thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Thế là liền có từng người rất xuống đội đến, cùng ban đầu võ giả một dạng, rút ra binh khí quay đầu hướng về sau khởi xướng phản kích. Chỉ có phía trước nhất nam tử một mực gìn giữ tốc độ, vậy cùng phía sau võ giả vượt kéo càng xa, cho đến có thể nhìn thấy phía trước loáng thoáng thành trì. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Cho dù nghe được sau lưng thỉnh thoảng có gầm thét tiếng hét thảm truyền đến, ánh mắt cũng không thấy một tơ một hào ba động. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thương Viễn Thành, đem dò xét đến truyền tin ra ngoài, để bọn hắn có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên nói cho dù chết, ít nhất cũng phải cầm trong tay tình báo đưa ra sau đó lại chết. Hí 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 hí. Khi lướt qua một rừng cây, trang phục nam tử đột nhiên kéo căng cương ngựa, chạy vội bên trong tuấn mã đứng thẳng người lên, gắng gượng theo báo táp đột tiến trong đường lại, dường như cả người lẫn ngựa hướng về sau ngã lật quá khứ. Nam tử nặng nề phun ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, gắt gao tập trung vào trung quanh đột nhiên nồng nặc lên đỏ sẫm sương mù. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay cả đường dưới chân cũng thấy không rõ lắm. Loang thoáng, còn có quỷ dị tiếng xào xạc theo trong sương mù lặng yên truyền ra. Lại còn vẫn là trốn không thoát sao? Bọn hắn lại không có mã, đến cùng là thế nào đuổi theo tới? Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng sớm đã không có mưa ai, trước đó còn đi theo huynh đệ của mình, hiện tại đã không biết đi nơi nào. Hắn giật mình chọn một lát, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là cười lấy, đã có hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Sau đó đột nhiên một đạp bụng ngựa, ra tốc vọt vào xương đỏ chỗ sâu. Vọt ra hơn 10 trượng về sau, dưới khố tuấn mã đột nhiên một tiếng thê lương hí dài, chân trước bốn con quỳ xuống đất, đột nhiên về phía trước huynh đảo sụt dưới. Nam tử đúng lúc này nhảy lên thật cao, sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, gian nan ổn định thân hình. Giang giác. Hắn cảm giác chính mình đạp vỡ cái quái gì thế. Túi đầu nhìn lại, mới phát hiện là một đầu bạch cốt khô lâu. Nó hé miệng, phảng phất là đang cười, nhưng lại như là tại đau khổ kêu rên. Còn có hai con đen ngòm hốc mắt, bên trong giống như nối liền làm cho người sợ hãi vực sâu hắc ám. Nam tử rút ra trường đao, đè xuống trong lòng nôn nóng, tiếp tục chậm rãi về phía trước. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên. Theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi. Nam tử nín thở ngưng thần, đột nhiên quay người. Hắn nhìn thấy một đám người đang chậm rãi tới gần. Cầm đầu là một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả. Người này phần bụng quấn lấy giày của băng, có thể thấy rõ ràng máu tươi một mực do hướng nội ngoại chảy ra, tích táp chảy xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng dung nhập bùn đất biến mất không thấy gì nữa. ở sau lưng lão ta là một cái áo đỏ váy đỏ nữ nhân. Nàng toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lật ra vết thương, thậm chí để người có chút hoài nghi, kia bộ áo đỏ rốt cục là nguyên bản màu sắc, vẫn là bị hàng loạt máu tươi nhuộm đỏ. Sau một khắc, tất cả mọi người chuyển động con mắt, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Từ ngực, nam tử yết hầu phun trào, toàn thân đống nhiên kéo căng, tay cầm đao chỉ vì quá mức dùng sức, thậm chí hơi trắng bệch mặt mèo. Ngươi tại sao muốn coi như không thấy hảo ý của chúng ta? Lão giả tóc trắng chậm rãi tiến lên trước một bước, giọng nói hoài nghi nói, có thể được gặp linh thần, nhận linh thần chiếu cố, đối với chúng ta những thứ này phàm phu tục tử mà nói, tuyệt đối là cầu đều không thể cầu được tuyệt đại cơ duyên. Nhưng mà lão phu lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, các ngươi lại không cần suy nghĩ liền trực tiếp từ chối, này không chỉ có là đối chúng ta vũ nhục, càng là đối với vô thượng linh thần cực lớn kinh nhận. Nam tử trầm mặc một lát, đông dương cười ra tiếng, một đám người không phải người, quỷ không quỷ thứ gì đó, lại còn dám liếm mặt cùng ta nói cái gì tuyệt đại cơ duyên, các ngươi vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem thật kỹ một chút mình bây giờ dơ bẩn xấu xí bộ dáng. Ngu xuân mất khôn, đã không có cứu vớt thiết yếu. Lão giả rũ mắt con ngươi, âm thanh tại thời khắc này trở nên rét lạnh lạnh băng. Lão phu hiểu rõ các ngươi mong muốn chạy về thành nội truyền lại tình báo, nhưng ta không thể không kể ngươi nghe một tin tức tốt, ngươi liền xem như năng lực từ nơi này bay trở về, vậy đã trưởng. Ngươi nghĩa là gì? Ý của ta đã rất rõ ràng. Đó chính là Thương Viễn thành trong cũng đã có chúng ta người tại truyền giáo, có thể chờ ngươi trở về trong thành, kỳ thực lại là một đầu đụng vào chúng ta mới mở một cái đại bản doanh. Ngươi chết tiệt. Nam tử một tiếng gào to, đột nhiên bạo khởi. Trường đao xẹt qua tinh hồng sương mù, chém ra nhất đạo sáng như tuyết tấm lụa, như thiểm điện hướng phía lão giả tóc trắng rơi xuống. Lão giả không tránh không né, không lùi không cho, thậm chí không có đưa tay ngăn cản. Hắn mặt không biểu tình, mặc cho trường đao bổ vào trên người, tuôn ra một đoàn lộng lẫy hỏa tinh. Giang rắc, vài đoạn mũi nhọn đánh lấy bay xoáy ra, chui vào mở mị xương đỏ chỗ sâu. Bách luyện tinh cương rèn đúc trường đao, đúng lúc này từ trong cắt ra, còn bị nam tử cầm trong tay, chỉ còn lại có chùi lủi một đầu trôi đao mà thôi. Nam tử sau khi hạ xuống lảo đảo lui lại, một bước một cái thật sâu hố lõm, cho đến mười mấy mét sau mới khó khăn lắm ngừng lại. Hắn đưa tay xóa đi giữa mũi miệng tràn ra máu tươi, nhìn lần nữa chậm rãi tới gần lão giả, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kinh nhuần linh thần người, chắc chắn rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Lão giả yếu ớt thở dài, nâng lên khô gầy như sải cánh tay, năm ngón tay mở ra nhắm ngay nam tử gương mặt. Giang rắc, một chảo rơi xuống, mang theo một hồi gió tanh. Nam tử nhắm mắt đợi chết, ý thức chỗ sâu nhanh chóng lướt qua từng màn khó quên chẳng cảnh. Giang rắc, đột nhiên cốt nhục vẩy ra, máu tươi phiêu tán, nồng đậm ngai ngái hương vị chui vào trong mũi. Chương 390, đoạn lưỡi 2, chương 390, đoạn lưỡi 2, nam tử chính hồi tưởng lại thời niên thiếu, lần đầu tiên dắt ái mộ cô nương tố thủ thủ, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Năng lực tại ngọt ngào trong hồi ức chết đi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hắn ngầm thở dài, nguyên bản tuyệt vọng sợ hãi tâm cảnh, không hiểu đều trở nên yên ổn an bình. Bành 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 bành. Bên hai truyền đến liên tiếp phá toái tiếng va đập, nghe chi giống như pháo cùng vang lên. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ, có thể còn đang ở một mực hướng về sau trôi qua. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ, đứng không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì hiện lên một chút hoài nghi tình. Huyết cũng báo tố hiện ra, vì sao không có cảm giác được đau nhức? Càng quan trọng chính là, ta vì sao còn chưa chết? Ký ức lại quay lại xuống dưới, nàng muốn biến thành một cái, quả thực là. Ầm ầm. Đông dưng một tiếng sét, đưa hắn theo mất hồn mất vía trong đột nhiên bừng tỉnh. Nam tử mở to mắt, nét mặt ngây ra như phỗng. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh đầy đất máu tươi cốt đục, trong lúc nhất thời thậm chí cho là mình đã chết, rơi vào đến vô gian huyết mục trong. Nhìn lại cách đó không xa đứng nữ tử kia, lập tức nhường hắn xác nhận phán đoán của mình. Đây không phải hoàng gia tiểu thư Hoàng Giao Vân sao? Năm đó Hồng Đăng hội làm loạn bị bình định lúc, hoàng gia vì liên lụy quá sâu, liền hội vàng thoát thân đi xa, không biết có bao nhiêu người như vậy chết tại Thương Viễn xung quanh. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới, ngay cả hoàng gia tiểu thư vậy một sợi phương hồn như có như không, lại cho tới bây giờ đều còn tại Thương Viễn thành ngoại lưu luyến quên bể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm ôn hòa vang lên, đưa hắn phảng phất tung bay hồn phách lại kéo lại. Ta không có chết, ta lại sống tiếp. Cho nên nói, này phủ kín một chỗ phần bụng thi thể, lại là những kia quỷ dị tên đáng sợ. Hắn ngơ ngác đứng, trong chốc lát mồ hôi đẫm áo, thậm chí cảm giác dường như là đang nằm mơ. Ta trước kia hình như gặp qua ngươi. Vệ Thao tại đầy đất máu tươi cốt nhục trong chậm rãi bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng đưa tay nén nhìn mi tâm. Nam tử há miệng muốn nói, Hoàng Giao Vân vậy dự định nói chuyện, lại đều bị Vệ Thao ngắt lời ngăn lại. Các ngươi đều đừng nhắc nhở, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Mấy cái hô hấp về sau, hắn thở phào một ngụm trọc khí, tại tinh hồng trong xương mù giấy lên nhất đạo trắng loá hỏa diễm. Có tốt, ta nhớ ra rồi, cái này chứng minh ta mặc dù kinh thường tính đau đầu, vẫn còn coi như là tầm cảnh thấu triệt tươi sáng, cũng không có điên. Vệ Thao buông cánh tay xuống, thở dài nói, ngươi là Thương Viễn thành Hồng gia con cháu, họ Hồng tên Hạng, ta nói có đúng hay không? Nhìn cặp kia giống như thiêu đốt lên sáng rực bạch viên con mắt, nam tử trong lòng không hiểu hơi kinh ngạc mê man. Nhưng loại tình huống này, hắn tất nhiên là không dám có bất cứ chút do dự nào chần chờ, lúc này túi người hành lễ, cung kính thanh âm, tại hạ chính là Hồng Hạng, chỉ là không tri ân công cao tính đại danh. Với lại hắn cũng là rõ ràng danh mạch, đừng nói chính mình là Hồng Hạng, dù là căn bản không phải, vậy nhất định phải quyết định thật nhanh tạm thời thừa nhận tiếp theo, đỡ phải nhường vị này tựa hồ có chút không nhiều bình thường công tử làm khó. Bất quá, vụ trộm lại nhìn một chút Vệ Thao khuôn mặt, Hồng Thặng lại là dù thế nào cũng không nhớ nổi, hai người rốt cuộc khi nào đã gặp mặt, lại không có một tơ một hào ấn tượng tồn tại. Một lát sau, Vệ Thao lại là thở dài một tiếng, trước đây trong Thương Viễn Thành thưởng thức mai cuộc liên hoan bên trên, ta đã từng cùng Hồng Minh trò chuyện vui vẻ, thảo luận võ đạo tu hành, bây giờ hồi tưởng lại, lại có trùng phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tại hạ cũng nhớ tới. Hồng Thăng hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Hắn nhìn Vệ Thao, lại đặt ánh mắt rơi tại trên người Hoàng Giao Vân, trong lòng đột nhiên ngộ ra. Sau đó đột nhiên đầu rạp xuống đất, được rồi lễ bái đại lễ, Hồng Thăng gặp qua Hồng Tuyến môn Đàm sư minh, cảm ơn Đàm sư minh nhân cứu mạng. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến khi tinh hồng sương mù dần dần tản đi, cũng còn không ai đối với cái này làm ra đáp lại. Hồng Thăng im lặng hồi lâu, cẩn thận ngẩng đầu. Chợt thấy Hoàng Giao Vân vẻ mặt không hiểu lo lắng sầu lo nét mặt, trong lòng lập tức chính là đột nhiên giật mình. Xong rồi, ta nhận lầm người, sợ là lập tức sẽ bị ân nhân cứu mạng trực tiếp đánh chết, thậm chí sẽ liên lụy đến Hoàng tiểu thư trên đầu. Hồng Thăng giật nảy mình dùng mình một cái, mong muốn mở miệng làm giải thích, nhưng loại tình huống này nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn tới ta quả nhiên không có vấn đề. Vệ Thao đột nhiên nở nụ cười, Hồng huynh không phải huyền cảm võ giả, cũng không phải võ đạo tông sư, chắc chắn sẽ không nhận huyền niệm nhiễu loạn, tất nhiên ta đây ngươi còn nhớ rõ, đã nói lên ta không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên nói chỉ cần giải quyết hết để người gần như tinh thần phân liệt đau đầu là được, sự tình khác tạm thời còn không cần quá mức lo nghĩ gấp gáp. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một chỉ bắn ra, đem cách đó không xa nằm sấp mặt đất bất động nữ nhân áo đỏ làm tỉnh lại. "Ngươi, các ngươi tiết độc chí cao vô thượng chi linh thần, chắc chắn nhận." Nữ tử áo đỏ thanh sắc câu lệ nói xong, âm thanh lại rất nhanh rơi xuống đi, cho đến trở nên yên tĩnh. "Ngươi cũng vậy linh giáo thần nữ sao?" Vệ Thao hỏi. "Ta không phải." Nữ tử áo đỏ môi mấp máy, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, nàng đồng tử đột nhiên co vào, trong ánh mắt lóe lên khó mà ức chế hoảng sợ thần sắc. "Bành!" Đột nhiên một tiếng vang trầm, đầu của nàng nổ tung, máu tươi cốt nhục tứ tán bay ra, xen lẫn xám trắng màu sắc bốc, bay khắp mảng lớn mặt đất. Chỉ còn lại áo đỏ váy đỏ thi thể không đầu, vẫn rất đứng một lát mới ầm vang ngã xuống đất. "Là lỗi của ta, vừa mới nhìn lầm." Vệ Thao thở dài trong lòng, quay đầu nhìn về phía lần nữa đờ đẫn Hồng Thăng, nhìn xem Hồng huynh cấp thiết như vậy dáng vẻ, không phải là Thương Viễn Thành vậy xảy ra vấn đề. Hồng Thăng nhanh chóng đem nắm giữ tình báo giảng thuật một lần, cuối cùng chỉ trên mặt đất lão giả tóc trắng nửa bên da mặt, vừa mới lão giả này mới nói qua, kia linh thần giáo đã bắt đầu trong thành cắm rễ truyền giáo, hiện tại còn không biết là thế nào một cái tình huống. Trừ ra Bắc Vũ trấn cùng Hạ Sơn thôn, ngay cả Thương Viễn Thành cũng chịu ảnh hưởng rồi sao? Vệ Thao ngắm nhìn xa xa như ẩn như hiện thành trì hình dáng, từng chút một thu lại nụ cười. Nguyên bản ta cũng không định trêu chọc bọn hắn. Nói thật chỉ cần đám người kia đừng làm đến quá mức, chúng ta cùng bọn hắn là có thể đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ai cũng không cần để ý tới ai, đương nhiên sẽ không đao binh gặp nhau, sinh tử giao phong. Đáng tiếc vật kia không nên chọc tới trên đầu của ta, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, đem thâm nhập vào xúc thủ tất cả đều chặt đứt, nhường hắn không cách nào tại chúng ta thiên địa trong mượn sát trọng sinh. Thương Viễn nội thành, Hồng gia phủ đệ. Hồng gia chủ Hồng Lung Nhạc tại hậu trạch trước cửa dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn gấp theo sau lưng đại quản sự. Tiểu Thặng ra khỏi thành ban sai, bây giờ trở về đã đến rồi sao? Tính toán thời gian nên muốn trở về, lão nô đợi lát nữa liền sắp đặt cửa thành thủ tốt chú ý một chút Thặng thiếu gia hành tung. Đại quản sự dừng lại một chút, trên mặt nụ cười lại nói tiếp, lão gia, phu nhân buổi sáng nói, để ăn mừng tiểu thư cập kê, tại Xuân Hoa sảnh bày xuống buổi tiệc, mời lão gia đi tham gia. Chương 390, đoạn lưỡi 3, chương 390, đoạn lưỡi 3, trong lúc vô tình, Hà Nhi lại đã lớn như vậy, quả nhiên là thời gian như nước. Người mất như vậy, để người không hề hay biết cũng đã lặng yên chạy tới. Hồng Lung Nhạc nói thở dài một hơi, gần đây bên ngoài thành mấy lần liên hợp sự kiện, đã điều tra rõ chưa? Đại quản sự nói, hồi lao ra lời nói, chúng ta phải đi người hỏi, đều nói không có việc lớn hơn gì, chẳng qua là chút ít người nhàn rỗi mượn cớ tụ lại lừa gạt tiền mà thôi. Chỉ là tụ lại lừa gạt tiền sao? Hồng Lung Nhạc suy tư chậm rãi nói, vẫn là phải thật tốt tra một chút, đừng quên năm đó Hồng Đăng hội náo chuyện xảy ra. Nội thành Tam đại gia, ngoại thành Hồ tiên sinh, chính là bởi vậy chết thì chết, trốn thì trốn, nhiều năm tích lũy gia nghiệp một khi bại trận, thậm chí chưa có trở về tức giận có thể. Lao nô hiểu rõ, xuống dưới sau liền lại sai người đi cẩn thận điều tra. Đại quản sự cung kính đáp lại, đi theo Hồng gia chủ vào nội trạch, lao ra như không có phân phó gì khác lời nói, lao nô chuẩn bị đi tìm một chút Lưu bà, đem phu nhân cho Hà tiểu tỷ món quà mang tới. Đi thôi, còn nhớ theo trong nhà Trương Mục nhiều chi nhị 10 lượng bạc, cho Hà Nhi thường ngày tiêu vặt đến dùng. Đúng, lao nô cái này đi làm. Đại quản sự túi người hành lễ, lặng yên không một tiếng động ra nội trạch. Hồng gia chủ lại là một tiếng yếu ớt thở dài, có chút xuất thần địa nhìn chăm chú trước người một mảnh kim sắc mặt đất, không tự chủ được híp mắt lại. Ở mảnh này ánh mặt trời chiếu sáng nơi, trừ ra hoa cỏ cành lá thỏa thích giãn ra, dường như còn có cực kỳ nhạt màu đỏ sương mù quanh quẩn trong đó. Hắn nhìn chăm chú lại nhìn, lại phát hiện sương đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Ngày mùa hè sáng sớm, ánh nắng ấm áp, tất cả mọi thứ cũng rất bình thường, giống như chỉ là vừa mới hoa mắt, trên thực tế cảnh tượng quái quỷ này chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng không biết vì sao, Hồng gia chủ lại cảm giác được từng tia từng sợi hàn ý, không hiểu tổng tâm đấy lặng yên dâng lên. Sau đó không lâu, Hồng gia đại quản sự đi lại đội vàng từ bên ngoài chạy về. Trong tay hắn mang theo hai con trang trí tinh mỹ hộp quà, bước nhanh hướng phía Hà tiểu tỷ ở phòng xá mà đi. Ở trước cửa dưới hiên dừng bước lại, đại quản sự khẽ gọi vài tiếng, muốn tìm nha hoàn đem món quà đưa ra. Nhưng vẫn không có chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Tâm hắn hạ hoài nghi, đảo mắt một vòng sau lại đột nhiên sửng sốt, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ nét mặt. Một bãi đỏ sẫm chất lỏng, chẳng biết lúc nào bắt đầu theo Hà tiểu tỷ trong phòng hướng ra phía ngoài tràn ra. Thậm chí đã dính vào đế giày của hắn, người được một cố làm người sợ hãi ngai ngái hương vị. Ngoài ra, còn có phảng phất là nhai nuốt âm thanh, đồng dạng từ trong phòng truyền đến. Ngai ngái hương vị càng thêm nồng đậm, đại quản sự yết hầu phun trào, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Hắn rất muốn phá cửa mà vào, xem xét bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại ức chế không nổi trong lòng sợ hãi, mong muốn quay đầu bước đi, trốn được càng xa càng tốt, sẽ không còn trở về nơi đây. Ngay tại do dự xoắn xuýt trong, đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đóng chặt cửa phòng được mở ra. Liếc nhìn lại, đại quản sự không khỏi khuôn mặt bặm mẻo, ánh mắt đờ đẫn. Kinh ngạc nhìn đã từng hết sức quen thuộc, bây giờ lại vô cùng xa lạ đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Hà tiểu tỷ lặng lặng đứng ở bên trong cửa, đỏ tươi khỏe môi có hơi khơi mào, đối với giống pho tượng trầm mặc bất động lão giả nở nụ cười. Đại quản sự gắt gao nhìn chằm chằm theo miệng nàng bên cạnh chảy xuống máu tươi, sau đó ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, lại nhìn thấy nàng cặp kia hắc bạch phân minh, nhưng lại lạnh băng lạnh lùng con mắt, cảm giác giống như tất cả tinh khí thần đều muốn bị hút vào trong, theo lọn tóc đến gót chân lập tức một mảnh lạnh bước. Hà tiểu tỷ, ngươi như thế nào? Hắn tự lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng loại rũ mắt con ngươi. Tầm mắt tình cờ vòng qua nửa mở cửa gỗ, lại lướt qua Hà thân thể của tiểu thư, thấy rõ ràng trong phòng cảnh tượng. Từ ngực, đại quản sự yết hầu lần nữa phun trào, hơi kém trực tiếp phun ra. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết, kia tràn ra phòng máu tươi, rốt cục là từ đâu đến. Ngay tại cách đó không xa mặt đất, nam ngửa một bộ tàn khuyết không đầy đủ nữ thi. Chẳng thể trách hắn gọi nha hoàn tên không có trả lời, nguyên lai nàng đều nằm ở nơi này, đồng thời chỉ còn lại có không đến một nửa thân thể. Đột nhiên, một cái càng khủng bố hơn suy nghĩ khoan thai tới chậm, vào thời khắc này phun lên đại quản sự trong lòng. Nàng nhìn qua chính là bị ăn sạch. Như vậy, đến tuột cùng là ai đang ăn nàng? Vừa nghĩ đến đây, lại ngắm một cái Hà tiểu tỷ đỏ tươi đôi môi, đại quản sự rốt cục nhịn không được trong bụng quay cuồng phun trào, cúi đầu xuống liền trực tiếp phun ra. Hắn muốn chạy trốn, thân thể lại cứng ngắc đến ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Chỉ có thể là gắt gao nhìn chằm chằm nàng từ trong nhà chậm rãi đi ra, từng bước một tới gần. Sau một khắc, càng làm cho hắn sợ hãi sự việc đã xảy ra. Hà tiểu tỷ từng chút một miết môi, cho đến sau thai, lộ ra bên trong dày đặc bén nhọn răng nanh, lại thêm vặn vẹo nụ cười ma quái, đã hoàn toàn không có nguyên bản tươi đẹp bộ dáng đáng yêu. Yêu ma. Đại quản sự tự lẩm bẩm, trơ mắt nhìn nàng đi tới gần, sau đó đem miệng tiến tới cổ của hắn biên giới. Răng rắc. Nàng hung hăng cắn một cái dưới, máu tươi đột nhiên vẩy ra, còn có tất cả lớn nhỏ màu trắng mảnh vỡ đều trong cùng một lúc rớt xuống. Đại quản sự thê lương kêu rên, đang vân giá vụ bay ra ngoài, một tiếng rơi xuống trong viện, run rẩy loại nút ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn vô thức sờ lấy một bên cái cổ, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, chỗ nào lại không có một đinh nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả da giấy đều không có bị trà phá một mảnh. Đại quản sự không rõ ràng cho lắm, mở mịt ngẩng đầu, đúng lúc này nhìn thấy một màn kỳ huyễn quỷ dị cảnh tượng. Nguyên lai, Hà tiểu tỷ cũng không có cắn ở trên người hắn, mà là cắn được trên tay của người khác. Kỳ quái hơn là, cái tay kia lại còn sáng lên nhất đạo hừng hực bạch quang, không chỉ không có thể làm cho nàng cắn được xuống dưới, còn đứt đoạn nàng mấy quả giống như đao phong răng nanh. Còn có, hắn thậm chí ngửi thấy nồng đậm mùi khét lẹt, lan lộn ngai ngái khí tức trong cùng chuyển tới. Răng rắc. Con kia hiện ra bạch quang thủ vươn về trước xoay tròn, sau đó hướng về sau thu về. Xoắn nát không biết bao nhiêu cái răng, cháy khét nàng nửa bên hai gò má, tiện thể còn nổ đi rồi một cái như rắn xẻ tà đầu lưỡi. Vệ thao lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy máu tươi thiếu nữ, cầm trong tay một đoạn lưỡi dài tùy ý ném đến bên cạnh chân. Trầm mặc một lát, hắn hai đầu lông mày hiện lên một chút hoài nghi nét mặt. Đồng dạng là linh thần chiếu cố người, ngươi dường như cùng bọn hắn có chút khác nhau. Cũng đúng thế, thật ta không có trực tiếp đánh chết ngươi, mà là tạm thời lưu ngươi một cái mạng nguyên nhân chủ yếu. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, cho nên nói ngươi trước quỳ xuống đến, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một sự tình. Cho dù hai gò má xé rách, cháy đen đổ máu, thiếu nữ nét mặt bình tĩnh như trước. Nàng chớp một cái hắc bạch phân minh đôi mắt, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu nụ cười. Ngay cả nhìn về phía vệ thao ánh mắt, vậy tràn đầy có chút hăng hái vẻ tò mò. Sau một khắc, nàng chắp hai tay sau lưng, há miệng muốn nói, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động, nguyên bản bình tĩnh lạnh nhạt nét mặt đột nhiên trở nên tức giận khó hiểu. Vệ thao yên tĩnh chờ đợi một lát, ánh mắt bên trong hiện lên một chút giật mình thân sắc. Đúng lúc này, mũi chân hắn khẽ nhúc nhích, đem cái kia phấn hồng đầu lưỡi đá phải trước người của nàng. Còn có thể lắp đặt sao? Có thể giả bộ lên, chúng ta đều tiếp tục. Lời vừa nói ra, trong nội viện bầu không khí lập tức lạnh băng trầm trọng, căng thẳng tới cực điểm. Rất có hết sức căng thẳng chi thế. Chương 391, sát phạt 1, chương 391, sát phạt 1, xe ngựa chậm rãi đi tại phố dài trung ương. Bánh xe vượt trên đường lát đá mặt, phát ra có tiết tấu ca ca tiếng vang. Còn có tí tách mưa nhỏ, rơi trên mặt đất sàn sạt không dừng lại. Tại xe ngựa trung quanh, mấy cái người mặc áo choàng đen trầm mặc im lặng, như bóng với hình. Một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trong xe, tựa ở toa tấm nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, xe ngựa liền ra san sát nối tiếp nhau thành khu, dọc theo Lạc Thủy Hà bờ trực tiếp về phía trước, cuối cùng đi đến cây xanh râm mát một tòa trang viên bên cạnh. Ngoài thành mưa, dường như đây thành nội còn muốn lớn hơn một chút. Dây đặc giọt mưa đùng đùng, không dứt, đánh vào trên mặt đất, tóe lên lít nha lít nhít gợn sóng bọt nước. Lao ra quay về. Tại bảo vệ chờ đợi lão giả bước nhanh ra đây, giơ một thanh ô lớn, cẩn thận mở ra tòa xe cửa hông. Nam tử trung niên chậm rãi xuống xe, dẫm tại vừa mới trải tốt đệm cỏ phía trên, từng bước một hướng phía bị xối được thông thấu trang viên cửa lớn đi đến. Đi ra mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú mây đen dày đặc bầu trời, giọng nói bình thản chậm rãi nói, bái thần đại tế các loại chuẩn bị hạng mục công việc đều hoàn thành ra sao? Lão giả có hơi không người, hồi lao ra lời nói, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nam tử đi trên bậc thang, vượt qua cánh cửa, là vì thân hiến tế linh thần võ giả, còn có tiếp nhận linh thần ý niệm thiếu nam thiếu nữ, cũng đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, lão nô đem bọn hắn nhốt tại trong địa lao, chỉ còn chờ lao ra quay về liền có thể bắt đầu đại tế. Giám võ ti cùng Thanh Lân Sơn có cái gì phản ứng? Lao ra yên tâm, thuộc hạ lần này làm việc dị thường cẩn thận, từ đầu tới cuối đều không có dẫn tới chú ý của bọn hắn. Ngươi làm không tệ, đáng giá khen thưởng. Nam tử trung niên có hơi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, chỉ phải chờ chúng ta tôn kính thần dụ, đem đại tế thành công hoàn thành, nhường vô thượng linh thần có thể đem càng nhiều ánh mắt tập trung giáng lâm, liền có thể càng nhanh mở rộng tăng lên lực lượng, đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ thực lực. Đến lúc đó chớ nói giám võ ti cùng nguyên nhất đạo, liền xem như giáo môn thất tông đều tới, cũng muốn nhường những cái được gọi là võ đạo tông sư thật tốt mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng cái gì mới thật sự là vô thượng thần lực. Hắn vào trang viên cửa chính, chắp tay chậm rãi mà đi, thưởng thức trong mưa cảnh đẹp. Lão giả chống đỡ rủ che mưa đi sát đằng sau, bước chân thả cực nhẹ, không dám ở lúc này quấy chủ tử tâm cảnh. Mưa rơi rừng cây, vù vù luôn miệng. Nam tử trung niên tại một tòa hình tròn cổng vòm trước dừng bước lại, nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, lại là tìm không đến chân chính đầu mượn. Lẽ nào là tại biến thành linh giáo thần tử sau đó, cấp độ thực lực tăng lên quá nhanh, từ đó làm cho tâm cảnh bất ổn? Hay là nói lập tức liền muốn mở ra bái thần đại thế, vì lo lắng ở đâu làm được không đúng chỗ, cho nên sản sinh áp lực tâm lý? Nam tử trung niên chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, một đường vòng qua từng đạo đỉnh đài lầu cát, đi tới u nhà yên tĩnh trong nhà sau. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Hắn đẩy cửa phòng ra, kinh động đến trong phòng yên tĩnh vẽ tranh thiếu nữ xinh đẹp. Phu thân quay về. Nàng lúc này phóng bút lông cọ vẽ tranh đứng dậy, đến giúp hắn cởi có chút ở bước áo ngoài. Sau đó lại rót một chén trà nóng, đưa đến bên tay hắn. Nam tử trung niên nâng chén trà lên uống một ngụm, ta nhường những chuyện ngươi làm, có manh mối rồi sao? Thiếu nữ hơi cười một chút, những ngày này, nữ nhi cùng phụ thành rất nhiều gia đình giàu có phu nhân tiểu thư trò chuyện vui vẻ, với lại tại các nàng dẫn tiến lên dưới, đã tiếp xúc đến phùng gia tiểu thư, mọi thứ thuận lợi không bao lâu có thể đem người toàn bộ cầm xuống. Nói đến chỗ này, nàng khẽ nhíu mày, chẳng qua kia Phùng Khanh Bình tu tập võ đạo, nhìn qua cấp độ thực lực có chút không tầm thường, với lại nguyên nhất đạo tử Nghe Sương còn cùng nàng từng có tiếp xúc, bởi vậy nữ nhi cũng không dám quá mức liều lĩnh, đỡ phải chuyện có không hài kéo dài làm hại phụ thân đại kế. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu một cái, ngươi nói không sai, chúng ta tất cả kế hoạch chính là yêu cầu ổn, có nắm chắc đều làm, không có nắm chắc đều tạm thời không làm, chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể đi đến cuối cùng. Còn có, Lăng Nhi ngươi phải nhớ kỹ, đừng tìm những cái này chuyển giáo đệ tử đi được quá gần, đỡ phải bởi vì bọn họ bại lộ mà ảnh hưởng đến chúng ta đại cục. Nữ nhi đã hiểu. Thiếu nữ lại là cười một tiếng, cầm lên bút hơi nóng ấm trà, đem đã trống không cốc tục đầy. Ngươi đã hiểu là được. Nam tử trung niên ngửi nghe nhàn nhạt hương trà, vừa lòng thỏa ý thở dài, nghĩ không ra ta đang lần phí thời gian nửa đời, người đã trung niên lại có thể đạt được linh thần chiếu cố, từ đó gạt mây thấy vụ một bước lên trời, chạm đến đắc đạo thành tiên, sống lâu, nhìn mãi tuyệt đại cơ duyên. Hắn khẽ nhấp một cái nước trà, đột nhiên nhíu mày. Ngay cả bưng lên cốc đều không có phóng, liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc phương. Phụ thân, làm sao vậy? Không có gì. Đan Lân nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu. Lại là như thế thuần túy linh thần chi niệm, chẳng lẽ nói có vị kia thần tử thần nữ, lại năng lực đột phá giới hạn, tiếp cận thần dụ trong đã từng nhắc tới cảnh giới tiên nhân. Vậy chỉ có như vậy, mới có thể tại cách xa nhau không biết bao xa khoảng cách tình huống giới, để cho ta cảm giác được như thế thuần túy linh thần chi niệm. Điều này chênh lệch, cho dù ta hoàn thành bái thần đại tế, sợ là cũng khó có thể đạt tới giống nhau độ cao tầng thứ. Hắn đem nước trà nóng uống một hơi cạn sạch, hai đầu lông mày hiện ra một chút vẻ lo lắng. Linh giao trong, không chỉ một vị thần tử thần nữ, với lại tại giữa bọn hắn, cạnh tranh quan hệ còn muốn lớn hơn quan hệ hợp tác. Rốt cuộc ai cũng nghĩ một bước lên trời, thành tựu tiên nhân, đem tất cả linh thần ấn ký quy về bản thân, mà không phải biến thành cái khác thần tử nô buộc, cuối cùng cả đời chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, không cách nào thật sự siêu thoát mà ra. Không, không đúng. Loại cảm giác kỳ quái này, tựa hồ là linh thần chủ động hạ xuống lực lượng, rót vào nào đó thần tử thể nội. Nhất định phải lập tức tra rõ ràng, rốt cuộc là ở địa phương nào, chuyện gì xảy ra, mới khiến cho linh thần như thế chú ý coi trọng. Vừa nghĩ đến đây, Đan Lân lúc này đứng dậy, đội ba đi ra ngoài. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Hắn đẩy cửa phòng ra, ánh mắt rơi vào màn mưa chỗ sâu, cả người đột nhiên định trụ bất động. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập lao phu trong nhà? Đan Lân vượt qua cánh cửa, đi vào phòng đi về trước hành lang, nhìn trong nội viện đạo kia thanh y váy xanh cao gầy thân ảnh, đột nhiên cảm giác mình đã tìm được rồi, tâm thần có chút không tập trung đầu mượn. Rốt cuộc nơi này trang viên hậu trạch, cũng là phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương. Chui vào đến ít nhất phải lướt qua ba đạo phòng tuyến, nàng năng lực lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối có thực lực không tầm thường tầng thứ. Linh giáo thần tử, bái thần tế lễ, đang trang chủ hành động, lại là đoạn mất nhà mình tất cả đường lui. Nàng một tiếng yếu ớt thở dài, bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Về phần ta là người như thế nào, ta chính là Thanh Lân Sơn Nghe Sương, chuyên tới để lấy đan trang chủ người một nhà tính mệnh. Bạch. Đột nhiên tiếng gió rít đảo, tay áo tiếng vang. Mấy đạo áo đen che mặt thân ảnh, theo phương hướng khác nhau hiện thân, như thiểm điện hướng phía đứng yên bất động Nghe Sương phóng đi. Bạch. Không có dấu hiệu nào, thanh sắc quang mang bạch phá màn mưa, vờn quanh Nghe Sương quanh thân xoay tròn bay múa. Sau một khắc, tất cả người mặc áo choàng đen đột nhiên dừng lại bất động. Mỗi người cái trán đồng thời xuất hiện một cái tỉ mỉ hồng tuyến, lập tức hướng phía hai bên trái phải tách ra, bị chia đều thành rồi hoàn toàn đối xương hai mảnh. Máu tươi nội tạng rào rào chảy ra đến, đem tiểu viện mảng lớn mặt đất nhuộm thành đỏ sậm. lại là một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Tiểu viện ủi cửa bị đẩy ra.
Chương 391, sát phạt 2, chương 391, sát phạt 2, đồng dạng là thanh y váy xanh thanh nữ chậm rãi bước vào, trầm mặc im ắng đứng ở Nghê Sương sau lưng. Là cái này Thanh Lân Sơn sát phạt chi pháp, ngược lại là có chút ý nghĩa, thậm chí vượt ra khỏi lão phu đối với võ đạo công pháp phạm vi hiểu biết. Đan Lân trên mặt không thấy chút nào kinh sợ thần sắc, giọng nói bình thản từ từ nói: "Bất quá, các ngươi có thể cũng không biết, vô thượng linh thần bàn cho ta thế nào lực lượng, càng không biết vì bái thần đại tế, ta hao phí to lớn đại giới làm ra thế nào chuẩn bị, đem tòa trang viên này biến thành thế nào linh cư. Tại đây đất máu tươi làm nổi bật dưới, một bộ thanh sam nghe xương có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người." Nàng nghe được nơi đây, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, lập tức giống như trăm hoa đua nở, để người không tự chủ được say mê trong đó. Đan trang chủ nói sai rồi, vừa mới cũng không phải là sơn môn võ đạo công pháp, mà là tên là Thanh Linh Sát Phạt thuật thức. Còn có, ta cũng không biết đan trang chủ đem nơi này bố trí thành rồi dạng gì linh cư. Ta chỉ biết là, đợi cho hôm nay qua đi, nó liền đem trở thành một tòa để người tránh không kịp nhà có ma. Đan Lân trầm mặc một lát, đông dưng cười lạnh thành tiếng, trở thành một tòa nhà có ma, chỉ bằng hai người các ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên nhất đạo tinh hồng quang mang từ trong phòng dâng lên. Còn có không biết từ đâu đến nhàn nhạt sương máu, đem toàn bộ tiểu viện cũng bao phủ lên một tầng giống như thực chất đỏ tươi màu sắc. Nghe xương thở dài, đúng lúc này bước về phía trước một bước. Ầm ầm. Trong nội viện kịch liệt chấn động, giống như trên mặt nước hạ ba động. Chỉ là một cái Thanh Lân Sơn đạo tử, vậy mà liền có thể cho ta áp lực lớn như vậy. Đan Lân trong lòng động niệm, quát khẽ một tiếng, "Lăng Nhi, khởi động linh trận, giết các nàng." Trong phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã có càng ngày càng đậm mùi huyết tinh, từ đó tản mát truyền ra ngoài. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, vô thức quay đầu nhìn lại. Gian phòng bên trong không có mờ ai, chỉ có một bộ bị máu tươi ngâm thiếu nữ thi thể, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đó là vừa mới còn đang ở nấu nước pha trà Lăng Nhi, lặng yên không một tiếng động liền chết tại hắn bên cạnh. Càng quan trọng chính là, trong phòng mặc dù trống rỗng, nhưng ở Đan Lân cảm rất trong, lại phảng phất đang trong phòng đứng sừng sững lấy một tòa vạn nhận đại sơn, hoặc là không thấy đáy vực sâu hắc ám, đem lại khó có thể tưởng tượng to lớn sức mạnh chấn ép. Đột nhiên, nhất đạo vẫn như cũng là thanh y váy xanh nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh từ không tới có, từng chút một xuất hiện trong mắt hắn. Mặc dù rất muốn thân nếm thử một chút, đang trang chủ chuẩn bị linh trận có gì điểm đặc biệt, nhưng sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực, chú ý cẩn thận mới là cùng địch giao phong chính xác đạo lý. Cho nên nói, chính là không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào, chính là muốn vì thế lôi đình bạn quân diệt ngươi cả nhà. Tô Thủy Nguyệt nhẹ nhàng lao đi đầu ngón tay nhiễm huyết châu, giống như nghe xương tiến về phía trước một bước bước ra. Ầm ầm. Không thấy không nghe thấy, hôn nguyên bị pháp. Đúng lúc này toàn lực bộc phát. Đan Lân vừa lúc bị kẹp ở giữa, tâm thần đột nhiên trống rỗng. To lớn sợ hãi đem toàn bộ người bao phủ ở bên trong, hắn toàn thân cứng ngắc không nhúc đích, thậm chí đã mất đi bình thường năng lực suy tư. Thương Viễn nội thành, Hồng gia phủ đệ. Hai thân ảnh trầm mặc đối lập. Trong sân bầu không khí nặng nề ngưng trọng, giống như đặt lên một tòa núi lớn. Đột nhiên, bốn bóng người từ phía sau trong phòng đi ra, vô thanh vô tức đứng ở Hồng gia tiểu thư sau lưng. Vệ Thao con mắt nửa mở nửa khép, đứng ở trong nội viện không nhúc nhích. Hắn vừa nay có đầy đủ thời gian bạo khởi ra tay, nhưng ở ngắn ngủi tự hỏi qua đi, hay là nhẫn nhịn lại rét lạnh lẫm liệt sắc cơ. Chỉ là yên tĩnh trầm mặc chờ đợi, mặc cho đối phương buông tay làm. Rốt cuộc ở trong mắt Vệ Thao, chân chính uy hiếp chính là đã từng thành tiểu địa tiên linh thần, cho nên lúc này đối mặt một cái không giống đại chúng thần nữ, nếu có thể từ trên người nàng thăm dò đến càng nhiều về linh thần bí mật, tuyệt đối là chỗ ích lợi quá nhiều chỗ xấu chuyện tốt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tinh hồng xương mù mờ mịt, huyết sắc quang mang sáng lên. Đem Hồng gia tiểu thư cùng mấy cái nô bộc bao phủ ở bên trong. Đột nhiên mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, huyết sắc quang mang dần dần trở thành nhạt, lộ ra bên trong biến cố nảy sinh cảnh tượng. Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn chăm chú đứng trang nghiêm bất động bốn bóng người, cùng với bị bọn hắn vây vào giữa Hồng gia cô nương. Phù phù. Bốn người đồng thời đổ dạng tại đất, thân thể khô gầy khô quắt, giống như bị hút hết tất cả tinh huyết. Chỉ còn lại Hồng tiểu thư còn vững vàng đứng. Nồng đậm xương máu đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy, đều hướng phía trong cơ thể của nàng dũng mãnh lao tới. Khí thế của nàng không ở kéo lên cao, trong chốc lát liền đã đến ảnh hưởng tinh hồng xương máu phun trào trình độ. Không hổ là bị linh thần ném vì chú ý người. Hồng tiểu thư ngực bụng phồng lên, phát ra âm thanh, vẹn vẹn là đứng tại trước mặt ta, liền dẫn đến rồi như núi áp lực cực lớn, để cho ta không thể không khởi động linh huyết chi pháp toàn lực ứng đối. Thân thể của hắn nhanh chóng cất cao, bành trướng biến lớn. Trong nháy mắt liền đã vượt qua nóc nhà mặt tường, đạt đến 2 trượng độ cao. Vệ Thao trầm mặc như trước bất động, ngẩng đầu nhìn tôn này ánh máu vờn quanh giữa tận thân thể. Bạch, xoạt xoạt xoạt, lại có mười mấy đạo thân ảnh chạy như bay đến. Không có chút gì do dự đầu nhập trong xương mù màu máu. Hồng tiểu thư ngửa mặt đảo, đem bốn là kéo lên đến cực hạn khí thế, lần nữa hướng lên nhảy lên đến một cái độ cao mới. Vệ Thao trầm mặc nhìn chăm chú biến hóa của nàng, cho tới giờ khắc này mới thở dài, nếu như chỉ là như vậy, không thể không nói ta có chút thất vọng. Lại là thất vọng sao? Hồng tiểu thư cúi đầu quan sát, ta sẽ lập tức để ngươi hiểu rõ, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Vâng. Đột nhiên huyết sắc quang mang tăng gọn, xương đỏ phun trào dây dưa. Còn có vô số đạo như ẩn như hiện sợi tơ, theo Hồng tiểu thư thể nội rũa ra, lướt qua phòng xá tường đá cách trở kết nối ra đến bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, Vệ Thao giống như nghe được chồng chất cùng nhiệt tiêu gạo, đều theo Thương Viễn thành trong phương hướng khác nhau chuyển đến. Mà tới đối đầu ứng, thì là trước mặt tôn này giữ tợn thân thể lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt đột phá 2 trượng độ cao, đi tới 3 trượng, 4 trượng, thậm chí là 5 trượng. Xa hơn một chút một ít địa phương. Hồng gia chủ trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lướt qua nặng nề phòng xá,
rơi vào bị nồng đậm xương đỏ bao phủ giữ tận trên thân thể, trong lúc nhất thời thậm chí không biết chiều nay năm nào. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Môi hắn mấp máy, tự lẩm bẩm, một cái đỡ lấy giường như ngất đi phu nhân. Lao ra, chỗ nào là Hà, là Hà Nhi ở sân nhỏ a? Hồng phu nhân gào khóc, cả người đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phù phù. Hồng gia chủ không có dấu hiệu nào buông tay, mặc cho nàng té ngã trên đất, hai mắt trắng dã ngất đi. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía vội vàng chạy tới một thân ảnh, dường như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng thất thố nét mặt. Thạo, ngươi xem như quay về. Ngươi có biết hay không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ân. Ngươi là? Hồng gia chủ ánh mắt lui về phía sau, chợt thấy Hồng Thạng sau lưng cô gái trẻ tuổi, lập tức chính là sững sờ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi là hoàng gia tiểu thư? Chẳng lẽ nói, lão phu kỳ thực cũng sớm đã chết rồi, hiện tại trải qua tất cả, cũng chẳng qua là sau khi chết ảo giác mà thôi. Hồng Thạng đội bước lên trước, một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ Hồng gia chủ. Phụ thân, Thương Viễn Thành trong đã đại loạn, chúng ta nhất định phải dựa theo Hồng Tuyến Môn vệ thất gia sắp đặt, nắm chặt thời gian trốn lòng đất mật thất chờ đợi biến cố lắng lại. Hồng Tuyến Môn, vệ thất gia. Hồng gia chủ lại là sững sờ, suy nghĩ một chút mới xem như tỉnh lại về Hồng Tuyến Môn ký ức. Chương 391, sát phạt 3, chương 391, sát phạt 3, chỉ là vệ thất gia ba chữ này, hắn lại là dù thế nào cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng mà, phát sinh ở trước mắt khủng bố quỷ dị cảnh tượng, lại làm cho hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lúc này ôm lấy phu nhân, mang theo Hồng Thẳng cùng Hoàng Giao Vân hướng phía sau chạy tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng oanh minh tiếng vang, giống như kinh lôi từ đằng xa truyền đến. Hồng gia chủ vô thức quay đầu, cả người giật nảy mình dùng mình một cái. Hai chân không tự giác địa có chút như nhũn ra, nếu không phải bị Hồng Thẳng đỡ lấy, liền muốn một đầu mới ngã xuống đất. Cái kia, cái đó. Hắn lắp bắp, trước mắt hiện ra vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, dường như nói không nên lời đầy đủ tới. Cái đó vậy đen chết thể, cốt thứ mọc thành bụi, to lớn hơn kinh khủng quái vật, ta chẳng lẽ đang nằm mơ. Hồng Thẳng tự lẩm bẩm, gần hơn dường như mộng nghệ âm thanh nói, phụ thân nói cẩn thận, vị kia có khả năng chính là vệ thất gia, tuyệt đối đừng nhường lão nhân gia ông ta nghe được, chọc giận nhà ta ân nhân cứu mạng. Vị kia chính là vệ thất gia. Hồng gia chủ há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ còn lại một tiếng thở dài trong lòng, sớm biết Hồng Tuyến quyền lợi hại như thế, trước đây ta đơn giản chính là mắt bị mù, nên để ngươi bái nhập chú lão tiên sinh môn hạ, như thế mới có thể tập được vô thượng thần công, thật sự đứng ở võ giả đỉnh phong. Hồng tiểu thư ở sân nhỏ. Vệ Thao bình tĩnh nhìn chăm chú đạo kia cao cao tại thượng giữ tận thân thể, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn tới đã không sai biệt lắm. Như vậy thì để cho ta thử một lần, cái gọi là linh thần chi niệm, địa tiên lực lượng, đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên tiến bộ đạp đất. Ầm ầm. Đột nhiên mặt đất chấn động, tiếng như lôi minh. Vậy đen vân vân che thể, bén nhọn cốt thứ sinh ra. Hai đôi cánh chim triển khai, tu xả đằng xà vòng quanh người. Lại có hồng liên nở rộ, bạch viêm hùng hực, cùng đống nhiên dáng lâm hắc ám hôn tại một chỗ, dẫn động bùng lên liên tục. Hồng tiểu thư có chút không thể tin, không tin tưởng vào hai mắt của mình bình thường, theo túi đầu quan sát tư thế trở thành về phía trước nhìn thẳng, sau đó không thể không giơ lên cái cổ, lại biến thành ngẩng đầu ngưỡng mộ. Nàng thất thần ngước nhìn cái đó ầm vang bành trướng biến hóa, trong chốc lát so với chính mình còn phải cao hơn rất nhiều khổng lồ giữ tận thân thể. Cảm thụ lấy từng lớp đập vào mặt, giống như núi lửa bộc phát sôi trào mãnh liệt khí tức ba động, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt đột nhiên xuyên suốt ra lưỡng đạo hào quang lóe ánh. Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà, biến hóa của ngươi, nhường linh thần chi niệm cũng tràn ngập tâm tình vui sướng. Nàng giống như điên cuồng, rít lên liên tục, gắt gao tập trung vào đột ngột xuất hiện ở trước mắt giữ tận lợi trảo. Dường như là một vòng đại nhật tiêu dương, liền muốn đem nóng rực hỏa diễm xí nướng tại trên người nàng. Ầm ầm. Trong chốc lát cương phong khuấy động, tường đổ phong sập. Đồng thời kèm theo nhất thời mà thảm thiết đụng nhau âm thanh, tiếng gầm gừ cùng với cắn xé âm thanh, phá vỡ kéo dài trầm mặc thật lâu yên tĩnh. Thời gian phi tốc trôi qua, mười mấy hô hấp thoáng qua liền mất. Lan tràn dâng lên trong cho bụi, hai thân ảnh dường như kề mặt mà đứng. Chợt nhìn đi, dường như là xa cách từ lâu người yêu thân ái, một mực ôm nhau cùng nhau không muốn tách ra. Nhưng mà, rơi lạ tả trên đất phá toái cốt đục, lại cho bốn nên mỹ hảo hình tượng bôi lên thượng một tầng kinh khủng máu tanh màu sắc. Giang giác, lưỡng đạo giữ tận thân thể đột nhiên tách ra, cách xa nhau một khoảng cách trầm mặc mà đứng. Hồng tiểu thư gian nan đỡ thẳng bật bẹo cái cổ, túi đầu nhìn chăm chú ngực bụng ở giữa vết thương khổng lồ, âm thanh băng lãnh cơ giới nói, cường hãn nhục thân phòng ngự, giữ dằn sát phạt công kích, cho dù ta có linh thần đặc biệt ban cho, thực lực của ngươi tầng thứ vậy đã vượt qua ta có khả năng ứng đối phạm vi. Vệ Thao vuốt lên trên người kể ra vết thương, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ngươi cũng không tệ, để cho ta đối với địa tiên linh thần có càng sâu hiểu rõ. Chẳng qua vậy chính là như vậy, nếu là không thể xuất ra thủ đoạn càng mạnh hơn, sinh mệnh của ngươi liền đem tại lúc này bị ta chung kết. Nhìn tới ta đã không cách nào hoàn thành thần dụ đem ngươi cầm xuống, như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để ngươi thời khắc đặt thần chú ý trong, vô luận trốn đến đâu trong đều sẽ bị tìm thấy, để ngươi không chỗ che thân. Hồng tiểu thư thở dài một tiếng, cái trán đột nhiên vỡ ra, lộ ra một đầu hắc bạch phân minh thụ đồng. Từ đó bắn ra hắc bạch sen lẫn quang mang, đem trước người tất cả mọi thứ tất cả đều chiếu sáng. Bị linh thần nhìn chúng chi sinh linh, chắc chắn thần phục quy về linh thần. Tính mạng của ta, ta tự mình tới chung kết, không cần làm phiền các hạ tự mình ra tay. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cho đến cuối cùng bé không thể nghe. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, đột nhiên co vào đồng tử chiếu dọi làm ra một bộ khủng bố quỷ dị cảnh tượng. Hồng tiểu thư thân thể đang cấp tốc khô quắt biến mất. Cái trán trung ương thụ đồng lại tùy theo trở nên không giống đại chúng, giống như hóa thành một đầu hắc động, đưa nàng mọi thứ đều thôn vệ hấp thụ vào trong, chỉ còn lại một đầu điên cuồng chớp động con mắt. Trắng đen xen kẽ quang mang chiếu rọi hư không, dường như là âm cùng dương xen lẫn tương dung. Một mặt kết nối đang xoay tròn chớp động tụ đồng, một chỗ khác thì rơi vào trên người Vệ Thao. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được một cỗ không nói được nguy hiểm, theo tụ đồng trong dần dần phát ra. Con mắt này, không tầm thường. Bị nó nhìn chăm chú, cảm giác dường như là đối mặt với trước đây thi giải tiên người. Cho nên nói, tụ đồng có khả năng chính là linh thần thi hải tàn thể, không biết vận dụng thế nào thủ đoạn, cắm vào đến tiểu cô nương này trong mi tâm. Nhất đạo hiểu ra tự Vệ Thao đáy lòng dâng lên. Không có chút gì do dự chần chờ, hắn không có dấu hiệu nào bạo khởi ra tay. Vâng. Đột nhiên hắc ám phun trào, ánh máu bốc lên. Lại có nhất đạo trắng loa quang mang, giống như đại nhật mới lên, dẫn động hỏa diễm hung hực, sóng nhiệt bài không. Trong chốc lát liền đem tất cả sân nhỏ đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại nửa bên đầu lâu Hồng tiểu thư nét mặt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm phá vỡ hỏa diễm giữ tận lợi trảo, tràn ngập tử ý con mắt không khỏi hiện ra vô cùng cảm giác sợ hãi. Loại trình độ này lực lượng tầng thứ. Nàng gian nan mở miệng, lại là ngay cả một câu đều không thể nói xong. Lập tức liền bị kinh thiên động địa nổ tung che đậy bao phủ, mất đi tất cả mọi thứ sức sống. To lớn sóng xung kích về phía trước lan tràn, đem toàn bộ Hồng gia phủ đệ hoàn toàn đánh xuyên. Những nơi đi qua mọi thứ đều bị san thành bình địa, tạo thành một cái thẳng tắp lối đi rộng rãi. Nguyên bản tiểu viện chỉ còn lại một cái to lớn hố sâu, bên trong đá cuội trong suốt như kính, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng long lanh quang mang. Không biết bao lâu sau đó, tất cả dung chuyển cũng bình ổn lại. Vệ Thao chậm rãi khôi phục nguyên bản thân hình. Tơ nện lặng yên dây dưa phun trào, vì hắn bệnh ra một kiện mới tinh trường sam. Nhưng vào lúc này, phản phất có nhất đạo yếu ớt đến dường như không thể nhận ra cảm giác gió lạnh lướt qua. Vệ Thao đột nhiên nhíu mày, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Dường như có một đạo dường như tồn tại, nhưng lại cũng không tồn tại ánh mắt, như ẩn như hiện rơi vào trên người mình. Là cái này nàng nói tới, đặt thần chú ý trong. Dường như là có con kiến ở trên người bò qua bò lại, quả thực là để người bực bội không thôi. Một lần lại một lần, không nên đem ta chọc tới không thể nhịn được nữa cực hạn. Nhất định phải lập tức bắt đầu giải quyết chân linh thần hồn đối mặt vấn đề, mở ra tăng thực lực lên lớn nhất hạn chế. Lại đem toàn bộ các ngươi đánh giết sạch sẽ. Vệ Thao chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt xuyên thấu qua vừa mới bị chính mình đánh xuyên thẳng tắp thông đạo, mặt không biểu tình nhìn bên ngoài càng tụ càng nhiều đám người. Cảm giác từ trên người bọn họ phát ra linh thần khí tức, trong lòng một vòng sát cơ giống như thuốc nổ, đúng lúc này ầm vang quanh tạc. Chương 392, Đại Vu, 1, chương 392, Đại Vu, 1, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, túi bắn chiếu rọi mặt đất. Là vạn vật bôi lên thượng một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cho dù là chảy xuôi máu tươi, cũng biến thành chói mắt kim hồng. Giang giác, một đầu đầu lâu rơi xuống đất, tóe lên đại đoàn huyết hoa, lăn lông lốc lăn đến một bên. Vệ Thao tiến về phía trước một bước bước ra, đột nhiên trước mắt trống không. Không có thê lương gào thét, giống như điên cuồng linh giáo đồ chúng, chỉ có hắn một người đối mặt với trống rông phố dài. Mà ở sau lưng hắn thì là làm cho người không cách nào nhìn thẳng một con đường máu. Một hồi gió nhẹ lướt qua, nồng đậm ngai ngái hương vị đập vào mặt, giống như đưa thân vào vô gian huyết mục trong, khắp nơi đều là lăn lộn cùng nhau chân cụt tay đứt. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, từng chút một nhắm mắt lại. Hắn không có đi tính vừa mới rốt cục giết bao nhiêu người, dường như cũng không có tính toán thiết yếu. Càng quan trọng chính là, những kia tụ tập mà đến người, có thể đã không thể được xưng là người. Bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ bị thương, càng là hơn không có vốn có sợ hãi tâm trạng. Dường như là từng cái bị kích hoạt cố máy giết chóc, trong ánh mắt lóe ra phảng phất dã thu ánh sáng điên cuồng, hiệp bọc lấy màu đỏ xương máu che giả măng mọc quyết tử công kích. Mà trong đám người ẩn tàng mấy người cao thủ, thậm chí mang đến cho hắn trình độ nhất định bối rối, tại bên ngoài thân tăng thêm mấy đạo mới vết thương. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương ngã về tây xuống núi, hắc vân dần dần hội tụ, che đậy bầu trời, mang đến tràn ngập ẩm ướt ý gió núi, gào thét lên ngang qua tất cả thương viễn nội thành. Không bao lâu, mưa rào xối xả rơi xuống, đem mặt đất sền sệt vết máu rửa sạch, chỉ còn lại bị ngâm được trắng bệnh thi hải, bị thống nhất vùi vào vừa mới đào xong hố to. Hồng gia phủ trạch, Vệ Thao dạo bước hành tẩu tại màn mưa trong, lắng nghe hào hào rơi xuống tiếng mưa rơi, suy nghĩ dần dần tung bay phương xa. Thần ý hiện, thiên hạ loạn. Võ đế trăm năm trước nói ra lời ấy, lại là một lời thành sấm, tất cả thiên địa cũng theo thần ý hiện hiện mà càng thêm trở nên hỗn loạn. 200 năm trước Huyền Vũ quốc sư, 100 năm trước Đại Chu võ đế, hai người vì hoành áp một thế cấp độ thực lực, hiệu lệnh võ đạo tông sư, tụ lên cao thủ nhiều như mây, gắng gượng sắp loạn cục hướng về sau kéo dài hai cái trăm năm. Đáng tiếc nhân lực có nghèo, mà thiên địa chi biến gần như vô tận, cho dù kinh tài tuyệt diễm như quốc sư võ đế, đem hết toàn lực cũng chỉ là trì hoãn, lại khó mà ngăn cản đại thế đến. Vệ Thao một tiếng trầm thấp thở dài, đem suy nghĩ quay lại với bản thân trên tu hành. Thiên nhân giao cảm, võ đạo tông sư, dương cực chi thượng, chân linh pháp huyền. Hắn hôm nay đã sớm vững vàng đăng lâm dương cực huyền cảnh. Theo nam cương đến bắc hoang, do tây cực đến đông hải, coi như là hoàn toàn xứng đáng đứng ở đông đảo võ giả đỉnh phong. Mà giờ này khắc này, Vệ Thao muốn biết nhất chính là huyền cảnh chi thượng lại là cái gì, chân linh thần hồn đối mặt vấn đề lại cái kiếp như thế nào mới có thể giải quyết. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, theo thanh âm thần bí chỗ nào lấy được luyện thần chi pháp hiện trong tim. Vệ Thao từng lần một tự hỏi thôi diễn, cuối cùng nhưng vẫn là đem bỏ vào một bên. Nếu như chỉ là những công pháp khác, hắn có thể đã sớm đem nhập môn, đặt vào thanh trạng thái trong khắc khổ tu hành. Một đường thôi lên tới tiến không thể tiến đỉnh điểm, cho bọn hắn một điểm luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư rung động. Nhưng bộ này lai lịch không rõ bí pháp nhắm thẳng vào chân linh thần hồn, lại là nhường hắn muôn phần cảnh giác, luôn luôn không cách nào hạ quyết tâm. Như vậy, trừ ra bộ này luyện thần chi pháp ngoại, ngược lại là còn có một con đường có thể đi xâm nhập nghiên cứu. Chỉ tiếc trước đây con kia bọ ngựa lòng mang sắc cơ, tại một khắc cuối cùng bị hắn bắt giết mất, không thể theo trong miệng thăm dò đến càng nhiều về hỉ mẫu bí mật. Bằng không, hắn người mang hỉ mẫu thần thông, chỉ cần dập khuôn trích dẫn, dọc theo hỉ mẫu đạo đường đi xuống là có thể, như thế nào lại như thế xoắn xuýt do dự. Vệ Thao dọc theo hồng phụ vườn hoa đường mòn tùy ý mà đi. Bước ra một bước, hắn bước vào một tòa đình nghỉ mát. Sau đó bước thứ hai bước ra, cả người lại là đột nhiên trở thành nhạn, trực tiếp liền biến mất ở hắc ám đêm mưa chỗ sâu. Xa hơn một chút một ít địa phương, hồng thẳng đội mưa mà đến, chuẩn bị xin phép một chút ăn khuya phải làm những gì thức ăn, lại muốn chuẩn bị thế nào rượu. Hắn ở đây vườn hoa lúc mới nhập môn dừng bước lại, giống như không tin tưởng vào hai mắt của mình bình thường, nhìn Vệ Thao một bước bước vào đình nghỉ mát, lại một bước liền không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, chậm lại trì hoãn đều không thể tỉnh táo lại. Vệ công tử là nói như thế nào? Đột nhiên một tiếng ép tới thanh âm cực thấp vang lên, đem Hồng Thặng theo trong thất hồn lạc phách bừng tỉnh. Hồng gia chủ đợi lâu không tới, liền tự mình từ sau chủ chạy đến vườn hoa, nghĩ phải hỏi một chút đến cùng là cái gì tình huống. Hồng Thặng nháy mắt mấy cái, vừa hung ác cắn môi một cái, "Phụ thân, Vệ công tử, Vệ công tử hắn." "Vệ công tử làm sao vậy?" Hồng gia chủ đội vàng hỏi. Hồng Thặng nói, "Vệ công tử, hắn xong rồi." Hồng gia chủ giơ tay muốn đánh, cuối cùng lại chỉ là thở dài, "Người đứa nhỏ này tại sao không nói tiếng người, Vệ công tử rốt cục thành cái gì?" Hồng Thặng quay đầu nhìn cha mình, như nói mê tự mình lẩm bẩm nói, "Vệ công tử, thành tiên." Vừa mới hắn còn đang ở hoa gian, một bước đi vào trong đỉnh, lại bước ra một bước, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải đêm mưa phi thăng, ta cũng không biết cái kia giải thích như thế nào, vừa mới tận mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Nói đến chỗ này, Hồng Thặng lại cắn một chút môi. Mãi đến khi cảm giác đau đánh tới, miệng đầy huyết tinh bị đạo, mới yếu ớt thở dài nói tiếp, "Tất nhiên có thể cảm giác được đau nhức, vậy ta thực sự không phải đang nằm mơ, cho nên Vệ công tử sợ là thật sự xong rồi." Thì mẫu sao huyệt, đen nhánh cung điện bằng đá. Vệ Thao từ từ mở mắt, nhìn chăm chú trước mắt cảnh tượng quen thuộc, tại trước đây thích nhất, đá vương thượng ngồi xuống. Loại đó như có như không nhìn trộm cảm giác, quả nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đau đầu cảm giác lại càng thêm nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến hắn linh đài thanh minh. Dựa theo con kia bọ ngựa lời nói, thì mẫu thông qua mạng nhện thiên thi, tại khác biệt thế giới lưu lại thuộc về mình ấn ký, lại coi đây là thủ đoạn cường hóa tăng lên tự thân chân linh nhục thân, cố gắng đi ra một cái thông hướng siêu thoát vĩnh hằng con đường. Theo trình độ nào đó giảng, nó chỗ đi con đường, cũng coi là cùng hư không tung hoành có chỗ liên quan, có ít nhất mấy phần chỗ tương tự. Chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm còn tại ở thì mẫu dùng để cường hóa chân linh thần hồn phương pháp. Nếu như có thể bị ta học tập nắm giữ lời nói, là có thể đánh vỡ bây giờ đối mặt chèn ép trói buộc, đem võ đạo tu hành lại hướng thượng thôi thăng đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Như vậy, nó đến cùng là thế nào làm được? Vệ Thao yên lặng suy tư, theo trên băng ghế đá chậm rãi đứng dậy, trong hỉ mẫu xào huyệt chậm rãi bước chân đi thong thả. Giờ này khắc này, hắn không hiểu có chút hoài niệm con kia toàn thân xanh biết bỏ ngựa. Nó dạy cho hắn như thế nào tại cái kia hắc ám thông đạo xuyên thẳng qua, còn cùng hắn giảng rất nhiều về chuyện của bọn nó. Từ hướng này mà nói, hắn nhất định phải nhận nó chuyện này phân. Chỉ tiếc tại cuối cùng, cũng không biết hắn câu nào nói sai rồi, để nó không có dấu hiệu nào dậy rồi sát tâm, mong muốn đưa hắn ném đến hắc ám thông đạo tự sinh tự diệt, kết quả cuối cùng chịu thảm bởi xé rách chia ăn, rơi vào cái hài cốt không còn kết cục bi thảm. Vệ Thao nghĩ đến đây, không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, hắn có lẽ sẽ lưu nó một mạng. Chí ít sẽ không đưa nó ăn hết tất cả, liền xem như thừa cái đầu, có thể tiếp tục giao lưu cũng tốt. Đột nhiên, Vệ Thao tại một chỗ cháy đen dấu vết bên cạnh dừng bước lại. Ánh mắt của hắn chớp động, trên mặt hiện ra một chút hoài nghi thần sắc, không nhúc nhích nhìn chăm chú bên trong như ẩn như hiện bạch sắc quang mang. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cùng lần trước quan sát lúc so sánh, đạo này bị màu đen cho tàn che đậy quang mang, dường như trở thành nhạt rất nhiều. Nếu dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, đợi đến lần tiếp theo hắn lại trở lại hỉ mâu sao huyết lúc, đạo tia sáng này rất có thể rồi sẽ trực tiếp biến mất. Như vậy, cái này phiến cháy đen dấu vết có thể đều cùng khu vực khác một dạng, xa vào đến trong yên lặng. Vệ Thao hiểu rõ còn nhớ, tại lần đầu tiên bước vào hỉ mâu sao huyết lúc, tổng cộng có 13 nơi cháy đen dấu vết, trong đó 8 chỗ đều đã trở nên trầm mặc tĩnh mịch, chỉ có 5 nơi cho tàn phía dưới, còn có nhàn nhạt bạch quang sáng lên. Năng lực từ đó cảm giác được loáng thoáng ngâm tụng tiếng vang, đều theo bạch sắc quang mang ngoài ra một bên truyền vào trong hai. Căn cứ thanh đường lời nói, mỗi một đạo bạch quang cũng đối ứng hỉ mẫu kết mạng nệ, kết nối lấy nó đã từng đi từng tới một phương tiên địa. Mà ở chỗ nào, khẳng định có nhìn thu hút hỉ mẫu thứ gì đó. Về phần bạch quang biến mất không thấy gì nữa cháy đen dấu vết, thì thuyết minh hỉ mẫu đã cùng chi tách ra liên hệ. Có nhiều nó chủ động vì đó. Chương 392, Đại Vu 2, chương 392, Đại Vu 2, còn có hẳn là ấn ký bị triệt để phá hoại, để nó cũng không còn cách nào liên thông nơi đây. Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, lại đem chú ý ngưng tụ tại cháy đen trên dấu vết. Quan sát kỹ bị lồng chụp che giấu nhàn nhạt bạch quang, toàn lực cảm giác từ đó tản mát ra tới yếu ớt khí tức. Sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày. Lần nữa nghe được thành tín ngâm tụng cầu gọi, liền từ bên trong như có như không truyền ra ngoài. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lại dù thế nào đều khó mà hiểu rõ phân biệt, đạo này lúc đứt lúc nối, lại tràn ngập mấy nhiễu tạp chất ngâm tụng, rốt cục đang nói cái gì đồ vật. Không biết bao lâu sau đó, hắn ở đây hỉ mẫu xào huyệt một góc trầm mặc đứng trang nghiêm, giống như biến thành một tôn hình người pho tượng. Bạch sắc quang mang vẫn còn tiếp tục trở thành nhạt, có thể không dùng đến thời gian quá dài, liền đem biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng tới đối đầu ứng, lại là đạo kiếp như có như không cầu nguyện kêu gọi, lại trở nên so trước đó càng thêm rõ ràng. Y tại thất, tiêu sao tại hộ, linh thoản lục tràng, dập diệu tiêu được, như khóc như tố giọng ca nhưng vào lúc này vang lên. Cùng đạo kia cầu nguyện kêu gọi hôn tại một chỗ, cùng nhau chuyển vào trong thai của hắn.
Bạch.
Một sợi tơ nện theo đầu ngón tay nô ra. Vô thanh vô tức chui vào cháy đen dấu vết, kề sát ở chỗ nào đạo nhàn nhạt giữa bạch quang. Thời gian từng giờ trôi qua. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trong mi tâm ương hắc hắc nhảy lên, nhất đạo có thể tồn tại, lại có lẽ cũng không tồn tại quang mang lặng yên sáng lên. Cùng cho tàn phía dưới nhàn nhạt bạch quang hòa lẫn, phản phất hòa làm một thể. Hắn trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra giật mình nét mặt. Hư không tung hoành. Nguyên lai đây chính là hư không tung hoành chân chính cách dùng. Sát thực cùng hỉ mẫu nhà tơ kết lưới, lưu lại ấn ký thủ đoạn có chút giống nhau, nhưng lại muốn so với càng thêm huyền bí ảo diệu, có thể cao một cái cấp độ không thôi. Như vậy, liền để ta xem một chút, hỉ mẫu ở chỗ này đến tuột cùng lưu lại cái quái gì thế. Vâng. Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa. Cho tàn lưu loát, tại thời khắc này giống như hóa thành hắc ám trong thông đạo mở mịt màu mực tinh xa. Mà đạo kia như ẩn như hiện bạch sắc quang mang, cũng tại lúc này biến thành một tấm trong suốt long lanh mạng nện. Dường như là hắn trước đây đi vào hỉ mẫu xào huyệt cửa vào lúc một dạng, chẳng qua lần này hắn là đứng ở bên trong, ngắm nhìn xuất hiện ở trước mắt hắc ám thông đạo, mà không phải ở vào hắc ám trong thông đạo, đang xuyên thấu qua mạng nhện quan sát bản ti động trong cảnh tượng. Mặc dù thời gian ngày mùa hè, bắc hoang đêm khuya vẫn như cũ có chút lạnh băng. Phong từ băng hải thổi tới, mang theo ở mức hàn khí tức, ở trong trời đêm xoay quanh không tới. Nếu là gặp được phương nam dòng nước ấm, lúc này liền sẽ mưa rào xối xả, đem thiên địa tất cả đều bao phủ trong đó. Mười mấy lều vải làm thành hình tròn, mặc cho gió táp mưa xà vững như núi. Mờ nhạt đèn đuốc theo màn cửa khe hở xuyên suốt ra đây, đem mặt đất chiếu rọi thành đạo đạo biến ảo chập chờn quang ảnh. Trung ương nhất kim trướng bên trong, một cái cao lớn nam tử khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trước người trên bàn, đặt ngang một thanh răng cơ đại đao, phía trên quấn quanh lấy giống như tan không ra mùi huyết tinh. Trôi đao đỉnh là một đầu dữ tợn quỷ đầu, xanh mơn mởn con mắt dường như sống lại bình thường, tại ánh đèn chiếu rọi xuống không dừng lại chớp động. Nam tử cao lớn mặt không biểu tình, không lúc đích. Mặc dù hắn một mực nhắm mắt lại, lại tự có một cỗ lạnh băng chèn ép khí thế tràn ngập tất cả liều lớn. Phản phất là một đầu ngang ngược hung thú nằm ngang nơi đây, nhường một bên theo hầu hai nữ tử câm như nến. Mà ở cách đó không xa mặt đất, bị tùy tiện chồng chất đến một chỗ tàn thi, càng đem trong lều vải khủng bố bầu không khí tô đậm đến đỉnh điểm. Đột nhiên nhẹ mảnh tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh dừng ở ngoài cửa. Lều lớn màn cửa bị xốc lên. Gió lạnh hiệp bọc lấy mưa lạnh chui đi vào, đem trong trướng đốt đèn đuốc thổi đến lúc sáng lúc tối. Đi vào là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Nhưng mà, làm nàng đi vào nam nhân phụ cận, lại chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, mới có thể thấy rõ ràng tâm kia trải rộng giữ tận vết sẹo khuôn mặt. Nữ tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, mượn cơ hội bình phục có chút ba động tâm cảnh. Nam tử cao lớn đúng lúc này cúi đầu, hướng phía nàng trông coi một chút. Trong nháy mắt này, cao gầy nữ tử chỉ cảm thấy mình trái tim bị hung hăng nắm lấy, hô hấp cũng vì đó đột nhiên dừng lại một chút. Một loại sinh mệnh tầng thứ cảm giác áp bách xuất hiện trong lòng của nàng. Theo bản năng, nàng hướng về sau liền lùi mấy bước. Không vì cái gì khác, chỉ hy vọng mình có thể cách hắn xa hơn một chút một ít. Dù cho là gánh chịu linh thần chi niệm thần nữ, đang đối mặt tôn này đáng sợ thân thể lúc, nàng vậy ức chế không nổi tổng tâm đáy bay lên sợ hãi. Lần trước tiểu gia hỏa kia không nhiều làm người khác ưa thích. Hắn đưa tay để lại răng cưa đại đao, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười, hy vọng ngươi năng lực bày ngay ngắn vị trí của mình, không muốn giống như hắn cao ngạo tự đại ngu xuẩn. Nếu như linh thần có thể đích thân tới nơi đây, lão phu tự nhiên sẽ đệ thấp làm tiểu, cho điệu tiên tiền bối vốn có mặt, nhưng nhìn lên tới lão nhân gia ông ta sợ là khó mà thành hàng, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này cùng ta tiến hành giao lưu. Huống chi, các ngươi chỉ là linh thần nuôi cậu mà thôi, có thể chẳng bằng con chó, cũng không có cùng ta nói chuyện ngang hàng thân phận. Bị cặp kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào con mắt nhìn chăm chú, cao gầy nữ tử giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này lấy tay nâng trán quỳ mọ xuống, tư thế cực thấp cung kính đến cực điểm. "Hả?" Nam tử trong mắt ba quang lóe lên, chậm rãi đưa tay về phía trước một điểm. Cao gầy nữ tử thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nét mặt tràn đầy hoảng sợ mờ mịt. "Vành!" Thân thể của hắn nổ tung, hóa thành một đoàn phun trào không nghỉ xương máu, bao phủ tất cả lều lớn không gian. Thì ra là thế. Nam tử như có điều suy nghĩ, yên tĩnh chờ đợi. Vô thanh vô tức ở giữa, trong chướng tất cả mọi thứ cũng trở nên có chút hư ảo. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Trước mắt bày biện ra một mảnh sắc màu rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm lịch sự tao nhã vườn hoa. Mà ở vườn hoa chính giữa đình nghỉ mát, ngồi ngay thẳng nhất đạo tuyết trắng trường sam thân ảnh. Tài tang gặp qua linh thần, cảm ơn linh thần trợ ta thoát khốn. Nam tử cao lớn chậm rãi đi tới, tại đình nghỉ mát ngoại dừng lại, cùng kính thi lễ một cái. Tài tiên sinh có thể xưng ta là linh chất tử. Còn có, ta cũng không phải là linh thần, coi như là gánh chịu linh thần ý niệm hơi sớm thần tử. Bây giờ bị vây ở một bước cuối cùng, một mực không cách nào lại về phía trước bước ra. Đối mặt với Thái Tăng có chút ánh mắt nghi hoặc, Linh Chân Tử trầm thấp thở dài, sớm tại một giấc trước, ta cũng đã đụng chạm đến thành tiên cơ duyên, chỉ là đợi cho tiếp cận một cú sút cuối cùng lúc, nhưng lại sinh lòng cực lớn sợ hãi, không dám đem một bước này thật sự phóng ra. Nói như vậy, Linh Chân Tử tiền bối là tự nguyện từ khốn tại đây, mà không phải không cách nào bước ra kia bước cuối cùng. Nhưng trong Lương Đình hư ảo thân ảnh chậm rãi nói, ta lo lắng chính là, nếu đem kia một bước cuối cùng bước ra, cũng sẽ là của ta một bước cuối cùng. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, lần này ta không tiếc hao phí to lớn đại giới thấy ngươi một mặt, thậm chí có thể tiến thêm một bước giúp ngươi thành tựu đại vu, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc. Thái Tăng nói, cụ thể là chuyện gì, còn xin Linh Chân Tử tiền bối nói rõ. Ta muốn ngươi tìm thấy một cái huyền vũ chu tước, quỷ sa đằng xà các loại huyền niệm kể bên người người, lại có thể bắt được đưa đến trên tay của ta. Linh Chân Tử chậm rãi nói xong, đưa tay trước người nhẹ nhàng một chỉ. Thái Tang không khỏi nheo mắt lại, gắt gao tiếp cận đoàn kia còn đang ở quay cuồng phun trào huyết đục. Còn có thể cảm giác được loáng thoáng tịch diệt hư vô chi lực, đều theo này đoàn huyết đục biên giới không ngừng tràn ra. Đây là lão sư huyết đục tinh hoa. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Trước đây không lâu hôm đó đêm khuya, Đại Chu hoàng đế đột nhập Huyền Băng Hải trong, đem vốn là bị phong trấn lão sư trực tiếp đánh chết, ngay cả thi hải cũng biến mất không còn tăm tích, không ngờ rằng đã có một khối rơi vào đến Linh Chân Tử tiền bối trong tay. Không phải một khối, mà là hai khối. Trước đây ta dự định đem một cái khắc viên tặng cho Bắc Hoang Vương chủ, đáng tiếc hắn lại rời khỏi kim chướng biến mất không thấy gì nữa, có thể đã sớm chết tại các ngươi cực Bắc Băng Nguyên. Linh Chân Tử thở dài, ta gần đây cũng coi là xâm nhập hiểu rõ cùng Huyền Băng Hải tương quan bí ẩn, vì khai tang tiên sinh cấp độ thực lực, lại là vị kia đại vu huyết mạch truyền thừa, chỉ cần đem hai viên huyết đục tinh hoa dung nhập bản thân, lúc có không nhỏ cơ hội tiến thêm một bước, thành tựu một đời mới đại vu thân thể. Với lại vị kia đại chu hoàng đế đã không tại, ngươi cũng được, yên tâm một đường xuôi nam, hoàn thành ta mời nắm sự việc. Đợi cho sau khi chuyện thành công, khối thứ hai đại vu huyết đục cũng là khai tang tiên sinh vật trong bàn tay, cho nên ta hy vọng mọi thứ đều có thể thuận lợi, đạt tới chúng ta riêng phần mình sở cầu mục đích. Chương 393, 1, hai tang thấy hoa mắt. Vườn hoa, đề nghỉ mát nhưng vào lúc này im ắng phá toái. Sau một khắc, hắn đã đứng ở mưa to bắc địa hoang nguyên. Đúng lúc này, đỉnh đầu như mực bầu trời đêm, lòng bàn chân vô biên thảo nguyên, giữa thiên địa nối thành một mảnh màn mưa, đây hết thảy cũng như là vườn hoa một loại bắt đầu vỡ vụn. Ngay cả tất cả thiên địa cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì quy luật địa tứ tán bày ra. Tất cả mọi thứ cũng lâm vào không thể nhận ra, không thể nghe thấy tịch diệt hắc ám. Chỉ có khối kia nhúc nhích màu máu khối thịt, từ đầu tới cuối gìn giữ không thay đổi. Đột nhiên, một sợi ánh sáng mở nhạt mang đập vào mi mắt. Các loại cảm giác lại trở về đến trên người hắn. Lều vải hay là tòa kia lều vải, ngọn đèn hay là những kia ngọn đèn, cùng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thái Tăng có hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trước người trên bàn. Ngay tại chôi này răng cưa đại đao bên cạnh, một khối huyết đục tản ra tinh hồng quang mang. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Mang thành kính, cùng với cuồng nhiệt nét mặt, đưa tay đưa nó cầm lên, từng chút một đưa vào trong miệng. Vâng. Đại vu huyết nục vào bụng, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Thân thể tràn ngập xé rách thiêu đốt loại kịch liệt đau nhức, lúc này nhường Thái Tăng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hắn đột nhiên phun ra nhất đạo huyết tiễn, rơi trên mặt đất thậm chí đem trầm trọng thảm ăn mòn ra một cái độc lớn, bốc lên nồng đậm mùi vị kích thích khói đặc. Chiếc thứ hai đại vu huyết nục nuốt xuống. Thái Tăng thất khiếu máu tươi tuôn ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm đạm, nguyên bản trầm trọng như núi khí thế vậy tại thời khắc này cấp tốc suy sụp xuống, dường như duy trì không ở khoanh chân ngồi ngay ngắn tư thế. Mà theo thời gian trôi qua, cho dù vì thân thể hắn cường độ cũng có chút không chịu nổi. Giống như kim thiết làn da xoay chuyển nước ra, bên trong cơ thể xương cốt cũng tại xé rách, biến hình. Thái Tăng lại đối với cái này không quan tâm, không thèm để ý chút nào. Dù là biến thành giống như lột da quái vật, cũng muốn đem khối kia huyết đục đều nuốt vào trong bụng. Bạch. Hoa đoàn cầm tốc hư ảo chẳng cảnh. Linh Chân Tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát, gìn giữ một cái tư thế không lúc đích. Đột nhiên, một đoàn vặn vẹo quang ảnh dần dần hiện hiện hư không. Bên trong mơ hồ có thể thấy được mơ hồ không chừng hình người. Theo ý của ngươi, Huyền Thận tộc trưởng có phải hay không người trẻ tuổi kia đối thủ? Vặn vẹo quang ảnh đi vào trong lương đỉnh. Tại Linh Chân Tử ngồi đối diện tiếp theo, có đại vu huyết đục tăng thêm, Thái Tăng sẽ trở nên điên cuồng, cấp độ thực lực cũng sẽ có cực lớn tăng cường. Linh Chân Tử dừng lại một chút, lại nói tiếp, liền xem như đối đầu linh thần trước đây tự tay chế tác linh tướng đạo bình, cũng có thể kiên trì một quãng thời gian không rơi xuống hạ phong. Ồ, ý của ngươi là linh tướng đạo bình cũng đi tới vùng thế giới này trong? Linh Chân Tử lắc đầu, ta cũng không biết rốt cục có hay không tới, nhưng đối mặt loại tình huống này, lại nhìn linh thần đối với cái này phương thiên địa coi trọng trình độ, linh tướng liền xem như xuất hiện vậy rất bình thường. Thú vị, ngươi thân là linh thần truyền thừa thần tử, trước đó một mực trốn chui trốn lủi, bây giờ lại không chút do dự một cái để lên, thậm chí còn chuẩn bị ra tay cướp đoạt linh thần. Nhìn chúng người trẻ tuổi kia, ngược lại là có chút để người không mò ra người đăm chiêu suy nghĩ. Dĩ vãng ẩn nút là bởi vì có ẩn nút chỗ trống, bây giờ ra tay, vậy chỉ là bởi vì lại không ra tay, sợ là về sau đều hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Về phần người trẻ tuổi kia, ta cũng không phải là muốn cướp đoạt lại cho mình sử dụng, mà là dự định từ trong tay của ta đưa hắn hiến cho linh thần, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ta thân làm thần tử thành kính cùng trung tâm. Thành kính cùng trung tâm. Linh Chân Tử, ngươi làm thực sự là không muốn thể diện. Không che giấu chút nào tiếng cười theo vặn bẹo quang ảnh trong truyền ra. Lời này ai nói đều có thể, ngươi mà nói lại là không được, nhìn tới ngươi là chuẩn bị tại tiểu gia hỏa kia trên người cho linh thần đào hố, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Làm, không nhất định năng lực thành. Nhưng không làm, cũng tuyệt đối không thể nào thành công. Linh Chân Tử yếu ớt thở dài, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi đưa ra ngoài luyện thần chi pháp có phải hay không có vấn đề, vì sao cho tới bây giờ cũng không thấy hắn bắt đầu tu hành. Ta đưa ra cơ sở tiền, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Phải biết nhìn thấy hắn đúng là ngẫu nhiên, về thời gian có chút vội vàng gấp gáp, ta cho dù mong muốn tại công pháp động một ít tay chân, cũng là hữu tâm vô lực, khó thực hiện thành. Huống chi đi lên là được lừa gạt cử chỉ, không phải của ta phong cách hành sự, ít nhất cũng phải trước cho người ta đầy đủ ngon ngọt, phía sau mới có thể để cho người phóng đề phòng, không cẩn thận rơi vào hố lõm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, quang ảnh không còn bặm mẻo biến ảo, lộ ra một cái duyên dáng yêu kiều điệu điệu thân ảnh. Nàng mặt lộ nhạt nhẽo đủ cười, âm thanh nhu hòa chậm rãi nói, có lẽ là hắn lòng nghi ngờ quá nặng, mới có thể chịu ở cường hóa chân linh thần hồn, tiếp tục tăng lên cảnh giới hấp dẫn, từ đầu tới cuối đều không có bắt đầu tu hành. Linh Chân Tử trầm mặc hồi lâu, không liên quan, một con đường không thông, vậy liền đổi lại một cái đi đi, tất nhiên mềm không được, chúng ta đều dùng cứng rắn ra tay. Cái này cùng ta không có liên quan quá nhiều. Nàng có hơi gật đầu, thân hình lần nữa ẩn vào quang ảnh trong. Linh Chân Tử ngươi cũng biết, ta không lấy chính diện chiến đấu tăng trưởng, cho nên đến tiếp sau những thứ này chém chém giết giết sự việc, ta hay là chuẩn bị qua loa trốn xa một ít, đỡ phải đem máu tươi đến trên người mình, làm bẩn rồi ta thật không dễ dàng mới làm quần áo. Tùy ngươi. Linh Chân Tử mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu một cái. Nhìn đoàn kia dần dần biến mất quang ảnh, hắn bỗng nhiên lại mở miệng nói, chẳng qua ngươi nhất định phải hiểu rõ, không có nỗ lực, liền không có hồi báo, ngươi muốn hút an điệu tiên nguyên linh, nhất định phải có đánh bạc tất cả, không sợ sinh tử kiên định tâm niệm. Càng quan trọng chính là, khi ngươi cùng ta lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền đã không thể nào thật sự không đếm xỉa đến. Trừ phi ta có thể lấy linh thần mã thay vào, bằng không ngươi vậy chắc chắn giống như ta, rơi vào cái một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ kết cục bi thảm. Hư không tung hành, có thể nhục thân vượt ngang hắc ám hư không. Cũng được, một điểm chân linh dáng lâm ấn ký đạo tiêu. Mà ở trong mắt Vệ Thao, vì hắn thực lực hôm nay tầng thứ, cùng với đối với hư không tung hành lý giải chiều sâu, nhục thân xuyên thẳng qua hắc ám thông đạo vẫn còn có chút nguy hiểm, nhất là muốn tới chưa bao giờ đi qua địa phương. Dường như là lần trước đi theo thanh đường theo hỉ mẫu xào huyệt bước vào Bắc Hoang một dạng, không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị chiều sâu lưu vong, từ đó tìm không đến về nhà phương hướng. Cho nên nói, lần đầu tiên nếm thử tìm kiếm hỉ mẫu lưu lại ân ký, thu hoạch hỉ mẫu lưu lại di sản, tái hiện hắn con đường tu hành, hắn quyết định lựa chọn một điểm chân linh giáng lâm, mà không phải không quan tâm một đầu mã bảo. Rốt cuộc trước đó vô số lần thông qua hỉ mẫu tượng thần cảm giác hắc ám thông đạo, hắn chí ít tích lũy tương đối kinh nghiệm phong phú, lại thêm hư không tung hành trợ lực, hẳn là sẽ không xuất hiện không cách nào khống chế vấn đề. Nhưng dù vậy, Vệ Thao vẫn cảm thấy không nhiều yên tâm. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nghĩ tới linh thần vạn vật hóa sinh. Mặc dù hoàn toàn không cách nào lý giải hắn hạch tâm nội hàm, nhưng theo cái này ý nghĩ tiếp tục nữa, đột nhiên chính là nhất đạo linh quang thoáng hiện. So sánh đạo kia thanh âm thần bí luyện thần pháp cơ sở thiên, hắn dường như có thể mở ra lối riêng, nếm thử đi ra ngoài ra một con đường. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Chương 393, chương 393, chương 393, 2, chương 393, chương 393, chương 393, 2, Phương Sĩ Phạn Vũ phân thần chi pháp, nhưng vào lúc này hiện hiện trong tim. Lần đầu tiên cùng nữ Phương Sĩ gặp mặt, nàng chính là vì nhất đạo phân thần giáng lâm Bắc Hoang, hai bên tại hắc ám trong màn đêm đã làm một hồi. Động Huyền Phương Sĩ cho dù tổn thất hết nhất đạo phân thần, đến tiếp sau cũng đúng bản thể không có sinh ra đặc biệt lớn ảnh hưởng. Mà ở Huyền Băng Hải đánh với Thi Giải Tiên một trận lúc, hắn đem Phương Sĩ động huyền nội cảnh bản nguyên dường như thôn vệ không còn, lại thêm trước đó ăn hết hữu sa yêu ma chi nhãn, hoàn toàn có thể đếm thử đối phân thần chi pháp tiến hành giải tỏa kết cấu, nhìn xem có thể hay không hòa tan vào võ đạo tu hành trong. Đối với những người khác mà nói, tu hành nhập môn không dễ, hướng vào phía trong xâm nhập càng nạn. Nhưng ở trong mắt Vệ Thao, chỉ cần có thể thành công nhập môn, đến tiếp sau chỉ cần toàn tâm toàn ý khắc khổ tu hành, liền có thể đem một môn công pháp hướng lên vững bước tăng lên. Dù sao tại bị linh thần cuốn lên sau đó, hắn sốt ruột về nhà tâm tư liền phai nhạt rất nhiều, có đầy đủ thời gian nghiệm chứng tôi diễn, không đạt tới tăng thực lực lên mục đích thể không bỏ qua. Nghĩ đến đều làm, không có chút gì do dự. Không biết bao nhiêu lần thất bại, chỉ vì đổi lấy kia một tia thành công ánh dạng đông. Có lẽ là bởi vì đem nữ Phương Sĩ dường như rút khô, lại có u huyền quỷ ti trợ lực nguyên nhân, Vệ Thao cũng không có hao phí thời gian quá dài. Tên là phân thần công pháp cũng đã thành công nhập môn. Tiếp đó, liền đến hắn quen thuộc nhất khắc khổ tu hành giai đoạn. Kim tệ từng mai biến mất, phân thần chi pháp nhanh chóng tăng lên. Chỉ dùng không đến nhập môn thời gian một nửa, liền đạt đến 100% viên mãn đỉnh núi. Tên: Hóa thần chi pháp. Tiến độ: 100%. Trạng thái: Đang phong tạo cực. Miêu tả: Cùng mặt khác võ đạo công pháp ấn chứng với nhau, phương pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hóa thần chi pháp tu hành tiến độ. Hắn nhìn chăm chú công pháp giao diện, đưa tay xoa nắn lấy kịch liệt căng đau mi tâm, trầm mặc sau một hồi lựa chọn hay không. Hóa thần chi pháp cùng linh minh nghiệp hỏa, hữu biến hồng liên sản sinh liên hệ, cho chân linh thần hồn sản sinh càng lớn gánh vác. Truy mịch hỉ mẫu ân ký, tìm kiếm tăng lên chi pháp đã cấp bách. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, cẩn thận cảm giác. Cầu nguyện kêu gọi âm thanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Đầu ngón tay hắn nô ra một sợi tơ nhện, lại phối hợp ký thác chân linh ngũ huyền quỷ ti, nếm thử làm ra đáp lại. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong lúc vô tình, hai bên bắt đầu thành lập được liên hệ. Vậy, trước mặt mạng nhện vốn lượn bơi lội, biến ảo chập chờn. Hào quang nóng ánh bỗng nhiên thoáng hiện. Nhất đạo phân thần đúng lúc này chui vào trong thông đạo. Đây là có thể đem tất cả thôn vệ màu mực hư không. Trung quanh đều là bóng đêm vô tận, không có bất kỳ cái gì qua mình, cũng không có một tia ôn hòa, chỉ có không cách nào dùng lời nói diễn tả được cô độc cùng tịch mịch. Là cái này Vệ Thao giờ này khắc này cảm giác. Hắn mặc cho hắc ám bao vây, tuần hoàn theo kia ti trong cõi u minh cảm ứng, không suy nghĩ gì trực tiếp về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, chuẩn xác hơn hẳn là thời gian ở chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phía trước xuất hiện một đoàn nhàn nhạt ánh sáng. Đúng lúc này, quang mang nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền chiếm cứ tất cả tầm mắt. Sau một khắc, hắn chui vào đến đoàn kia quang mang trong. Vệ Thao cảm giác thật ấm áp, dường như là ngâm tại nhiệt độ nước thích hợp trong ô tuyển, từ đầu đến chân cũng tràn ngập thả lỏng cùng dễ chịu. Nhất là cùng trước đó bóng đêm vô tận rét lạnh so ra, loại cảm giác này càng lộ ra đáng quý. Nhưng chỉ một lát sau về sau, dễ chịu cảm giác ấm áp đều biến mất không thấy gì nữa. Khó mà chịu được xé rách đau khổ đúng lúc này đánh tới. Giống như cả người cũng tại bị cắt chém cọ rửa, thiên đau vật quả. Vậy anh, đều Vệ Thao cảm giác không thể chịu được, muốn thoát ly trở về một khắc này, tất cả mọi thứ đột nhiên lần nữa sinh ra biến hóa. Đã lâu sắc thái ánh vào trong tầm mắt, không phải nhìn xem không đến bất luận cái gì sự vật hắc ám, cũng không phải trước ôn hòa dễ chịu, sau đó nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ hào quang ánh, mà là đủ mọi màu sắc thế giới chân thật, đúng lúc này vô thanh vô tức đập vào mi mắt. Đây rốt cuộc là? Vệ Thao trong lòng vừa mới hiện lên một ý nghĩ như vậy, còn chưa kịp có hắn suy nghĩ của hắn sinh ra, cực độ cảm giác vẻ bại đúng lúc này đột nhiên đánh tới. Hắn cúi đầu xuống, trực tiếp nặng nề mê man đi. Thời gian từng giờ trôi qua, theo ban ngày đến hắc dạ, lại từ hắc dạ đi vào ban ngày. Vệ Thao mở to mắt, bị trong cổ họng như thiêu như đốt khát khô tỉnh lại. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng dậy, sờ đến trên bàn ống trà, một hơi đem bên trong nước lạnh uống cạn, lúc này mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khung cửa sổ, đem cả phòng chiếu lên trong suốt. Đây là một gian có chút đơn sơ phòng ngủ, trừ ra một tấm giường gỗ, một bàn một ghế ngoại, đều lại không còn cái khác bất kỳ đồ dùng trong nhà bày ra. Ngay cả một cái da dáng tủ quần áo đều không có, một bộ phận trang phục xếp xong chất đống tại đầu giường, còn lại toàn bộ khoác lên trên ghế dựa. Chẳng qua tất cả trang phục cộng lại cũng không có mấy món, ngược lại là không có chiếm dụng quá lớn địa phương. Vệ Thao đảo mắt một vòng, phát hiện căn phòng này trừ ra lấy ánh sáng coi như còn có thể ngoại, cái khác quả thực không còn gì khác, thậm chí so với lúc trước Thương Viễn ngoại thành ở lại môi trường còn muốn càng kém. Thiếu một cái chân bàn gỗ trung ương, trưng bày lấy một tôn cao nửa thước hỉ mẫu tượng thần, còn có một đầu bạch ngọc chi chu, có thể là cái này dẫn đạo hắn tới trước đạo tiêu ân ký. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Phát hiện bạch ngọc chi chu, có phải tiến hành chuyển hóa hấp thụ? Phát hiện hỉ mẫu tượng thần, có phải tiến hành chuyển hóa hấp thụ? Hai hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt, lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Nhìn thấy quen thuộc nạp tiền giao diện, Vệ Thao không khỏi thở phào một hơi, nguyên bản còn một tia bất an tâm cảnh, cuối cùng qua loa ổn định lại. Nghiêm túc suy tư sau đó, hắn hay là lựa chọn hay không? Sau đó đem nạp tiền giao diện quan bế, ánh mắt rơi vào chủ yếu nhất, công pháp giao diện. Không có gì ngoài ý muốn, chỗ nào không còn là rực rỡ muôn màu, mà là một mảnh không có khai thác màu xám. Tới đối đầu ứng, hư không huyền vũ, quỷ xa đằng xa. Các loại chân lý võ đạo vậy không có chút nào cảm giác. Vệ Thao ngầm thở dài, đem tượng thần cẩn thận cất kỹ, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi vào bên ngoài thành tẩy một chút tràn đầy dính mồ hôi thân thể. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn lại là tối đen. Phản phất có vô số mảnh vỡ hóa thông tin theo trong óc hiện lên, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giữa mũi miệng đều là ngai ngái khí tức, máu tươi từ trong thất khiếu trào ra ngoài, tích tắc rơi vào trên người, đem vốn là có chút ít ẩm ướt áo làm cho càng thêm dinh dính không chịu nổi. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Vệ Thao một mực kinh ngạc đứng ở bên cạnh bàn. Đừng nói đi thanh tẩy đổi đi quần áo, thậm chí không có lau đi máu trên mặt dấu vết. Mãi đến khi máu tươi khô cạn kết vậy, hắn mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, bưng lên góc tường chậu gỗ ra căn phòng. Vừa đến nơi đây, đều cho ta một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Thì mẫu thông qua ấn ký dáng lâm lúc, lẽ nào vậy cùng ta là một cái tình huống? Luôn cảm giác có chút không thích hợp dáng vẻ. Tiểu Linh Ấn Sơn, Linh Phủ Chú Sư, đệ tử Tô Mạc. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, rất mau tìm đến Tồn Thủy Bạc Sứ, lấy một chậu thanh thủy. Tại ánh nắng chiếu rọi, như gương mặt nước hiện ra, là một bộ rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ thấp bé thân thể. Sắc mặt thảm đạm, gầy như quét ủi, nhìn qua tối đa cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng. Chương 393, chương 393, chương 393, 3, chương 393, chương 393, chương 393, 3, càng quan trọng chính là, cô thân thể này gần cốt chi yếu đuối, cơ thể chi bất lực, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Vệ Thao thậm chí có chút hoài nghi, tại hắn tuần hoàn theo Hỉ Mâu Ân Ký vì một điểm chân linh dáng lâm trước, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đã đến bên bờ sinh tử, thậm chí có khả năng đã chết. Chẳng thể trách tại Hỉ Mâu xào huyết lúc, Ân Ký ngày càng trở nên suy yếu, đều nhìn xem cỗ thân thể này kiểu này sống dở chết dở bộ dáng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, rất nhanh thanh tẩy thân thể, đổi thân quần áo sạch liền lần nữa lâm vào trầm tư. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Tất nhiên thể hư, vậy liền nắm chặt thời gian bổ một chút. Sau đó mới có thể tập trung tinh lực làm sự tình, đem Hỉ Mâu ở tại chỗ này cơ duyên toàn bộ lấy ra. Hắn rất mau tới đến phòng bếp, lại phát hiện vại gạo mặt và toàn bộ giống tuyết, chớ đừng nói chi là cái khác có thể tăng thêm chất béo ăn thịt. Chỉ có nửa buồn cổ quái kỳ lạ thảo dược, cũng không biết thả bao lâu thời gian, mới biết khô cứng được đều giống như hòn đá. Thời gian đã tới trạm vào tối. Vệ Thao đang chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn nhét đầy cái bao tử, tiện thể tìm hiểu một chút thông tin, đột nhiên một hồi ồn ào theo ngoài tường vang lên. Đúng lúc này cạch một tiếng vang trầm, tiểu viện cửa bị phá tan. Mấy người trẻ tuổi từ bên ngoài vọt vào. Bọn hắn lớn cũng liền 17-18 tuổi, tiểu nhân đồng dạng là 15-16 tuổi, trên mặt mỗi người cũng treo lấy nụ cười khó hiểu. Tô Mạc, ngươi đã 2 ngày không có đi nghe giảng tu tập, luôn luôn co lại trong phòng, thần thần thao thao không biết đang làm những gì, ngay cả đi cơm chai ăn cơm đều không đi, lẽ nào là chuẩn bị đem chính mình chết đói? Tháng sau muốn khảo hạch, đến lúc đó một cái phù chú cũng không thi triển ra được, ngươi cũng chỉ có thể cuốn gói về nhà. Tiểu Tâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vậy không có ý tứ gì khác, chỉ là đến đơn thuần chế giễu một chút ngươi mà thôi. Vệ Thao đi vào trong viện, nhìn người đến vui vẻ mấy người, trên mặt đồng dạng lộ ra ôn hòa nụ cười. Đã đến thời gian ăn cơm sao? Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, vậy liền đi ăn cơm đi. Hắn buộc lại ống tay áo nút thắt, tại mấy người có chút ánh mắt đùa cả dưới, chậm rãi đi ra cửa sân. Nếu không phải mấy người kia nhắc nhở, hắn sợ là còn nghĩ không ra, mặc dù chỗ ở sập sệ, nhưng cơm chai cơm là miễn phí, chỉ cần có thể nuốt trôi, ăn bấy nhiêu đều không có vấn đề. Cũng đúng thế, thật thân làm Linh Ấn Sơn ký danh đệ tử, số lượng không nhiều một trong phúc lợi. Chẳng thể trách trong phòng bếp dấu tuyết, cái gì đồ ăn đều không có làm một dự trữ. Sau nửa canh giờ, Vệ Thao nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt hầm, vừa lòng tỏa ý ra nhà ăn. Thiên đã tối hẳn tiếp theo. Linh Ấn Sơn đêm đặc biệt yên tĩnh. Một vòng trăng tròn cao cao tại thượng, vạn vật giống như bị phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân huy. Thỉnh thoảng có thấm lạnh gió núi thổi qua, phất động cây cỏ vang xào xạc. Về đến ở căn phòng, Vệ Thao đầu tiên là quay lại mảnh vỡ ký ức, tìm kiếm cùng Linh Ấn phủ chú tương quan nội dung. Mãi cho đến nửa đêm, hắn ngầm thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao theo ngồi thật lâu chiếc ghế thượng đứng lên, thân thể có hơi đè thấp, một tay về phía trước đặt trước ngực, một tay hướng về sau cuộn tròn tại bên hông, bày ra đã hồi lâu đều chưa từng có lại thi triển qua hồng tuyến quyền thức mở đầu. Hắn từng lần một diễn luyện, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào. Nguyên bản có chút bực bội suy nghĩ vậy dần dần lắng lại. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao toàn thân mồ hôi đầm địa, chậm rãi thu quyền thế. Dưới hai tay ý thức lòng bàn tay đổi bính, phát ra sắt thép va chạm nhẹ vang lên. Theo gió đêm lặng yên truyền ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lần nữa lâm vào trầm tư. Làm thật là khiến người ta kinh ngạc muôn phần, lại có thể thôi phát khí huyết tu hành, hồng tuyến quyền của ta vậy lần thứ hai nhập môn. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, không có một cái nào thân thể khỏe mạnh, làm chuyện gì đều sẽ cũng rất khó xử lý. Cho nên nói tất nhiên có thể đủ thôi phát khí huyết, vậy trước tiên thật tốt cải tạo một chút này yếu đuối nhục thân, lo lắng nữa có phải tiếp tục linh ấn phủ chú tu hành. Bằng vào ta võ đạo tu hành kinh nghiệm, đem hồng tuyến quyền lần nữa tu hành đến viên mãn cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói 10 phần đơn giản. Thật sự khó khăn địa phương còn tại ở khí huyết tích lũy, vì cỗ thân thể này yếu đuối trình độ, sợ là muốn hao phí tương đối dài dằng dặc một quãng thời gian. Bất quá, kim đệ dù sao có rất nhiều, còn có bạch ngọc chi chu cùng hỉ mẫu tượng thần không có hấp thụ, như vậy chỉ cần có khí tức thần bí tham gia, tất cả khó khăn tựa hồ cũng trở nên vô cùng đơn giản. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có đầy đủ đồ ăn bổ sung một vấn đề. Cơm chai tạp dịch đều là chút ít người bình thường, buổi tối cũng không có người trông coi, cho nên nói chỉ cần sắp đặt thỏa đáng, thức ăn vấn đề cũng đã nhận được giải quyết viên mãn. Vệ Thao ý niệm trong lòng điện tiệm, thanh trạng thái lặng yên hiện hiện trước mắt. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hồng tuyến quyền tu hành tiến độ. Nhìn người này có chút lạ lẫm, lại dị thường quen thuộc chữ nhỏ, hắn không hiểu liền có chút ít thở dài cảm khái. Giống như lại trở về trước đây thật lâu, tại Thương Viễn Võ quán khắc khổ tu luyện. Trời tối người yên, nhất đạo gầy yếu thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cơm chai, sờ soạn vào chồng chất được tràn đầy phòng chứa đồ. Trước hừng đông sáng, lại có nhất đạo cường tráng có chút thân ảnh sờ soạn ra đây, mang theo hai bao thịt chín bay trở về tới tiểu viện. Ánh bình minh vừa ló dạng, nắng sớm không rõ. Vệ Thao từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn chăm chú từ lòng bàn tay mở đầu, một mực kéo dài đến cánh tay hai cái tỉ mỉ hồng tuyến, trên mặt lộ ra một chút mừng rỡ nụ cười. Hắn vậy không nghĩ tới, trung tu hồng tuyến quyền lại sẽ đơn giản như vậy. Vẹn vẹn không đến lúc nửa đêm ở giữa, liền lần nữa đạt đến xích luyện xong tuyến. Có Dương Cực Huyền cảnh võ đạo tu hành kinh nghiệm ở trên cao nhìn xuống quan sát, mạnh như thác đổ loại chỉ đạo, nhường hắn có thể đem mỗi một phần khí huyết đều có thể vận dụng đến cực hạn, lại thêm khí tức thần bí giúp đỡ, trên cơ bản không có phí quá nhiều công phu, thậm chí đều không có tiêu hao quá nhiều đồ ăn, liền một hơi đạt đến đăng phong tạo cực tầng thứ. Ầm. Cửa sân lần nữa bị thô bạo đẩy ra. Hay là mấy người trẻ tuổi kia ở trên tảo khóa trước kết bạn tới trước. Tiểu Tô, ta còn là không có ý tứ gì khác, chính là đến kể ngươi nghe một chút, ta đã thành thạo linh thuẫn cùng linh kiếm lượng hạng phụ chú thi triển, sắp biến thành Linh Ấn Sơn đệ tử chính thức. Ở giữa nam tử trẻ tuổi đầy mặt nụ cười, nói tiếp, trước đây vừa mới vào núi lúc, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, kết quả lấy tới cuối cùng ngược lại chẳng phải là cái gì, quả thực là để người cười đến rụng răng. Tiểu Tô, ngươi đây là ánh mắt gì? Có cần phải tới so sánh với một hồi, xem xét người ta người đó phụ chú càng mạnh. Vệ Thao cầm lấy khăn mặt lau vệt mồ hôi, nhìn chặn ở cửa mấy người, không hiểu cảm giác có chút không thú vị. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, vừa muốn lại muốn sự việc rất nhiều, căn bản không có công phu đi phức tạp, chớ đừng nói chi là. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trên người, nhìn viên kia treo ở bên eo ngọc bội, lập tức đem vừa mới quay người rời đi bước chân lại thu hồi lại. Đơn thuần tỉ thí, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vệ Thao ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói, thật sự muốn so, tốt nhất năng lực thêm chút tặng thưởng. Ồ, thú vị. Người trẻ tuổi cười, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Vệ Thao nói, ta thắng, ngươi khối ngọc bội kia đều là của ta. Một khối ngọc bội mà thôi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, nó chính là của ngươi. Người trẻ tuổi cười đến càng thêm vui vẻ, chẳng qua ngươi nếu là thua, ta cũng không cần ngươi rất hại, chỉ cần ngươi mỗi ngày đang đi học lúc thật tốt phục thị chúng ta mấy cái, làm sao? Được. Và anh. Đột nhiên mặt đất khẽ động, tiếng gió rít đảo, tay áo phần phật giống như roi minh. Vệ Thao tiến bộ đạp đất, trong chốc lát vượt qua mấy bước khoảng cách, một cái phiên thiên chủ ý đột nhiên xuống dưới rơi đập. Chương 394, mai phục, 1, chương 394, mai phục, 1, một quyền đánh ra. Cương phong lóe sáng, rít lên liên tục. Theo trong viện đến trước cửa, mấy cái nhanh chân khoảng cách chớp mắt là đến. Bị mọi người xuống lại người trẻ tuổi vừa mới đưa tay rút vào trong tay áo, liền bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Vì đột nhiên xuất hiện đại khủng sợ, tinh thần của hắn cơ hồ là trống rỗng. Người trẻ tuổi ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí quên đi lấy ra trong tay áo linh phủ. Chẳng qua lùi một bước giảng, liền xem như chưa, hắn vậy mất đi đầy đủ phản ứng thời gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia phảng phất quỷ mị, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại trước người mình, xé rách không khí chính là vào đầu một quyền đánh tới. Oeng! Từ trên xuống dưới, phiên thiên chủ y đột nhiên rơi đập, nhưng lại tại nửa đường quyền thế biến đổi, cương nhu lặng yên chuyển đổi, không còn là một kích lật trời, mà là biến thành khiên ti kích nổ. sau đó tại sắp thật sự khắc ở thân thể đối phương trước, vệ thao ngay cả khiên ti chủ ý cũng sẽ không tiếp tục thi triển. Tha hóa quyền là trưởng, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh một vòng kéo một cái. Tại đem người trẻ tuổi đánh ngã đồng thời, thuận tay chảnh rơi mất hắn bên eo viên kia ngọc bội, cùng với trong tay áo cất giấu hai cái linh phủ. Bạch, một kích qua đi, vệ thao vô thanh vô tức lui về tại chỗ. Tình cờ đứng ở ra tay trước vị trí, ngay cả hai chân điểm rơi cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhìn tiến thoái lưỡng nan mấy người, vệ thao không hiểu liền có chút ít xuất thần. Dựa theo mảnh vỡ ký ức bên trong hiểu được đến tình huống, hắn hiểu rõ những thứ này còn chưa thật sự thành tiểu phu sư, thậm chí đều không có nhập môn ký danh đệ tử, kỳ thực không có gì có thể chân chính đem ra được thực lực. Cho nên đang nhìn đến viên kia ngọc bội về sau, hắn mới biết vì ngôn ngữ cung kích, cùng đối phương làm một đôi cùng. Mà ở bắt đầu tỉ thí trước, hắn cho rằng mặc dù bọn hắn không có năng lực đem ra được thực lực, nhưng tất nhiên có thể đủ chế tạo ra linh kiếm cùng linh tuẫn hai loại phụ chú, dù thế nào cũng có thể sẽ đối với mình có chút uy hiếp mới lạ. Bởi vậy hắn mới chế định ra đánh đòn phủ đầu, công lúc bất ngờ, một kích trốn xa kế hoạch. Nhưng mà, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài vệ thao đoán trước. Hắn là chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, lại không nghĩ rằng một phát vậy mà liền muốn dồn người chết. Cái này tiếng nói chuyện rất lớn, vậy vô cùng hài hước người trẻ tuổi, ở đâu là không có đem ra được thực lực, đơn giản chính là không có một chút xíu thực lực. Chiến đấu chuẩn bị không được, tốc độ phản ứng cũng không được. Lâm Trận tâm tính càng là hơn không được. Tóm lại trong mắt hắn cái nào chỗ nào đều không được, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải sơ hở, không một chỗ không phải là yếu hại. Nếu như vừa nãy không thu tay lại, thật sự một cái phiên tiên chủ y đập xuống. Hắn sợ là lập tức liền muốn thu thập đi đường, những người khác thì phải cầm lên bắt đuôi chuẩn bị ăn tiệc. Ngươi lại trước giờ liền cho mình thực hiện cự lực phù cùng thần tốc phù. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc, nguyên lai ngươi những ngày này một mực trốn ở trong phòng, chính là đang len lén tu tập này hai tấm phù chú, ta trước đó ngược lại là có chút xem thường ngươi. Vệ thao suy nghĩ một chút, rốt cục đem trước mắt mấy người cùng tên tương ứng. Bạch Hạn, nếu như ngươi không phục, chỉ cần có thể xuất ra giống nhau tiền đặt cược, ta là có thể lại cùng ngươi tỉ thí một lần. Hắn nuốt ve trong tay viên kia nhìn cũng không thu hút ngọc bội, cảm giác bên trong như có như không quỷ bí khí tức, trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa bình thản nụ cười. Ta sẽ tìm ngươi nữa, nhưng không phải hiện tại. Bạch Hạt thật sâu nhìn tới một chút, không chút do dự quay đầu bước đi, một khắc cũng không có dừng lại lâu. Mấy người khác sôi nổi cúi đầu, lặng yên không một tiếng động bước nhanh đuổi theo, ngay cả đang đối mặt xem cũng có chút không dám. Rơi vào cuối cùng một cái, thậm chí cẩn thận đóng lại cửa sân, hoàn toàn không giống vừa nãy khi đi tới khiêu khích tư thế. Vệ thao đưa mắt nhìn mấy người rời khỏi, trực tiếp mở ra thanh trạng thái, phát hiện thông ngũ bạch ngọc có phải tiến hành chuyển hóa hấp thụ. Lần này hắn không có do dự, trực tiếp lựa chọn là bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, trên tay đột nhiên chợt nhẹ, thông ngũ bạch ngọc biến mất vô hình. Đinh rong vang lên tại ý thức chỗ sâu lặng yên quanh quẩn, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Thông ngũ bạch ngọc tổng cộng cung cấp 11 mai kim tệ, cho nên nói tại vừa đi một lần sau đó, thanh trạng thái kim tệ tổng số lại biến trở về 88 mai. Đây tu hành hồng tuyến quyền trước đó còn nhiều hơn ra một viên, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, dây đến tiền chính là muốn tiêu hết mới có thể an tâm. Tất nhiên tu hành hồng tuyến quyền, dứt khoát luyện thêm nhất luyện xuyên sân tối, như thế mới là tay chân cân đối, toàn thân thể tu điển hình. Nếu như có thể mà nói, kim cương bí pháp cũng được, đặt vào tu hành kế hoạch, lại vì chính mình gia tăng một điểm an toàn bảo hộ. Tiếp xuống một quãng thời gian, trừ ra nửa đêm sẽ đi ra ngoài một chút ngoại, vệ thao cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, lại đặt xuyên sơn tối tu hành đến đăng phong tạo cực viên mãn tầng thứ. Còn có kim cương bí pháp, thì bị hắn một hơi vượt qua mình đồng ra sát, phạt mau tẩy thủy, trong ngoài như một ba cái cảnh giới, đi tới phá pháp ba cửa ải trước cửa. Hồng tuyến quyền xích luyện song tuyến, xuyên sơn tối bộ bộ sinh liên, còn có gần như đao thương bất nhập phá pháp ba cửa ải, lại thêm một đường tu hành chiến đấu phong phú kinh nghiệm, mấy hạng điệp ra phía dưới, cuối cùng là mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Vệ thao đúng lúc này ngừng lại. Mặc dù thanh trạng thái kim tệ còn thừa lại hơn 70 cái, hắn vậy tạm thời tắt tiếp tục tăng lên dự định. Vì mong muốn lại bước về phía trước một bước, liền cần tiến vào huyền cảm bắt giữ kim cương huyền niệm. Mà đối với linh ấn sơn chỗ thiên địa mà nói, hắn còn không biết nên như thế nào tiến vào giai đoạn này. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, phía ngoài cửa sân bị gõ. Âm thanh rất có nhịp, cũng không tính lớn, nghe vào rất lễ phép cảm giác. Vệ thao ra căn phòng, rất mau tới đến trong viện. Hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Trước cửa đứng đấy hai người, bên trong một cái là Bạch Hạn, một cái khác thì là nữ nhân. Tuổi của nàng nhìn muốn lớn hơn vài tuổi, mặc linh ấn sơn đệ tử chính thức mới có trang phục, trên người còn giống như mang theo một đầu vài tấc đường kính phù bản, một chút có thể cùng bọn hắn những thứ này ký danh đệ tử phân chia ra tới. Nàng rất có thể là một vị phù sư, cho nên nói, đây là đánh tiểu nhân, lại tới lão. Vệ thao hơi khẽ nhíu mắt, trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ. Hắn hai chân giữ chặt mặt đất, ẩn vào trong tay áo hai tay nắm chắc thành quyền, thể nội khí huyết ra tốc phun trào. Chân kinh vận sức chờ phát động, trong chốc lát liền đã làm xong bạo khởi xuất thủ chuẩn bị. Thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng câu thông giao lưu sau khi thất bại đấu pháp, thậm chí cả trốn xa mà đi tối ưu lộ tuyến. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Vệ thao động tác nhẹ nhàng chậm chạp, từng chút một mở ra cửa sân. Từ ngực, Bạch Hạt theo bản năng mà nuốt nước miếng. Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm theo khung cửa trong gạt ra nam tử to con, toàn thân lông tơ đột nhiên đứng lên, phía sau lưng thậm chí trong phút chốc có mấy phần ẩm ướt y đứng ở phía sau cô gái trẻ tuổi cũng không khỏi được nheo mắt lại, đưa tay đè xuống ở vào bên eo phù bàn. Ngươi là ai? Bạch Hạt nỗ lực bình phục một chút giọng nói, Tiểu Tô đâu? Nơi này không phải Tiểu Tô chỗ ở sao? Đúng là ta Tiểu Tô. Vệ thao cúi đầu quan sát, tận lực lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Bạch Hạt lắc đầu, tự lẩm bẩm, không thể nào, mặt của ngươi mặc dù cùng Tô Mạc có như vậy một chỗ tương tự, nhưng hình thể chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể nào là Tô Mạc bản thân.
Đúng là ta Tô Mạc, không thể giả được Tô Mạc.
Vệ Thao nhếch môi, trên mặt nụ cười có vẻ càng thêm cứng ngắc. Có thể là tuổi dậy thì hai lần dậy thì nguyên nhân, gần đây vẫn đói, ăn đến đều nhiều, nhìn cũng nhanh, để cho ta vậy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, chỉ có thể một mình yên lặng tiếp nhận tiếp theo. Hay là cảm giác có chút không đúng. Bạch Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên trừng to mắt, tóc của ngươi đâu? Tóc có vấn đề sao? Không có bất kỳ vấn đề gì. Vệ Thao đưa tay lau ánh sáng sáng vào đầu, một là ngại trước kia tóc dài quản lý lên thái phiền phức, hai là không thích tóc cùng thân thể tranh đoạt dinh dưỡng, cho nên ta đều cho cạo sạch. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, không biết Bạch sư huynh cùng vị sư tỷ này tới trước tìm ta, đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Nữ phủ sư tiến lên một bước, giới thiệu một chút, ta là Bạch Hạt tỷ tỷ Bạch Minh, Tô sư đệ trước kia hẳn nghe nói qua tên của ta. Chương 394, Mai Phục 2, chương 394, Mai Phục 2, có chuẩn xác nhắc nhở, Vệ Thao rất mau đem tên này cùng người đối ứng lên. Hắn gật đầu, hơi thi lễ một cái, nguyên lai là Bạch sư tỷ, tiểu ngưỡng đại danh. Bạch Minh ho nhẹ một tiếng, cân nhắc từ ngữ chậm rãi nói, Tô sư đệ không cần thần trường, ta lần này đến cũng không có cái khác chuyện đặc biệt, chủ yếu là mang theo đệ đệ cho ngươi nói lời xin lỗi. Tiểu Hạt hắn nói chuyện chẳng qua đầu óc, xác nhận chọc phải Tô sư đệ, điểm này là lỗi của chúng ta, còn hy vọng sư đệ bỏ qua cho. Nói đến chỗ này, nàng lấy ra một cái ngọc bội, đặt mở ra lòng bàn tay, đây là cho Tô sư đệ nhận lỗi, ngươi nếu không chê liền đem nó nhận lấy, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, sau đó có thể làm càng thêm thân cận bằng hữu. Nhìn đưa tới trước mắt Bạch Ngọc, Vệ Thao trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, sự việc vậy mà sẽ là như thế này một cái phát triển. Hắn không có đưa tay đón ngọc bội, chỉ là có hơi cúi người hành lễ, Bạch sư tỷ quá khách khí, ta cùng Bạch Hạt trong lúc đó vốn là không có gì mâu thuẫn, chẳng qua là một ít trò đùa đùa giỡn mà thôi. Sự tình qua đi cũng liền đi qua, lại còn muốn làm phiền sư tỷ tự mình đến hòa giải, thật sự là để người muôn phần hổ thẹn, không phải nói cái gì mới tốt. Đã là đưa cho ngươi, Tô sư đệ cầm chính là. Bạch Minh trực tiếp đem ngọc bội nhét vào Vệ Thao trong tay, trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi lập tức muốn tiến hành ký danh đệ tử khảo hạch, Tô sư đệ nắm giữ cự lực thần tốc hai loại phụ chú, nhất định có thể trổ hết tài năng biến thành đệ tử chính thức. Đến lúc đó chúng ta cùng là Tề Dương thành ra tới phụ sư, tự nhiên đây những người khác liền nhiều hơn mấy phần thân cận tâm ý, tự nhiên bù đắp nhau, cùng nhau trông coi, như thế mới có thể thật sự tại trên Linh Ấn Sơn đứng vững. Còn có, đám kia ma tu những năm gần đây càng thêm thế lớn, cũng chỉ có đã trở thành Linh Ấn Sơn đệ tử chính thức, lại một đường hướng lên khổ luyện tinh tiến, chúng ta mới xem như có tự vệ cùng bảo hộ người nhà năng lực. Vệ Thao yên lặng nghe, nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên cảm giác cổ quái. Nhìn tới mặc kệ là ở địa phương nào, cũng không thể thiếu bao đoàn sưởi ấm đồng hương quan hệ bà mấy. Đáng tiếc Bạch gia tỷ đệ lại là tính sai. Hắn căn bản cũng không có học hội cự lực thần tốc phụ chú, mà là một cái khắc khổ tu hành khí huyết võ giả. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn ở đây phụ chú nhất đạo bên trên tu hành, dường như còn không có một đinh nửa điểm tiến triển, cũng không biết có thể hay không tại khảo hạch trước đột kích nắm giữ một loại phụ chú chót lọt. Mây đen hội tụ, tiếng sấm ù ù giọt mưa lớn như hạt đậu đùng đùng, không dứt rơi xuống, rất mau đem thiên địa nối thành một mảnh. Gió lạnh xen lẫn nước mưa rót vào, ôn hòa dễ chịu căn phòng lập tức trở nên rét lạnh ở bước. Vệ Thao đóng cửa kỹ càng, nhóm lửa ánh đến, lần nữa đắm chìm trong Linh Ấn Sơn nhập môn phụ chú học tập trong. Cũng có thể hư không thành phù đại phù sư khác nhau, tượng hắn dạng này tân thủ, còn nhất định phải mượn nhờ các loại đặc biệt vật liệu, vì phù bút cấu kết tinh thần, dẫn đạo linh lực, tại đặc biệt trên lá bùa vẽ tranh. Khi nào có thể một lần là xong hoàn thành nào đó phụ chú, liền coi như là đạt đến Linh Ấn Sơn tiêu chuẩn, có thể tấn thăng làm đệ tử chính thức mở ra cấp độ càng sâu học tập. Một phần phần tài liệu chuẩn bị hoàn tất, lại đem từng chương chống không lá phù trải rộng ra ngâm, Vệ Thao nín thở ngưng thần, uống xong một chén dược trước, bắt đầu điều tức cấp độ linh lực. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng sau nửa canh giờ, hắn theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đem lá phủ chia ra lấy ra hong khô, sau đó cầm lấy phủ bút chấm một chút tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo màu đỏ mực nước. Hắn một tay chấp bút, một tay chấp phủ, cấu kết tinh thần, ngự sử linh lực, chậm rãi ở trên lá bùa khắc họa ra đệ nhất bút. Trừ ra cổ tay ngoài bút, thân thể những bộ vị khác không nhúc đích, giống như hóa thân thành không có sinh mệnh pho tượng. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngoài bút phía dưới đột nhiên hoành tạc một ánh lửa, lá phủ không hỏa tự đốt, rất nhanh hóa thành cho tàn. Vệ Thao trong lòng không hề ba động, phủi nhẹ lòng bàn tay cháy đen, lại mang tới một tấm lá bùa, bắt đầu một vòng mới biết. Hắn cũng không e ngại thất bại, cũng không giống cái khác người mới đệ tử dễ dàng như vậy bị thương, chỉ cần vật liệu đầy đủ có thể một mực kiên trì, mãi đến khi có thể thành công vẽ ra một tấm phủ chú mới thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bên ngoài tiếng sấm ù ù, mưa to. Trong phòng thỉnh thoảng ánh lửa nổ lên, cùng ngoài phòng tia chớp hòa lẫn. Cho đến sắp trời sắp sáng, Vệ Thao đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Tinh thần linh lực khăng khít giao hòa, hạ bút giống như thần trợ, một lần là xong hoàn thành tấm này linh thuật phủ. Sau 3 ngày sắp đến khảo hạch thời gian. Hoàn hảo trước đây vô số lần ngự sử quỷ ti phát họa chân ý, ngưng tụ chân linh cảm giác huyền niệm, mặc dù không coi là nhất pháp thông mà vạn pháp thông, nhưng cũng làm lần này tu hành đặt xuống tiên cố căn cơ. Như thế mới có thể tại dường như chống rông tình huống dưới, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đem linh tuấn phụ chú nhập môn. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Vì bút họa phù thành công, lại thi triển lúc còn muốn đem tinh thần linh lực rót vào lá phù, theo đường con đường vận tương ứng, hắn thấy vẫn còn có chút phiền phức, cũng không biết hư không vẽ phù sẽ là như thế nào trải nghiệm. Chẳng qua tiếp đó, đã đến đúng nghĩa nỗ lực tăng lên thời khắc. Mặc dù lần này thành công, không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể cũng giống như thế trôi chảy như ý, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần thành công một lần, không sai biệt lắm thì tương đương với thành công 100 lần. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Tên: Linh Tuấn Phụ Chú. Tiến độ: Phù pháp nhập môn. Miêu tả: Linh Ấn Sơn cơ sở phù pháp. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Linh Tuấn Phụ Chú tu hành tiến độ? Là. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ im ắng biến mất. Khí tức thần bí giống như tia nước nhỏ, bắt đầu chậm rãi rót vào thân thể. Biến hóa ngay tại trong lúc lơ đãng đến, sau đó rất nhanh đạt đến đỉnh phong, cho đến dần dần dừng lại. Vệ Thao nhắm mắt lại, tra xét rõ ràng cảm giác. Đúng lúc này đầu nhập cái thứ hai kim tệ, nhường vừa mới kết thúc biến hóa lần nữa mở ra. Sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Mãi đến khi hắc dạ quá khứ, ban ngày đến. Mưa to biến thành tinh mịn mưa bụi. Vệ Thao cuối cùng từ từ mở mắt, thở phào một ngụm trọc khí. Bạch. Hắn đồng thời nâng lên hai tay. Tả hưu ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, đầu ngón tay sáng lên nhàn nhạt linh quang, như thiểm điện lăng không khắc họa phù văn đường cong. Chỉ dùng chớp mắt thời gian, hai con linh thuẫn phù liền đã thành hình, tại mờ tối trong phòng tỏa ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tiếp đó, hai tay của hắn tề thi, một hơi vẽ ra hơn 20 mai linh thuẫn phù chú, mới khó khăn lắm ngừng lại. Bạch. Đột nhiên tất cả phù chú tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành từng mặt màu xanh quang thuẫn vờn quanh quanh thân. Vệ Thao nín thở ngưng thần, tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát hơn 20 mặt linh thuẫn bắt đầu đi khắp chuyển động, theo tâm ý của hắn biến ảo ra các loại trận hình. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi khoảng một khắc đồng hồ sau, linh thuẫn dần dần trở thành nhạt, cho đến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Là cái này phá hạn thập bát đoạn linh thuẫn phụ chú, trừ ra có thể hư không vẽ phủ, làm ra thuẫn đây bạch hạt lớn một ít, lại dày thêm một chút ngoại, cái khác hình như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Mấu chốt lấy được lực phòng ngự cũng bình thường, thậm chí đây phá pháp ba cửa ải khổ luyện nhục thân cũng kém xa, xem ra là hưởng công cảnh giới viên mãn sau 8 cái kim tệ. Tinh thần cùng linh lực ngược lại là có một ít tăng lên, nhất là linh lực, theo ban đầu như có như không, đến bây giờ. Ân, không đúng, linh lực không phải mấu chốt. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, trong con ngươi lóe lên một vẻ sáng. Thật sự quan trọng, lại là tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực đối ứng chân linh thần hồn, tinh thần lực mạnh lên, đã nói lên chân linh thần hồn đồng dạng có cường hóa tăng trưởng. Tu hành phù chú chi đạo, còn có cường hóa chân linh thần hồn chỗ tốt. Như vậy, nếu như ta vì Dương Cực Huyền cảnh đại tông sư chi thân xâm nhập nghiên cứu phù chú, có phải hay không có thể trực tiếp đánh vỡ bình chướng, có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng võ đạo tầng thứ. Bưng lên đã nguội nước trà uống một hơi cạn sạch, Vệ Thao một bên bình phục có chút phập phồng tâm tư, một bên quay lại so sánh trước đây tu tập võ đạo lúc đủ loại chi tiết. Sau một hồi, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, phát hiện trước đây một mực bị chính mình sơ sót vấn đề. Chương 394, Mai Phục 3, chương 394, Mai Phục 3, đó chính là tại võ đạo tu hành trong quá trình, theo cấp độ thực lực không ngừng tăng lên, chân linh thần hồn kỳ thực cũng có được tương ứng tăng cường. Trong đó rất rõ ràng một cái bằng chứng, chính là về tẩy nguyệt đồ lục đối tự thân sinh ra ảnh hưởng. Làm cấp độ thực lực khá thấp lúc, hắn thường xuyên lại nhận ý nghĩ sang bậy ăn mòn, nhiều khi thậm chí đến không thể chịu đựng được biên giới. Mà thiên nhân giao cảm thành tiểu tông sư về sau, tẩy nguyệt đồ lục đối tinh thần ảnh hưởng liền dần dần trở thành nhạt, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cho nên nói, hắn thân làm Dương Cực Huyền cảnh chi thượng đại tông sư, chân linh thần hồn đã đến có thể tiếp nhận phụ trọng cực hạn, cho dù là tu hành phụ chú chi pháp, sợ là cũng khó có thể đánh vỡ bình chướng, thời gian gặp phải vấn đề. Còn tưởng rằng phát hiện bảo tàng, kết quả lại là không vui một hồi. Vệ Thao thở dài trong lòng, lần nữa hư không làm phụ, lại một hơi vẽ ra 24 con linh thuẫn. Sau đó khống chế chúng nó trên dưới tung bay, tả hữu vần quanh, tại cũng không tính lớn trong không gian biến hóa ra các loại trận hình. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, tất cả linh thuẫn trong nháy mắt mất khống chế. Đột nhiên đánh nát cái bàn giường gỗ, thậm chí đem mặt đất ném ra một cái hố to. Còn có mấy cái đụng ở trên người hắn, bành địa nổ tung một đoàn thanh quang. Vệ Thao đối với cái này lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là đắm chìm trong tự hỏi trong. Đạo này phân thần mạnh lên, trở về sau dung nhập chân linh, chẳng phải là chỉnh thể cường độ cũng có thể tùy theo tăng lên. Bất kể tăng lên nhiều hay là ít, chỉ cần có thể có chỗ tăng cường, cũng đã là đột phá tính tiến triển. Cho nên nói, mặc kệ lần này có thể hay không tìm thấy hỉ mẫu còn sót lại bí mật, ta cũng coi như là chuyến đi này không tệ, chí ít phát hiện hư không tung hành đối với tự thân lớn nhất giúp ích. Sau 3 ngày, Linh Ấn Sơn ký danh đệ tử khảo hạch chính thức bắt đầu. Trời còn chưa sáng lúc, Vệ Thao liền thu thập xong đi ra ngoài, cùng chờ ở phía ngoài Bạch Hạt cùng nhau, hướng khảo hạch địa điểm bước nhanh tới. Tô sư đệ ngươi yên tâm, gia tỷ đã trước giờ đánh điểm tốt tất cả. Chỉ cần ngươi ta có thể thuận lợi vẽ xong một tấm phụ chú, liền có thể trực tiếp bị gia tỷ nhờ giúp đỡ phong trưởng lão mang đi, vào tới đồng nhất mạch chuyển thừa sư môn. Liền xem như hai lần trước đều không thể thành công, ta cũng không cần căng thẳng, có phong trưởng lão mặt mũi, khẳng định còn có thể cho chúng ta lần thứ ba cơ hội. Bạch Hạt trên đường đi cảm giảm lại nhại không dừng lại. Mặc dù mưa thu sau thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng hắn trên trán lại chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, đi tại trong núi trên thềm đá hai chân dường như cũng có chút như nhũn ra. Bạch sư huynh là có chút khẩn trương sao? Vệ Thao mỉm cười nói, không cần khẩn trương, ngươi linh tuấn linh kiếm phủ chút như thế thuần thục, tuyệt đối không có vấn đề. Ta một chút cũng không khẩn trương, chủ yếu là sợ sệt Tô Mạc ngươi căng thẳng. Bạch Hạt nỗ lực bình phục tâm trạng, tiếng nói lại là có chút dừng không ngừng run rẩy. Vệ Thao lại nói, không khẩn trương là được, ngươi có phải hay không rất sợ ngươi tỷ tỷ? Ngươi là nói trắng ra minh. Bạch Hạt liếc mắt nhìn hai phía, ta làm sao lại sợ nàng, chẳng qua vì nàng lớn hơn ta, sợ dĩ một mực để cho nàng thôi. Nếu ta so với nàng sinh ra sớm mấy năm, hiện tại khẳng định cấp độ thực lực mạnh hơn, chí ít vượt qua nàng không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này đúng, tất nhiên Bạch Minh năng lực thông qua khảo hạch, ngươi lại mạnh hơn nàng, tự nhiên cũng có thể biến thành đệ tử chính thức. Hai người bước chân không dừng lại, rất mau tới đến chỉ định khảo hạch địa điểm. Cái khác ký danh đệ tử cũng vẫn còn chưa qua tới. Bạch Hạc cố ý sớm chút chạy đến, nghĩ chính là năng lực trước giờ gặp được phong trưởng lão một mặt. Một là hôn cái quen mặt, thứ hai cũng là cầu cái tâm an. Chờ một chút, sắp bước vào tòa đại điện này trước, Vệ Thao đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Bạch Hạc hoài nghi hỏi. Mùi không đúng, bên trong dường như có vết máu. Vệ Thao chóp mũi mấp máy, ánh mắt rơi vào đóng chặt cửa điện. Đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, điện cửa bị mở ra một cái khe. Một người trung niên nữ tử từ đó chậm rãi đi ra. Ta còn tưởng rằng là họ Phong tới, kết quả cũng chỉ là hai cái tiểu gia hỏa sao? Môi nàng đỏ tươi, sắc mặt trắng bệnh, nhìn lên tới dường như là một bộ hóa trang thi thể. Ngươi lại là người nào? Vệ Thao khẽ nhíu mày, từ trên người nàng cảm giác được cuộn trào mãnh liệt linh lực ba động. Nàng là Ma Linh phái xạ phu nhân, thực lực cường hãn đại phủ chủ sư. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm giản mua chậm rãi vang lên, mang theo nồng nặc kiên kỵ để phòng hương vị. Hai người các ngươi dọc theo đầu này đường nhỏ đi nhanh, tại rời núi trước đó cũng không nên quay đầu lại. Bạch Hạc kinh ngạc đứng, trên mặt mồ hôi chảy như thác nước, cả người không nhúc nhích, lại giống như biến thành một tôn pho tượng. Vệ Thao trầm mặc một chút, lôi kéo hắn quay đầu bước đi, nhanh chóng biến mất tại một bên đường nhỏ chỗ ngặt. Xà phu nhân vặn bẹo vòng eo, chậm rãi mà đến, nhìn cũng chưa từng nhìn phi tốc rời đi hai người một chút. Mãi đến khi hai người biến mất không thấy gì nữa, nàng mới yếu ớt cười nói, tất nhiên ta dám hiện thân nơi đây, đã nói lên Linh Ấn Sơn xung quanh đã bị chúng ta mời người tới bày ra thiên la địa võng, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể chạy ra ngoài. Các ngươi mời người tới. Phong trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co vào, chẳng lẽ nói lần này tới phạm Linh Ấn Sơn, không chỉ là các ngươi Ma Linh một phái. Mưa lớn qua đi, đường núi chất nước. Bạch Hạc thất tha thất thể, nhiều lần cũng hơi kém lăn xuống thềm đá. Cuối cùng Vệ Thao không thể không mang theo y phục của hắn, dường như là khiêng một bao hàng hóa. Vượt qua một ngã rẽ, lại vòng qua một mảnh rừng trúc. Vệ Thao đúng lúc này ngừng lại. Hắn đem Bạch Hạc phóng tới bên đường, mà không biểu tình nhìn về phía trước. Thật là có người theo đầu này đường nhỏ chạy ra được, vậy không uổng phí ta ở chỗ này một hồi chờ đợi. Ồ, cũng chỉ là hai cái, ngay cả đệ tử chính thức cũng không tính là tiểu gia hỏa sao? Nhìn tới quả nhiên là cao hứng quá sớm, cuối cùng chỉ là không vui một hồi. Cách đó không xa trên núi đá, một cái khăn đen che mặt, thân mang hắc bảo cao lớn cường tráng thân ảnh, quan tới thất vọng không thú vị ánh mắt. Vệ Thao hai tay ẩn vào trong tay áo, từ đầu tới cuối không có chuyển bước. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa sao không đi rồi, lẽ nào bị ta dọa cho được sẽ không động sao? Hắc bảo nam tử chậm rãi đứng dậy, tránh ra chiếm cứ thạch đường. Được rồi, hôm nay ta tâm tình coi như không tệ, tạm tha các ngươi một cái mạng nhỏ, dù sao hai cái bất nhập lưu ký danh đệ tử mà thôi, liền xem như chạy vậy không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Vệ Thao gật đầu, từng bước một tiến về phía trước đi đến. 20 bước, 15 bước, 10 bước. Hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Ta đột nhiên có chút đói bụng. Làm rút ngắn đến 5 bước lúc, áo bào đen trắng hắn đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, người chất thịt tương đối nhìn tương đối căng đầy, bắt đầu ăn nên có chút ngai đầu. Bạch. Hắn không có dấu hiệu nào đưa tay, như thiểm điện hư không làm phụ. Trong chốc lát một thanh màu máu đại đao hiện hóa hư không, đột nhiên về phía trước chém xuống tới. Đường núi chật hẹp, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Vệ Thao dường như cũng không có nhượng bộ né tránh dự định, thậm chí đón lấy chuôi này màu máu đại đao, lại là một bước về phía trước bước ra. Oanh! Đột nhiên hơn 20 cái linh tuấn hiện hình, tản ra đồng đậm thanh sắc quang mang, cùng nhau ngăn cản tại màu máu đại đao phía trước. Đây là? Áo bào đen trắng hắn đột nhiên nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên kinh ngạc hoài nghi nét mặt. Ầm ầm. Nhưng đều sau đó một khắc, linh tuấn từng mặt phá toái, rất nhanh hiện lộ ra bị che chắn ở phía sau đạo thân ảnh kia. Cái này, trong nháy mắt hư không bẽ phủ, gọi ra nhiều như vậy hộ thuẫn, còn tưởng rằng ngươi là bao nhiêu lợi hại đại phụ chú sư, ngược lại là dọa lao tử giật mình. Kết quả là này, áo bào đen trắng hắn giống như một hơi nghẹn lại, chằm chằm vào trở nên hư ảo rất nhiều màu máu đại đao đột nhiên chém xuống. Giang giác, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, màu máu đại đao chạm tại Vệ Thao trước ngực, to lớn lực trùng kích lượng tứ tán, quay đến đại đoạn đường núi bụi mù tràn ngập. Giang giác, giang giác, giang giác, áo bào đen trắng hắn đột nhiên nheo mắt lại, giống như nhìn thấy có huyết sắc quang mang băng tán, xô xô xoạt xoạt rất xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên. A, đao của người nát. Ngươi một cái đại phụ chú sư, đối với ta dạng này ký danh đệ tử lại còn muốn làm đánh lén, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng mà, càng làm cho người ta im lặng là, này chính là của ngươi công kích. Là cái này ngươi mong muốn ăn quyết tâm của ta. Ta cũng muốn biết, rốt cục là ngươi quá yếu, hay là cái gọi là đại phụ chú sư đều là yếu như vậy. Chương 395, trưởng lão. Chương 395, trưởng lão, một hồi gió núi thổi qua. Mờ mịt bụi mù tùy theo phiêu tán. Áo bào đen trắng hán đồng tử có bảo, sắc mặt chậm chạp. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy cấp dưới thềm đá đạo thân ảnh kia. Nhìn Vệ Thao pha toái quần áo, cùng với pha toái dưới quần áo mặt, đạo kia cắt ngang mà đấn. Đây là, thậm chí ngay cả huyết đao chú đều không thể đánh vỡ phòng ngự. Hắn trước giờ liền thi triển hộ thể phụ chú. Chết tiệt, gia hỏa này nhường lão tử hai lần nhìn sai rồi. Áo bào đen trắng hán sắc mặt đại biến, ý niệm trong lòng điện tiệm. Dường như không có một tơ một hào do dự chần chờ. Hắn như thiểm điện lui về phía sau, trên tay đồng thời có thêm một đầu phù bàn. Bạch, hắn ngự sử linh lực, liên thông tinh thần, phù bàn đột nhiên sáng lên nhất đạo nhàn nhạt quang mang. Cho dù ngươi đang trên người chất lên sắc rùa đen, chỉ cần có thể để cho ta. Ầm ầm, Nhưng vào lúc này, bậc thang đột nhiên oanh tạc, núi đá dữ dằn bể ra. Lại có tiếng sấm vang rền, trong chốc lát liền đã đến phụ cận. Áo bào đen trắng hắn sắc mặt lại biến, đột nhiên một mảnh thảm đạm. Răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn thậm chí còn không có phản ứng có chuyện gì vậy, cầm phù bàn bàn tay liền đột nhiên biến hình. Bị một cái khác tản ra nhàn nhạt kim quang giữ tợn bàn tay lớn cầm thật chặt. Sau đó máu tươi dâng trào, cốt rời thì tán. Một cỗ thấu triệt nội tâm kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Sau một khắc, liên đối nhìn phù quận tại bên trong, nửa cái cánh tay cũng biến thành văng tứ phía mảnh vỡ. Áo bào đen trắng hắn kêu thê lương thảm thiết. Chỉ là mới vừa vận phát ra âm thanh, liền bị một quyền nói móc ở trên mặt. Đánh cho hắn da rách thịt nát, xương gò má đứt gãy, ngay cả ánh mắt cũng có một đầu báo tố bay ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, vệ thao chỉ là một truy một tá đập mạnh. Đưa tay xích luyện hồng tuyến, bóp nát hắc bảo nam tử tay phải, đập sập nửa bên hai gò má. Dưới chân thì bộ sinh liên, trực tiếp đạp vỡ đối phương hai cái bàn chân. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng lui về phía sau ra một bước, mặc cho hắc bảo nam tử tê liệt ngã xuống mặt đất. A, mặt vậy nát a. Vệ thao mặt không biểu tình, túi đầu quan sát. Ngươi là thật sự mảnh mai bất lực, ta thậm chí vẫn chưa có thật sự phát kinh. Đều ngươi loại này phù phong bảy liễu tiểu dáng vẻ, sao lại dám tự tin như vậy, không làm bất kỳ phòng bị nào đều đứng tại trước mặt ta. Hắn trầm thấp thở dài, ánh mắt cảm thấy thất vọng không thú vị. Hắc bào nam tử nước mắt cùng lưu, máu tươi đầy mặt. Còn sót lại trong ánh mắt tràn ngập sợ sệt tuyệt vọng. Tâm thần vậy vì cực độ sợ hãi mà trống rỗng. Ngươi rốt cuộc là ai? Môi hắn mấp máy, tự lẩm bẩm. Vẹn vẹn là nói mấy chữ, liền lại có lớn cố máu tươi từ trong miệng tuôn ra, ào ào chảy xuống xuống dưới. Ngươi hỏi ta là người như thế nào? Vệ thao nhìn thẳng hắc bảo nam tử con mắt, ngươi mắt mù sao? Ta cũng có thể là ai, chẳng qua là cái sắp tham gia khảo hạch linh ấn sơn ký danh đệ tử mà thôi. Giang giác, hắn một cái kẹp lại hắc bảo nam tử cái cổ, kéo như chó chết đưa hắn xếp lên, chậm rãi tới gần thân thể chính mình. Ta chỉ là muốn yên lặng tu hành, căn bản không có ảnh hưởng đến bất kỳ người. Nhưng mà các ngươi lại không nên tới quấy rầy ta, không chỉ hủy của ta kiểm tra, muốn đoạn tuyệt ta tiến thêm một bước tu đồ, lại còn có mặt hỏi thân phận của ta, đâm máu để lộ ta ngay cả đệ tử chính thức đều không phải là vết thương. Hắc bảo nam tử chỉ cảm thấy đại khủng bố xông lên đầu. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại tại bàn tay lớn kia kiểm chế hạ không núp ních tí nào. Không không không, các hạ hiểu lầm. Ta cũng không có bất kỳ cái gì quấy rầy các hạ nguyện vọng. Không, ngươi không thể giết ta. Cà ca của ta. Giang giác. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị trực tiếp bóp gãy cái cổ. Một cái đầu lâu lăn lông lốc rơi xuống trên mặt đất, còn chưa hướng về xa xa cút đi, lại bị một cước nặng nề dẫm bạo. Còn dám uy hiếp ta? Ta ở chỗ này không có ràng buộc, một thân một mình, lại còn dám uy hiếp ta, quả thực không biết chữ chết đến cùng là thế nào biết. Không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất dị, nên hết thể đánh chết. Vệ thao lao đi trên tay nhiễm vết máu, tại trên người hắc bảo nam tử dừng lại tìm kiếm. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người, trên tay có thêm một đầu da thú may cái túi, mở ra sau khi bên trong chứa một quyển bị mài đến đã có chút ít một vạch nhỏ như sợi lông cuốn sách, còn có một số vụn vặt nhỏ. Cũng là không có gì chất béo quỷ nghèo. Nhân huyết ma chú. Hắn lật ra kia bộ không biết bị áo bào đen nhìn bao nhiêu lần cuốn sách, sắp mở thiên tổng cương rất nhanh đọc xong. Sau đó tiện tay ném vào cái túi, không còn có nhìn lên một cái. Hả? Viên này màu mực hạt châu ngược lại là có chút ý nghĩa, bên trong phảng phất có đoan hồn tại đau khổ kêu rên. Nó giá trị hai cái kim tệ, cũng coi là đền bù ta một điểm thứ bị thiệt hại, đáng tiếc ngoài ra đều lại không có đáng giá chú ý thứ gì đó. Còn có này mấy khối như là huyết cao thứ gì đó, chớ không phải có thể ăn điểm tâm. Vệ thao đem túi da thú buộc lại, nhìn về phía hậu phương thềm đá, mới phát hiện bạch hạt dường như đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ là không dừng lại run rẩy thân thể, cùng với dưới thân lặng yên lan tràn một mảnh vết ướt, lại vô tình bạch trần giả hôn mê sự thực. Bạch sư minh đi lên, chúng ta cũng nên xuất phát. Vệ thao nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đối diện không thấy bất kỳ phản ứng nào, chỉ là không kiềm chế được run run, hình như trở nên lợi hại hơn một ít. Bạch sư minh xem ra là chết rồi. Hắn thở dài, vậy cũng không thể lãng phí, chẳng bằng nhân lúc còn nóng. Từ ngực, bạch hạt đột nhiên bò lên, run rẩy vừa muốn nói gì, lại là đột nhiên sử sốt, đưa tay hướng phía vệ thao sau lưng chỉ đi. Áo bào đen, ngươi đang làm loạn thứ gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào sẽ không sợ đánh cỏ động rắn, nhường linh ấn sơn trước giờ có phòng bị. Nhưng vào lúc này, nhất đạo sắc nhọn nữ tử âm thanh truyền đến. Vừa mới vang lên lúc còn đang ở xa xa, đợi cho âm thanh rơi xuống lúc, liền đã đến phụ cận. Vệ thao chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cái đó phi tốc chạy tới nữ nhân trên người. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn sát mặt nàng liên tiếp biến hóa, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, đến phía sau hoài nghi, đúng lúc này lại trở nên kinh sợ mờ mịt. Ngươi. Nữ nhân đem ánh mắt từ dưới đất phá toái thi thể rời, lại rơi vào vệ thao trên mặt. Nàng nét mặt ngốc trệ, cứng họng, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Vệ thao mặt không biểu tình, nâng tay phải lên, nắm chặt thành quyền. Nhưng tiếp xuống phát triển, lại làm cho hắn cảm thấy có chút không hiểu kỳ lạ. Phù phù, nữ nhân đầu gối không có dấu hiệu nào mềm nhũn, nặng nề quỳ gối mặt đất. Cả người vì tư thế quỳ về phía trước trượt, cho dù bị đầy đất đá vụn xé rách quần áo, mai hỏng làn da, đều không có đứng thẳng lên. Nàng nằm rạp xuống tại vệ thao trước người, hai tay nâng trán, vì đầu đụng địa, động cũng không dám động đạn. Xương cốt của ngươi đâu, khí tiết đâu, vì sao ta một chút đều không có trông thấy? Hắn có hơi cúi đầu, nét mặt có chút khó khăn, ngươi quỳ làm như bậy dọn, như thế không muốn thể diện, lại là để cho ta có chút khó làm. Hồi tiên bối lời nói, nô tỳ đầu hàng. Sau đó ổn thỏa duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghĩ tiền bối chỗ nghĩ, gấp tiền bối đại nhân chỗ gấp. Tiền bối ý chí chỗ hướng, chính là nô tỳ lưỡi đao chỗ hướng, tiền bối nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nô tỳ cho dù là chết, cũng sẽ không vượt qua lôi chỉ nửa bước, tuyệt đối không dám có mảy may ngỗ nghịch cử chỉ. Bành! Nàng chưa kịp nói xong, thân thể liền bị một cỗ cự lực che đậy, đột nhiên nằm sấp bất động. Máu tươi cốt cốt chảy ra đến, rất nhanh nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cả người mềm vô dụng một đoàn, cùng hắc bào nam tử hỗn tại một chỗ, cũng không biết còn có thể hay không tách ra. Ngươi cũng như thế đại số tuổi, còn mở miệng một tiếng tiền bối gọi ta, quả thực là một chút mặt cũng không cần. Nếu như đại phù chú sư đều là bộ dáng này, vậy chỉ có một yếu tự có thể hình dung, nếu như không nên lại thêm một cái hình dung tử, đó chính là rất yếu. Dù sao đã mở sát giới, chẳng bằng quay trở lại lại nhiều giết chết mấy cái, với lại ta còn không có thật sự vào tới Linh Ấn Sơn môn tu hành, đều trực tiếp như vậy đi rồi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích trong khoảng thời gian này chuẩn bị. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn tìm một vòng, đem bạch hạt nhét vào một chỗ ẩn nấp kẽ hở nấp kỹ, trực tiếp quay người hướng phía Linh Ấn Sơn trong mà đi. Cùng rời núi lúc so sánh, hắn hiện tại lộ tuyến đã quen thuộc, lại là một người độc hành không có liên lụy, đây vừa nay tốc độ lập tức nhanh mấy lần không thôi. Linh Ấn ngoại sơn, dùng cho ký danh đệ tử khảo hạch đại điện. Linh chú, Thanh Phong. Phong trưởng lao ống tay áo mở ra, lộ ra bên trong đã sớm cải tốt phù bản. Trong chốc lát thanh sắc quang mang mãnh liệt, phản phất nhất đạo sắc bén kiếm khí, theo cánh tay phải hướng phía trước chém ra. Nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thanh sắc quang mang rơi xuống, chui vào không có dấu hiệu nào xuất hiện màu xám trong sương mù, như vậy hết rồi cái gì âm thanh? Ngươi lại đã luyện thành Yên La mê chướng. Phong trưởng lao sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, ẩn vào ống tay áo tay trái bắt đầu cấp tốc vẽ phủ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lại là nhất đạo thanh quang bay ra. Lăng không nhấc lên nhất đạo của phòng, thổi hướng càng phát ra bành trướng lớn mạnh hôi bụi, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản nó tứ tán lan tràn. Bạch. Đột nhiên nhẹ mạnh tiếng xé gió lên. Chương 395, trưởng lão 2, chương 395, trưởng lão 2, phong trưởng lão cấp tốc né tránh, cánh tay cạnh ngoài nhưng vẫn là bị vạch ra một đường vết rách, xung quanh huyết đục đều có chút làm người sợ hãi tê dại. Hắn đột nhiên cắn răng, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem một đám khối thịt cỏ sạch, rơi trên mặt đất phát ra từ từ thanh âm. Còn có nồng đậm tính ăn mòn hương vị truyền vào lỗ mũi. Sa phu nhân yếu ớt thở dài, âm thanh theo xương mủ chỗ sâu truyền ra, Yên La mê chướng cũng không thể coi là cái gì, thiếp thân răng độc mùi vị lại như thế nào? Thực lực của ngươi tầng thứ, vì sao lại có nhanh như vậy tăng trưởng? Phong trưởng lão lại hướng lui lại, vừa mở miệng nói chuyện, một bên nỗ lực tìm kiếm Sa phu nhân tung tích. Linh Ấn Sơn bảo thủ, sớm đã là một đầm nước động, mất đi khai thác tiến thủ tinh thần, phong trưởng lão ở tại chỗ này, chỉ có thể nói là mình châu đầu ám, không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Bất quá, chúng ta bây giờ cầu hiền như khác, nếu như phong trưởng lão có thể gia nhập vào, tất nhiên sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau cho dù là đột phá đại phụ chú sư, tiến vào tầng thứ cao hơn cũng chưa biết chừng. Phong trưởng lão cười lạnh, chính ta chọn đường, còn chưa tới phiên ngươi một cái mưu phản chính đạo tà tu bỏ ra khẩu chất vấn. Thôi được, mỗi người một trí, không được cưỡng cầu. Sa phu nhân lại là một tiếng yếu ớt thở dài, hy vọng phong trưởng lão không nên hối hận giờ này khắc này làm ra lựa chọn. Bạch. Hai điểm đỏ mang từ hôi vụ chỗ sâu lặng yên sáng lên. Một cỗ to lớn uy hiếp cảm phun lên phong trưởng lão trong lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai đầu lông mày đã tràn đầy vẻ lo lắng. Một đầu hôi lân đại xà như thiểm điện theo trong xương mù thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, đột nhiên hướng phía phong trưởng lão cắn xuống. Trừ ra Yên La mê chứng ngoại, nàng thậm chí ngay cả đoạn phách linh mãng vậy tu thành, không thể cứng rắn chống đỡ. Phong trưởng lão giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Hắn hiểu rõ đoạn phách linh mãng cái này phù pháp lợi hại, mấu chốt là hai bên thực sự quá gần, chỉ có trước kéo dài khoảng cách lại chậm chậm lưu toan, mới là chính xác nhất ứng đối cách thức. Lui, nhất định phải lập tức lui. Giang giác. Hôi xà cắn một cái không, nặng nề đem mặt đất ném ra mảng lớn với dạng. Phong trưởng lão vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trước mắt lại là đột nhiên tối đen. Cả người bị gào thét mà tới đôi rắn đánh bay, quay cuồng ra hơn 10 trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ngừng lại. Hắn giữa mũi miệng tràn ra hàng loạt máu tươi, vùng vây mấy lần đều không thể đứng dậy, ngẹo đầu trực tiếp lâm vào hôn mê. Những năm này ngươi luôn luôn dậm chân tại chỗ, trải qua thèm muốn an nhàn sinh hoạt, thật sự là khiến ta thất vọng đến cực điểm. Phong sư huynh bây giờ cũng là chỉ có đại phủ chú sư danh hiệu, lại sớm đã mất đi kiên quyết tinh tiến tâm khí. Sa phu nhân chậm rãi từ hôi vụ chỗ sâu đi ra, rất nhiều cảm khái thở dài, bây giờ nhìn tới, tôn giả đại nhân nói quả thực thực rất có đạo lý, đại phù chú sư chỉ là một cảnh giới tiêu chuẩn mà thôi, cùng cá nhân thực lực cũng không thể hoàn toàn vẽ ra ngang bằng. Vậy chỉ có tiến thêm một bước, phá cảnh đạt đến thánh phù sư độ cao tầng thứ, mới xem như thật sự cùng người phía dưới kéo dài khoảng cách. Nàng dừng bước lại, trên mặt lộ ra thương cảm nét mặt, so với ngươi bây giờ, ta còn là thích hơn năm đó cái đó tràn đầy năng lượng và sức sống thiếu niên. Cho nên đành phải mời phong sư huynh đi chết, có thể liền có thể để cho ta lưu lại chúng ta mới gặp lúc mỹ hảo ký ức. Nàng chỉ một ngón tay, hôi lân đại xà bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh hồng đôi mắt giống như đèn sáng, gắt gao đính tại hôn mê bất tỉnh phong trưởng lao trên người. Nó hé miệng, lộ ra răng nanh, liền muốn cắn một cái dưới. Ông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên âm thanh bén nhọn vang lên, nhất đạo thanh quang gào thét mà tới, đập ầm ầm tại hôi lân đầu rắn. Cách. Màu xanh linh thuẫn vỡ ra, đại xà chỉ là lắc lắc đầu, nhìn qua cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì. Nhưng đều sau đó một khắc, ong ong gào thét liên tiếp không dừng lại. Trong chốc lát mấy chục cái thanh quang linh thuẫn báo tố phi mà tới. Dường như tại đồng thời chúng đích hôi lân đầu rắn, đưa nó bên ngoài thân ném ra từng đạo vết dạng, bắt đầu rộng lượng hôi vụ từ đó tràn ra. Rốt cuộc là ai? Sa phu nhân nét mặt trở nên âm trầm, ánh mắt vòng qua sương mù hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một quả sáng ngời đầu chọc mục tiêu rõ ràng, rất nhanh ánh vào tầm mắt. Nguyên lai là ngươi. Nàng nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên một chút hoài nghi, hư không vẽ phủ, hẳn là đại phủ chú sư tầng thứ, nhưng thả ra lại là linh ấn sơn trụ cấp nhất, thuật phủ, cho người cảm giác cũng không phải đại phủ chú sư. Mấu chốt là hắn còn mặc ký danh đệ tử trang phục, dù thế nào suy nghĩ đều có chút không nhiều hợp lý, lẽ nào hắn là thế lực khác tiềm phục tại nơi này ám tử? Ông. Ngay tại xà phu nhân tâm niệm chớp động nháy mắt, lại có hơn 20 cái linh tuấn nện ở đầu rắn, không chỉ nhường đoạt phách linh mãng hôi vụ tàn mát, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí như là bốp bốp đánh vào trên mặt của nàng, khóe mắt khóe miệng cũng tại có hơi co quắp. Cách đó không xa chỗ ngoặt, tất cả mọi thứ sợ hãi cũng nguồn gốc từ hỏa lực không đủ. Theo tiêu chuẩn này đến xem, linh tuấn phủ chú đúng là có chút yếu đi. Đánh một con rắn đều như thế tốn sức, quả thực khiến người ta thất vọng đến cực điểm. Chất lượng chưa đủ, chỉ có thể số lượng đến gót. Vệ Thao đem một khối huyết cao nhét vào trong miệng, hai tay mang ra từng đạo tàn ảnh, lăng không hư hỏa một lần là xong. Trong chốc lát chính là hơn 20 cái linh thuẫn bay ra, lại ăn một khối có thể bổ sung linh lực huyết cao. Thanh quang linh thuẫn nối thành một mảnh, giống như gào thét rơi xuống đạn tháo. Đem đoạn phách linh mãng nổ mình đầy thương tích, hàng loạt hôi vụ hướng ra phía ngoài tràn ra, mắt trần có thể thấy được trở nên trong suốt hư ảo. Đoạn phách linh mãng đã nứt ra, hóa thành lấm ta lấm tấm màu xám mảnh mỡ, trong nháy mắt dung nhập hôi vụ biến mất không thấy gì nữa. Có thể ăn mòn thân thể sương mù, còn có đầu này coi như là khiêng đánh đại xà, ngươi so với kia cái áo bào đen mạnh hơn một chút. Lúc này mới phù hợp ta đối với đại phủ chú sư lý giải, cũng có thể để cho ta thật sự cảm thụ một chút, cùng đại phủ chú sư chính diện giao phong đến cùng là cái gì trải nghiệm. Vệ Thao đưa tay lau đi trong lỗ mũi lảo đảo chảy xuống máu tươi, chậm rãi theo góc rẽ tới gần. Hủy diệt rồi ta hao phí to lớn chế tạo ra linh mãng phụ chú, hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi. Ngươi ăn hàng loạt huyết dược, toàn thân linh lực đã bị nghiền ép tiêu hao hầu như không còn, thậm chí đã đến thất khiếu chảy máu trình độ. Như vậy ta cũng muốn xem thử xem, tiếp xuống ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển. Sa phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm góc rẽ Vệ Thao, trong ánh mắt dường như đều muốn phun ra lửa. Nàng một tay đè lại phù bàn, tay kia hư không làm phủ. Đột nhiên mấy cái hắc xà hiện trước người, vô lượng du chuyển linh động bay múa. Đi. Nàng một tiếng quát chói tai, tất cả hắc xà về phía trước tiêu sạc. Ầm ầm. Đột nhiên mặt đất chấn động, đá vụn bay ra. Vệ Thao đúng lúc này dậm chân đạp đất, một bước phóng ra. Bành. Nhân xà đụng nhau một chỗ, oanh tạc đại đoàn hôi vụ. Lại dùng thân thể đối kháng phụ chú, người này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Hay là nói hắn chính là sống đủ rồi, cho nên mới chuyên môn chạy đến trước mặt ta đi tìm cái chết. Ân. Hắn lại. Sa phu nhân đột nhiên nheo mắt lại, đồng tử trong nháy mắt co vào. Nàng mắt không quay giây lát, chằm chằm vào đạo thân ảnh kia không ngừng huy quyền, đem từng đầu hắc xà đều đánh nổ. Sau đó lại là một bước về phía trước bước ra, cho dù thân thể có thêm mấy vết thương, nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục, không ngại đại cục. Giờ này khắc này, Sa phu nhân thậm chí có chút mờ mịt. Chỉ bằng người nhục thân, lại làm sao có khả năng đối kháng chính diện bữa chú của nàng? Với lại nàng có thể xác định, hắn ở đây xông lại trước liền đã linh lực khô kiệt, căn bản không thể nào lại thi triển ra cái gì phù chú hộ thể. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào công kích. Với ta mà nói, chiến đấu mới xem như vừa mới bắt đầu. Cho nên xin lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, đừng để ta lần nữa thất vọng. Vệ Thao chậm rãi theo nổ tung trong dư âm đi ra, từng bước một tới gần. Sa phu nhân nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý đối diện cái này ký danh đệ tử thực sự quá mức ly kỳ, đã có chút ít vượt ra khỏi nàng ứng đối năng lực, bước ra rút đi liền trở thành hiện tại lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua nhìn hắn vừa mới đột nhiên bạo phát ra tốc độ, sợ là ngay cả an toàn rời khỏi đều có chút khó khăn. Sa trong lòng phu nhân lo lắng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút vô kế khả thi. Đi đến một nửa, Vệ Thao đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Linh Ấn Sơn chỗ sâu. Bên trong dường như có một con cá lớn, để cho ta cũng cảm nhận được như ẩn như hiện nguy hiểm. Ánh mắt hắn có hơi nheo lại, trong con ngươi lóe ra kích động và mang. Bạch. Nhưng vào lúc này, Sa phu nhân quay đầu bước đi, nhưng đã hơi trễ. Bạch. Đột nhiên một đoàn xương máu tự Vệ Thao hai chân nổ tung. Bên trong ẩn hiện hoa sen màu máu lặng yên nở rộ. Bạch. Sa phu nhân vừa mới đem tốc độ thêm đến cực hạn, trước mắt liền đột nhiên tối đen. Cảm giác đâm đầu vào cứng rắn vô cùng kim thạch, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu. Ngươi, ngươi,